Chương 613, Sâm Ngục Long cùng tiên tộc thiếu nữ. Chương 613, Sâm Ngục Long cùng tiên tộc thiếu nữ. Vậy còn chờ gì, mau mau phỏng vấn một hồi đi. Cơ Lĩnh Hương phân quên. Hàn Lập cũng có ý nghĩ như thế. Hắn đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, kỳ quái nhìn Cơ Lĩnh nói, cái kia Chu Minh ngươi đây. Ta đương nhiên muốn theo a. Cơ Lĩnh đương nhiên nói rằng. Hàn Lập mặt đen lại nói, ta là nói, ngươi công nhân. Cơ Lĩnh cười khăn nói, không đội vã, trước hết để cho ta xem một chút làm sao cái quy trình. Quả nhiên, cái tên này cùng hắn là cùng một loại người. Nói thật, nếu như không phải phát hiện rừng mục dở dạ gồng, hắn khả năng cũng sẽ không như thế nhanh liền làm ra quyết định, chí ít cũng đến xem qua Cơ Lĩnh phỏng vấn lại nói. Tính, dù sao cũng là chính mình đối tác, cái này tiện nghi liền để hắn chiếm đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập thở dài, quả đoán giơ tay điểm ở màn ánh sáng bên trên. Trong phút chốc, rực rỡ ánh bạc đống dưng tỏa ra, nuốt hết Hàn Lập bóng người. Chờ ánh bạc tu lại, trước mắt thế giới thình lình biến thành một gian sáng rực sạch sẽ màu trắng gian phòng. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh, phát hiện phòng lớn như thế bên trong chỉ có hắn cùng một tấm màu trắng bàn bông, cùng với trên mặt bàn thuộc về rừng ngục dở dạ gồng lý lịch sơ lược. Không nghĩ tới phỏng vấn phân đoạn lại sẽ truyền tống đến nơi như thế này. Đã như thế, Chu Minh tính toán nhỏ nhặt, sợ là muốn thất bại. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi hơi cong quẹt miệng. Đang lúc này, rực rỡ ánh bạc đột nhiên ở giữa phòng tỏa ra. Hàn Lập lúc này dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh bạc trên mặt đất không ngừng bành trướng, ước chừng 3-5 giây sau, liền ngưng tụ thành một cái có tới dài 10 mét màu nâu cự long. Toàn thân đều do một loại nào đó chất liệu cây cối tạo thành, vảy rồng thô ráp như vỏ cây, xương rồng dường như bụi gai giống như kéo dài mà ra, tổ hợp thành tương tự đế vương mũ miệng răng rốc. Đây chính là rừng ngục dở dạ gồng sao? Hàn Lập trong lòng hơi động, trên mặt thì lại duy trì bình tĩnh vẻ mặt, ánh mắt xem kỹ đánh giá này đầu cự long. Từ sóng năng lượng đến xem, nay đầu rừng ngục dở dạ gồng thực lực còn mạnh hơn hắn, chí ít cũng có kết đan hậu kỳ trình độ. Nhưng chẳng biết vì sao, nó tựa hồ cũng không dám đem thực lực làm dựa vào, trái lại đàng hoàng quận mình thân thể, ngồi xổm ở màu trắng gian phòng trung ương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không chỉ không có một chút nào cự long nên có uy nghiêm cùng cảm giác ngột ngạt, thậm chí còn lộ ra một cô nơm nớp lo sợ căng thẳng. Cái kia, nhìn lên thủ nơi ngồi ngay ngắn nhân tộc thanh niên, rừng ngục dở dạ gồng nháy mắt một cái, rụt rè nói, xin hỏi, ngài chính là Chư Thiên Thành Thành Trúc Bảo các chủ sao? Là ta. Hàn Lập trong nháy mắt hoàn hồn, hơi gật đầu, đáp lại thân phận này. Rừng ngục dở dạ gồng sáng mắt lên, đang muốn tiếp tục truy hỏi, liền nhìn thấy Hàn Lập giơ tay lên đến, ngăn lại lời nói của nó. Sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nó nói, bạn các chủ luôn luôn không thích phí lời, nếu ngươi dự định nhận lời mời vì là thành trúc bảo các công nhân, như vậy liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nói ngươi năng lực đi. Là. Dương Ngục giờ dạ gồng một cái giật mình, lớn tiếng trả lời, sau đó nuốt ngụm nước bọt, gặp gềnh chắc trở tự giới thiệu mình lên. Cùng lúc đó, Cơ Lĩnh nhìn Hàn Lập biến mất địa phương, không khỏi có chút há hốc mồm. Bọn họ trước đây ở Tiên Lục Sở nhìn thấy mấy tòa rộng lớn đại điện, còn tưởng rằng phỏng vấn sẽ ở nơi đó tiến hành, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này truyền tống phương thức. Tính, xem không được liền xem không được đi. Chỉ là vị thứ nhất công nhân mà thôi, ngược lại cũng không cần thiết như vậy cẩn thận. Cơ Lĩnh một bên ở trong lòng an ủi chính mình, một bên đưa mắt một lần nữa tìm đến phía màn ánh sáng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, như là có chút kinh ngạc nhìn phía nào đó điều nhận lời mời tin tức. Thí sinh, Na Đi Lệ Tư, nữ, 16 tuổi, tiên tộc người. Lại có vị tiên tộc người nhận lời mời. Mới vừa ta làm sao không thấy? Cơ Lĩnh vừa mừng vừa sợ, kém một chút liền trực tiếp lựa chọn vị này tiên tộc thiếu nữ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện thiếu nữ lý lịch có chút không ổn, đối phương lại còn là vị học viện pháp thuật ở trường học sinh, thừa dịp nghỉ hè nghỉ ở Chư Thiên Thành tìm một phần tạm thời làm việc. Ta liền nói tại sao có thể có tiên tộc người chạy tới nhận lời mời. Nguyên lai chỉ là cái được nghỉ hè học sinh cấp 3. Cơ Lĩnh ngượng cười, mới vừa hiện ra kinh hỉ nhất thời bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Có điều lại nói ngược lại, này dù sao cũng là một vị tiên tộc thiếu nữ, cho dù lý lịch sơ lược nhìn qua không ra sao, chí ít cũng có thể xem như là một tấm cực kỳ hi hữu SSG. Vì lẽ đó, muốn bởi nàng sao? Cơ Lĩnh vẻ mặt do dự, tựa hồ rơi vào nội tâm giấy rủa. Ước chừng sau 3 phút, hắn cắn răng một cái, vẫn là nhắm mắt, lựa chọn này điều tuyển mộ tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản, ở đây lần bước vào Chư Thiên Thành trước, Lâm Vũ từng nói với Cơ Lĩnh qua, không lâu sau đó, hắn quyến tộc cùng thân thuộc thì sẽ vượt giới mà đến, tiến một bước tăng mạnh bản tôn cùng địa cầu liên hệ. Nơi này quyến tộc chính là Chư Thiên Thành chứ danh tiên tộc. Nếu sớm muộn đều muốn ở chung, sớm tiếp xúc một chút, tóm lại không phải một việc xấu. Mang theo ý nghĩ như thế, Cơ Lĩnh rất nhanh liền tới đến một gian khác màu trắng gian phòng, cũng ở nơi đó nhìn thấy lý lịch sơ lược lên vị kia 16 tuổi tiên tộc thiếu nữ. Chính như trước đây nghe nói qua nghe đồn như vậy, tiên tộc ở bề ngoài lên cùng nhân tộc nhất trí. Loại trừ bất tử bất diệt chủng tộc thiên phú ở ngoài, trước mắt Na Đi rõ ràng chính là một vị dung mạo xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ. Ngươi chính là Na Đi Lệ Tư. Cơ Lĩnh nhìn thiếu nữ khẽ cười nói. Là ta. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, không khách khí tiến đến trước bàn, đầy mặt tò mò nhìn hắn nói, ngài chính là Cơ Lĩnh đại nhân sao? Cơ Lĩnh hơi run run, không nhịn được nói, ngươi biết ta. Đương nhiên. Na Đi cười hì hì nói, đừng xem ta tuổi còn nhỏ, ta biết có thể nhiều. Đúng không? Cơ Lĩnh năm chiêu đánh giá Na Đi, đột nhiên nói, là Lâm đại ca nói cho các ngươi đi. Lãnh chúa đại nhân. Nghe được danh tự này, Na Đi nhất thời hoảng hốt, liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao có khả năng, ta cả đời này còn cũng chưa từng thấy tận mắt lãnh chúa đại nhân đây. Là tộc trưởng gia gia nói cho ta, hắn nói ngài cùng với những cái khác hơn 10 vị đại nhân đều là lãnh chúa đại nhân bằng hữu, cũng là tiên tộc vĩnh viễn quý khách, muốn chúng ta sau đó gặp phải, nhất định phải duy trì cung kính. Duy trì cung kính sao? Cơ Lìn khoe miệng kéo một cái, làm sao cũng nhìn không ra nạ đi trên người có dù cho một chút xíu cung kính. Tính, như vậy liền rất tốt. Dù sao cũng là Lâm đại ca quyến tộc, trình độ nào đó tới nói, cũng coi như là hải tử của hắn. Cơ Lìn một bên nghĩ như thế, một bên lật ra tay bên trong lý lịch sơ lược, liếc nạ đi khẽ cười nói, ta xem lý lịch sơ lược lên nói, ngươi là thừa dịp nghỉ hè chạy tới làm công, nhiều nhất chỉ có thể ở phía ta bên này công tác 2 tháng. Đúng. Nạ đi hơi ngượng ngùng mà trả lời một câu, sau đó lập tức vỗ bộ ngực đảm bảo nói, có điều ngài yên tâm, coi như 2 tháng sau học viện khai giảng, ta cũng có thể cho ngài giới thiệu cái khác tiên tộc người. Ồ. Cơ Lìn sáng mắt lên, nhất thời có chút động lòng. Nhưng chưa kịp hắn có tiến một bước phản ứng, Nạ đi liền tiếp tục tự tin nói, hơn nữa, học kỳ này học phần, ta đã sớm toàn bộ sửa xong, coi như thật khai giảng, quá mức mời ngài viết một tấm thực tập chứng minh, giúp ta trốn tiết chính là. Nghĩ hay lắm. Cơ Lìn không chút do dự mà phủ quyết ý đồ này, sau đó tức giận nói, ta có thể nhận lấy ngươi mùa hè này công, nhưng 2 tháng sau, nhất định phải đàng hoàng cho ta về đi học, bằng không không bàn nữa, có nghe thấy không? Cắt Nạ đi chẹp miệng ba, nhỏ giọng thầm thì, hẹp hỏi chủ tiệm. Cơ Lìn mặt đen lại nói, ta có thể nghe thấy. Nạ đi chớp một đôi mắt to, giả vờ không có nghe thấy dáng vẻ. Cơ Lìn thở dài, nghĩ thầm đại ca hải tử quả nhiên không dễ ở chung, vẫn là chịu đựng qua 2 tháng này, nghĩ biện pháp nhường Nạ đi giới thiệu một vị đáng tin tiên tộc đi. Tuy rằng ta cũng coi như là người trưởng bối, nhưng nên đi quy trình vẫn là muốn đi. Cơ Lìn đem lý lịch sơ lược đẩy qua một bên, nhìn thiếu nữ trước mắt nói một chút đi, ngươi đều sẽ gì đó. Nghe được vấn đề này, Nạ đi lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc này tràn đầy tự tin nói, ta sẽ đến, có thể nhiều. Học viện hiện nay giáo sư 17 loại hệ thống ma pháp, ta đã toàn bộ nắm giữ, hơn nữa mỗi môn học đều đứng hàng đầu, chí ít có thể cùng đế quốc cấp 1 ma pháp sư đánh đồng với nhau. Cho tới hứng thú yêu thích, ta thích nhất đạo cụ ma pháp, hiện nay đã xin 3 loại ma pháp độc quyền. Nha đúng rồi, ngươi biết lệ tư món đồ chơi nhà sao? Ta. Nghe Nạ đi lại nhại lời nói, Cơ Lìn vẻ mặt từ từ trở nên hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, cái này mới có 16 tuổi tiên tộc thiếu nữ vẫn đúng là không phải cái nhân vật đơn giản, năng lực chi toàn diện, quả thực có thể cùng những kia lý lịch xa hoa đại ma pháp sư đánh đồng với nhau. Đặc biệt là Nạ đi đối với đạo cụ ma pháp yêu thích, càng là khiến Cơ Lìn cực kỳ động lòng. Bởi vì tiên tộc hứng thú yêu thích, tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi, có chút tiên tộc vì ứng đối lâu đời tuổi thọ, thậm chí sẽ đem yêu thích coi là chỉ đứng sau Lâm Vũ trọng yếu việc. Đương nhiên, ngoài miệng nói lại nhiều, cũng chỉ là ăn nói xuông. Cơ Lìn hơi thêm suy tư, quyết định tự mình thử một lần Nạ đi năng lực. Nếu ngươi nói mình am hiểu đạo cụ ma pháp, cái kia ngươi có thể có biện pháp đem vật ấy luyện chế thành đạo cụ ma pháp. Nói, hắn xoay tay phải lại, lấy ra một đoàn u ám ánh sáng, đặt ở màu trắng trên bàn. Nạ đi sáng mắt lên, lúc này thịch thịch đạp đất chạy đến trước bàn, một đôi mắt phóng ra rực rỡ ánh bạc, có chút hưng phấn đánh giá ánh sáng nói, giới tử ở linh thể cùng vật chất trong lúc đó ẩn chứa khái niệm cấp sức mạnh cụ tượng hóa thực thể. Cơ Lìn đại nhân, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phi phạm đặc tính polymer? Chương 614, trong tiệm kiếm tiền trong tiệm hoa. Chương 614, trong tiệm kiếm tiền trong tiệm hoa. Nhìn thấy Nạ đi hưng phấn phản ứng, Cơ Lìn hơi run run, không nhịn được kinh ngạc nói, người đây cũng biết. Đương nhiên. Nạ đi hưng phấn nói, ta liền bởi vì này đồ vật mới sẽ chọn Cơ Lìn đại nhân. Động cơ không thuần có thể lý giải, nhưng thật không cần thiết nói ra đi. Cơ Lìn khoe miệng kéo một cái, chợt lộ ra một vẻ đăm chiêu biểu hiện. Xem ra Lâm đại ca đã đem quỷ bí thế giới không ít tình báo đều để lộ cho quý tộc, liền Nạ đi như vậy ở trường học sinh đều nghe nói qua phi phàm đặc tính, cái khác tiên tộc đối với quỷ bí thế giới hiểu rõ chỉ có thể càng sâu. Đây là đã làm tốt vượt giới chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Cơ Lìn mở miệng hỏi, trước ngươi tiếp xúc qua phi phàm đặc tính sao? Nạ đi hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm đoàn kia ánh sáng, lắc đầu liên tục nói, đương nhiên không có, nhiều lắm ở trong tộc hội nghị lên, nghe tộc trưởng ra nói về vật này. Hắn nói, vật này ẩn chứa bắt nguồn từ thế giới bản thân sức mạnh to lớn, là khái niệm cấp năng lực cụ tượng hóa thực thể, cũng là thích hợp nhất chúng ta cơ chế phái thánh vật. Cơ Lìn mặt lộ vẻ hiếu kỳ, cơ chế phái? Nạ đi nhếch lên vẻ miệng, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, hứng thú giạt rào giải thích, ở chúng ta tiên tộc bên trong, đạo cụ ma pháp là rộng rãi nhất yêu thích một trong, nhưng bởi mỗi vị tiên tộc người tính cách không giống, đối với đạo cụ ma pháp lý giải cũng không giống, vì vậy chia làm hơn 10 loại không giống lưu phái. Trong đó nhân khí cao nhất lưu phái tổng cộng có 2 loại, dùng cho chơi tới nói, chính là cơ chế phái cùng trị số phái. Tên như ý nghĩa, cơ chế phái am hiểu nhất luyện chế các loại cổ quái kỳ lạ đạo cụ ma pháp, thích thiên mã hành không, rất có trí tưởng tượng các loại năng lực cùng hiệu quả. So sánh cùng nhau, trị số phái liền tương đương vô vị, cường điệu ở thủ pháp luyện chế cùng tài liệu luyện khí, làm ra đến đạo cụ ma pháp tuy rằng hiệu quả bất nhất, nhưng trên bản chất chỉ là không giống hình thức đập hố thôi. Nói tới chỗ này, Nạ đi dừng một chút, chợt dựng thẳng lên một ngón tay, ý cười dịu dàng nói, nha đúng rồi, chúng ta lệ tư nhà chính là điển hình cơ chế phái nha ân, đã nghe được. Cơ Lìn trong lòng nổ nước bọt, trên mặt thì lại cười khẽ hỏi, vì lẽ đó, ngươi rất tin tưởng? Đương nhiên, bao tại trên người ta. Nạ đi vỗ bộ ngực làm ra bảo đảm, sau đó nhấc tay vỗ một cái, đem đoàn kia ánh sáng thu hút lòng bàn tay. Linh quang thị giác, ma pháp thăm dò, tài liệu phân tích rõ, cấu tạo thấy rõ. Từng đạo màu sắc khác nhau, linh quang tự tiên tộc thiếu nữ trên người sáng lên, đầy đủ hơn 10 nói giám định loại pháp thuật sau, này mới hưng phấn quan sát trong tay phi phàm đặc tính. Nhường ta xem một chút, a, quả nhiên là khái niệm cấp năng lực cụ tượng hóa thực thể. Không có nhìn lầm, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một chút pháp tắc loại lực lượng bản nguyên, hơi thêm giải cấu, đại khái là không gian loại quyền hành lực lượng. Thiếu nữ lẩm bẩm nói nhỏ truyền vào trong tai, nghe được Cơ Lìn trong bóng tối gật đầu, kính nể không thôi. Chính như Nạ đi nói tới, trong tay nàng ánh sáng chính là danh sách 9 học đồ phi phàm đặc tính. phán đoán rất chuẩn xác, chính là không biết đến tiếp sau luyện chế. Ngay ở cờ lìn như thế nghĩ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước nạ đỉ há mồm ra, đem trong tay u ám ánh sáng ném vào trong miệng. Ném vào trong miệng. Này, cờ lìn đột nhiên đứng dậy, không nhịn được cả kinh kêu lên, nha đầu, ngươi đang làm gì? Nạ đỉ nháy mắt xoay đầu lại, đương nhiên nói, tiếp thu phi phàm đặc tính bên trong ẩn chứa tin tức à? Đây chính là phi phàm đặc tính, lại không phải ma dược. Trực tiếp dùng, ngươi liền không sợ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng sao? Cờ lìn căm tức nạ đỉ, vội vàng từ sau cái bàn chạy tới, muốn kiểm tra nạ đỉ trạng thái. Nạ đỉ bên ngoài thân phóng ra nhàn nhạt u quang, cười hì hì chắp tay sau lưng nói, ngài nói cái gì đó, ta nhưng là tiên tộc. Cờ lìn bước chân dừng lại, này mới nhớ tới tiên tộc chủng tộc thiên phú. Một giây sau, nạ đỉ thân thể mềm mại run lên, như là tiếp thu được một số tin tức, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là như vậy, học đồ con đường danh sách chín đặc tính sao? Lời còn chưa dứt, nàng liền giơ tay lên đến, toàn thân u quang không ngừng hướng về lòng bàn tay hội tụ, càng là trong nháy mắt, liền đem mới dùng phi phàm đặc tính toàn bộ phân ra. Ta có mạch suy nghĩ. Nạ đỉ hưng phấn nhảy lên, sau đó chạy đến trước bàn, hai tay nắm chặt, hướng về hai bên lôi kéo, lòng bàn tay trong lúc đó có đạo đạo hào quang màu xanh lam tỏa ra, hóa thành vô số phiền phức ma pháp phù văn, bao phủ đoàn kia u ám ánh sáng. Đây chính là tiên tộc người sao? Cơ liền quẹt mắt bắp thịt hơi co giật, trong lòng hơi có chút vô lực nổ nước bọt. Ỷ vào chính mình bất tử bất diệt, vô hạn trọng sinh, những người này còn thật là không có chút nào nguy hiểm ý thức, liền chưa điều phối thành ma dược phi phàm đặc tính cũng dám trực tiếp dùng. Có điều lại nói ngược lại, loại này không cần lo lắng dung sai chủng tộc thiên phú, xác thực cũng vì bọn họ mang đến cực kỳ khuyết đại tốc độ trưởng thành, cũng khó trách nã đi còn nhỏ tuổi, liền có thể nắm giữ nhiều như vậy phi phàm tài nghệ. Nghĩ tới đây, cơ liền thở dài, chuyển mà trở lại sau cái bàn mới, lặng lặng chờ đợi lên. Ước chừng sau 20 phút, bọc ở u ám ánh sáng xung quanh ma pháp phủ văn đột nhiên co rút lại, dường như chim én về tổ giống như tranh nhau chen lấn hướng về phi phàm đặc tính hội tụ. Không lâu lắm, u ám ánh sáng liền ngưng tụ thành một bộ mắt kiếm bạc vàng. Nạ đỉ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lúc này hai tay chống nạnh, thần khí nói, đại công cáo thành. Nhanh như vậy? Cơ Lìn hơi kinh ngạc, nghĩ thầm đây chính là tiên tộc kỹ thuật sao? Hắn có chút chần chờ nhìn cái kia cặp kính mắt, cẩn thận dò hỏi, có thể giới thiệu một chút không? Không thành vấn đề. Nạ đỉ cầm lấy cái kia cặp kính mắt, không để ý Cơ Lìn chống cự, cưỡng ép mang ở trên mặt hắn, này mới nhiệt tình giới thiệu, lạc đường người mắt kiếm bạc vàng, kích hoạt sau khi sẽ cho rằng người đeo trung tâm, ở trên tấu kính miêu tả ra chu vi 100 mét chính xác bản đồ, bao quát không nhìn thấy tường sau đồ vật, thậm chí khả năng tồn trong lòng đất không gian. Hoặc, cũng không tệ lắm a. Cơ Lìn có chút ngoài ý muốn nhìn trên tấu kính xuất hiện bản đồ, sau đó hỏi, cái kia tác dụng phụ đây? Nạ đỉ trừng mắt nhìn, hơi ngượng ngùng mà nói, đeo vượt qua 10 phút sẽ dẫn đến phương hướng cảm giác hỗn loạn, cũng chính là thông tục về mặt ý nghĩa mù đường. Chỉ là mù đường. Ừ, đã rất có thể. Cơ Lìn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị này nhìn qua nhí nha nhí nhảnh tiên tộc thiếu nữ, so với tưởng tượng càng đáng tin mà vì lẽ đó Cơ Lìn đại nhân, không, chủ tiệm đại nhân. Nạ đi nháy mắt, đầy mặt chờ mong nói, ta qua hải sao? Qua hải. Cơ Lìn lấy kính mắt xuống, mỉm cười nói, ta rất khó nghĩ ra có thể từ chối ngươi lý do. Ừ. Xinh đẹp tiên tộc thiếu nữ nhất thời hưng phấn nhảy nhót nhảy lên. Cơ Lìn khẽ cười nói, dựa theo hợp đồng, ta đem giao cho ngươi mỗi tháng 1.000 chư thiên tệ lương căn bản, cộng thêm xem tiệm trong lúc mỗi một kiện bán ra thương phẩm 3% trích phần trăm. Ngoài ra, ta còn muốn cho ngươi một phần ngoài ngạch công tác. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta luyện chế không phải vật phàm phẩm, mỗi luyện thành một cái, ta cũng có thể dành cho ngươi thương phẩm giá bán 30 thủ công thủ lao, ngươi cảm thấy làm sao? Tốt tốt. Nạ đỉ vui vẻ nói, trích phần trăm cái gì không đáng kể, chỉ cần ngài đồng ý nhường ta luyện tập là được. Nói tới chỗ này, giọng nói của nàng dừng một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, nha đúng rồi, chủ tiệm đại nhân, ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ, không biết ngài có nguyện ý hay không đáp ứng. Cơ Lìn nhíu mày nói, nói nghe một chút. Nạ đỉ hơi ngượng ngùng mà quấy quấy ngón tay, nhỏ giọng nói, nếu là luyện ra ta đặc biệt thích không phải vật phàm phẩm, có thể cho ta một lần ưu tiên cơ hội mua sao? Đó còn cần phải nói. Cơ Lìn nụ cười càng ngày càng sán lạ, đương nhiên không thành vấn đề. Chính là tiệm bên trong kiếm tiền tiệm bên trong hoa, một phân biệt nghĩ mang về nhà. Nạ đi đồng ý vì yêu tốt trả giá tiền lương, hắn bị lao bản này tự nhiên vui thấy thành. Ai, bạn ác nhà tư bản. Cơ Lìn trong lòng làm ra vẻ khiển trách chính mình, sau đó quả đoán lựa chọn tuyển mộ Nạ đi, rời đi chỗ này màu trắng không gian. Không lâu lắm, bọn họ lời ghi chép đã đặt thuê khế ước, cùng rời đi tiên lục sở. Mà lúc này, Hàn Lập đã ở tiên lục sở ở ngoài chờ đợi hồi lâu, thấy Cơ Lìn hiện thân, lúc này đi lên phía trước, rất hứng thú đánh giá bên cạnh hắn thiếu nữ. Vị này chính là Chu Minh tuyển mộ công nhân sao? Không sai. Cơ Lìn cười híp mắt nói, giới thiệu một chút, Nạ Đi lệ tư, tiên tộc người. Tiên tộc. Hàn Lập trên mặt biểu hiện nhất thời cứng đờ, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn phía vị kia xinh đẹp thiếu nữ. Ngươi lại gọi đến tiên tộc người? Không. Cơ Lìn thở dài nói chính xác, là nàng nhìn chằm chằm ta phi phàm đặc tính. Nạ Đi cười hì hì, thoải mái vươn tay ra, ngài chính là chủ tiệm đối tác đi, ta là Nạ Đi lệ tư, gọi ta Nạ Đi liền tốt. Hàn Lập rất nhanh tiêu hóa cái này tin tức nặng ký, mỉm cười cùng Nạ Đi nắm tay. Cơ Lìn đầy mặt tò mò hỏi, vì lẽ đó Hàn Minh, người công nhân đây? Nó a. Hàn Lập thở dài, chợt giơ lên ống tay áo nói, ản dở gì, ra đến gặp ngươi đồng sự đi. Dứt tiếng, Hàn Lập ống tay áo nhất thời núp nhích một chút, tiếp theo liền có một viên to bằng nắm tay lộ ra đầu rồng, nhút nhát nhìn phía Cơ Lìn cùng Nạ Đi. Đây chính là rừng ngục giờ dạ gồng. Cơ Lìn có chút cổ quái nhìn cái kia con rồng nhỏ, như là không nghĩ tới tên này sẽ là như vậy hình tượng. Đang lúc này, một làn gió thơm đột nhiên từ bên người sẽ qua, tiếp theo chính là một tiếng hưng phấn mà lại cao vút reo hò. Tiểu An, Na Đĩ nhào tới Hàn Lập trước mặt, ôm chặt lấy cái kia viên đầu rồng, không để ý đối phương chống cự đem lôi đi ra, đầy mặt hưng phấn cọ đối phương bảy rồng. Lại là ngươi, ta thực sự là thật là vui. Na Đĩ, đừng. Ước chừng dài một mét đạn giờ gì cực lực dãy rủa, đùi gai vương miệng giống như sừng rồng lên sinh trưởng ra đóa đóa màu đỏ hoa nhỏ, như là có chút xấu hổ nói lầm bầm, chủ tiệm còn ở đây. Thấy cảnh này, Cơ Lin cùng Hàn Lập hai mặt nhìn nhau, không nhịn được nói, các ngươi nhận thức. Đương nhiên. Na Đĩ ôm bạn giờ gì cười hì hì nói, Tiểu An nhưng là học viện chúng ta vật biểu tượng, toàn bộ đã biết thế giới, cuối cùng một đầu tồn tại rừng ngục giờ dạ gồng. Chương 615, Hàn Lao Ma Diệu kế kiếm lời ấu long chương 615, Hàn Lao Ma Diệu kế kiếm lời ấu long cái gì? Hàn Lập sáng mắt lên, như là không nghĩ tới chính mình cũng trúng giải thưởng lớn. Hắn biết rừng ngục giờ dạ gồng là một loại cực kỳ thưa thất sinh vật, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt này đầu chính là trên thế giới cuối cùng một đầu rừng ngục giờ dạ gồng. Là dự thính sinh, không phải vật biểu tượng. Hàn giờ gì trừng mắt to, bất mãn mà phản bác, ta đã sớm từ học viện tốt nghiệp dựa theo quy củ, ngươi nên cứ gọi ta học trưởng mới đúng. Liền ngươi. Na Đĩ bĩu môi nói, lúc nào đánh thắng được ta lại nói đi. Hàn giờ gì cả giận nói, ai có thể đánh được ngươi a, ngươi nhưng là tiên tộc người. Na Đĩ ha hả nói, ta mặc kệ, bàn về chủng tộc, ngươi không cũng là được trời cao chăm sóc rừng ngục giờ dạ gồng sao? Nghe được câu này, Hàn giờ gì càng tức giận, trên người màu đỏ hoa nhỏ cũng không lại chỉ hạn chế ở sừng rồng, bắt đầu dọc theo cổ hướng về lưng lên lan tràn. Thấy cảnh này, Na Đĩ sáng mắt lên, vội vã đem Hàn giờ gì giơ lên đến, cười hì hì nói, đúng rồi Hàn chủ tiệm, nhìn thấy những này hoa nhỏ sao? Chúng nó tên khoa học là thất tình hoa, chỉ có rừng ngục giờ dạ gồng tâm tình kích động thời điểm mới có thể sinh trưởng mà ra, cũng coi như là một loại tương đương quý giá kỳ hoa nha, còn có chuyện như vậy. Hàn Lập trong lòng hơi động, nhìn Hàn giờ gì ánh mắt cũng càng phát lưu hòa. Không hổ là gần như tuyệt diệt quý hiếm loài rồng, quả nhiên cả người toàn là bảo vật a. Đón Hàn Lập lưu hòa ánh mắt, Hàn giờ gì trái lại thân thể cứng đờ, sinh ra một chút linh cảm không lành. Tốt, đừng địch. Cơ Lin cười nói, nguyên bản còn dự định nhường hai người các ngươi quen biết một chút, nhưng xem các ngươi rằng dấp lẫn nhau quen thuộc quá trình có thể trực tiếp nhảy qua, không bằng trước về một chuyến cửa hàng, xem các ngươi sau này công tác hoàn cảnh đi. Hàn Lập mỉm cười nói, lẽ ra nên như vậy. Ngày mai buổi chiều, ủy bí thế giới. Cơ Lin tự ánh bạc bên trong trở về, nhìn xung quanh quen thuộc gian phòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ hôm nay trở đi, Chư Thiên Thành chuyện làm ăn coi như là đi vào quỹ đạo. Có Na Đĩ ở, ta cũng không cần thời khắc lưu ý Chư Thiên Thành, lo lắng bỏ qua cái gì đơn đặt hàng lớn. Hơn nữa, Cơ Lin túi đầu đến, lòng bàn tay tỏa ra ánh bạc, lấy ra cái kia phó lạc đường người mắt kiếm bạc vàng. Tiên tộc luyện khí kỹ thuật vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta, dù cho chỉ là một thiếu nữ, cũng có thể ở trong vòng nửa canh giờ đem danh sách 9 phi phàm đặc tính luyện chế thành không phải vật phàm phẩm. Đã như thế, sau này ở không phải vật phàm phẩm lên liền có ổn định nguồn cung cấp. Trước Lâm đại ca vì ta mai phục hố, cũng rốt cục có thể điền lên một phần. Chỉ tiếc, Na Đĩ dù sao không phải chân chính đại sư, luyện chế không phải vật phàm phẩm đều có nhất định mặt trái hiệu quả, kém xa trước đây Lâm đại ca ban tặng ô ảo gì như vậy dùng tốt. Nghĩ tới đây, Cơ Lìn tâm tư dừng một chút, chợt tự rêu nói, quả nhiên là do tiết kiệm rồi dễ xa xỉ rồi xài tiết kiệm có a. Dùng quen rồi hàng cao cấp, thậm chí ngay cả điểm ấy mặt trái hiệu quả đều không muốn tiếp nhận rồi. Thật muốn tính ra, Na Đĩ kỹ thuật kỳ thực đã tương đối khá, cái gọi là mặt trái hiệu quả, cũng xa không như trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Cơ Lìn an ủi một hồi chính mình, chợt xoay đầu lại, nhìn phía bên tường tòa chuông. Lúc này, thời gian đã đi tới xế chiều thứ 2 chừng 2 giờ. Khoảng cách tuần lễ này tạ rốt hội còn có thời gian một tiếng. Thời gian thẻ đến rất hoàn mỹ, chính là không tên biến mất mấy ngày, có lẽ sẽ gây nên không cần thiết chú ý. Ừm, chờ đến lần này tạ rốt hội kết thúc, liền ra ngoài gặp gỡ người quen biết, biên một hồi biến mất lý do chứ. Nhớ tới ở này, Cơ Lìn không do dự nữa, lúc này đi tới trên khói xám, thừa dịp tạ rốt hội chưa tổ chức, tiếp tục điều phối lên lần sau trở về Chư Thiên Thành thời điểm cần mang theo ma dược. Cùng lúc đó, Chư Thiên Thành vạn giới quảng trường, Thanh Trúc Bảo Các, thuộc riêng về Hàn Lập tư nhân không gian. Nơi này là một chỗ trải qua mở rộng không gian, rộng rãi đại địa bên trên, mọc đầy màu xanh rừng trúc. Hàn Lập đứng ở bố trí có 3 tầng trận pháp trong sân, cẩn thận điều phối một loại nhạt chất lỏng màu xanh. Không lâu lắm, hắn liền hoàn thành trong tay công tác, ngược lại bưng được nhạt chất lỏng màu xanh bình ngọc, cười híp mắt hướng đi phía sau đầu kia khôi phục 10 mét thân dài rừng ngục giờ dạ gồng. Tiểu Anna mang theo ý cười âm thanh truyền vào trong tai, Hàn giờ gì toàn thân run lên, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Tiệm, chủ tiệm đại nhân, chớ sốt sắng. Hàn Lập cười ha hả nói, ngươi không phải nghĩ đánh thắng cái kia đáng ghét tiên tộc thiếu nữ sao? Vừa vặn, bản tiệm chủ trong tay có một loại tương đương mạnh mẽ linh dịch, thích hợp ngươi nhất loại này một hệ sinh vật. Nếu là sự tình thuận lợi, chỉ cần uống như thế một bình, liền có thể tiết kiệm ngươi chí ít 10 năm khổ tu, lập tức trưởng thành lên thành 78 tuổi thiếu niên giờ dạ gồng. Hàn giờ gì chớp một đôi mắt to, như là có chút do dự cùng nghi ngờ nhìn bình ngọc. Thật? Đương nhiên. Hàn Lập nghiêm mặt nói, bản tiệm chủ còn có thể gạt ngươi sao? Hàn giờ gì có chút độc lòng, lúc này nhỏ giọng nói, vậy ta liền nếm thử. Nói, mép hắn có một cái mộc râu kéo dài mà ra, cẩn thận từng ly từng tí một mò về bình ngọc. Đừng có gấp, Hàn Lập thu hồi bình ngọc, cười híp mắt nói, vật này giá cả cũng không có ngươi nghĩ tới dễ dàng như vậy, cho dù ngươi là bản tiệm chủ trung thành nhất công nhân, cũng không tốt miễn phí thưởng thức đi. Hàn giờ gì thân thể cứng đờ, chợt hồi tưởng lại đáng ghét tiên tộc thiếu nữ, cắn răng nói, bao nhiêu tiền, ta có thể dùng tiền lương thanh toán. Này không phải vấn đề tiền. Hàn Lập lắc lắc đầu, mỉm cười nói, "Tiểu An à, nếu như bản tiệm chủ nhớ không lầm, công nhân là có tư cách tùy tùng chủ tiệm cùng rời đi Chư Thiên Thành đi."
"Đúng thế."
An Dở Dị theo bản năng gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, "Nhưng điều này cần sớm hướng về phủ thành chủ đưa ra xin, hoặc là ký kết mãi mãi thuê khế ước, gia nhập chủ tiệm ngài tương ứng thế lực." Nói tới chỗ này, nó đột nhiên một trận kinh ngạc mà nhìn Hàn Lập nói, "Ngài nghĩ mời chào ta?"
"Không thể được sao?"
Hàn Lập cơ cơ trong tay bình ngọc, khẽ cười nói, "Tin tưởng ta, ở trên thế giới này, không có người nào so với bản tiệm chủ càng thích hợp trở thành các ngươi rừng ngục dở dạ gồng hợp tác đồng bọn. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng bản tiệm chủ hợp tác, bản tiệm chủ không chỉ có thể giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết rừng ngục dở dạ gồng số lượng thưa thất vấn đề, trợ giúp các ngươi thoát khỏi kẻ bên tuyệt diệt hoàn cảnh." Nghe được nửa đoạn trước lời, Hàn Dở Dị còn không có gì đặc biệt phản ứng. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng, thân thể của nó nhất thời run lên, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong ánh mắt toát ra một chút chen lẫn kinh ngạc, mừng rỡ, dãy rủa cùng với không xác định tâm tình rất phức tạp. Hàn Lập lưu ý đến phản ứng của nó, vội vã tận dụng mọi thời cơ, khẽ thở dài, làm trên thế giới một điều cuối cùng rừng ngục dở dạ gồng, ngươi nhất định rất cô đơn đi. Nếu như có thể, ta là thật lòng muốn giúp trợ các ngươi thoát khỏi bây giờ hoàn cảnh. Hàn Dở Dị ánh mắt dãy rủa, một lát sau, nó đột nhiên cắn răng, thấp giọng nói, "Ngài mới vừa nói những câu nói kia đều là thật."
"Đương nhiên."
Hàn Lập thản nhiên gật đầu. Hàn Dở Dị trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, "Nếu ngài thật sự có năng lực như vậy, ta tự nhiên đồng ý tiếp thu ngài thuê, nhưng ở trước đó, ta cần xác định, ngài chính là ta muốn tìm người kia."
"Hả?"
Hàn Lập nghe vậy mở ra, chợt lộ ra một chút đăm chiêu biểu hiện. Hàn Dở Dị cúi đầu đầu, "Khi si, phỉ thúy, giống như màu xanh lục mắt rồng cùng Hàn Lập đối diện, thấp giọng giải thích, "Không dối gạt ngài nói, ta sở dĩ sẽ đến Chư Thiên Thành, cũng là bởi vì trước tốt nghiệp, học viện tiên tộc giáo sư từng vì ta bói toán qua tương lai vận mệnh." Hắn nói, "Ta sẽ ở Chư Thiên Thành bên trong, gặp phải một vị có thể giải quyết rừng ngục loài rồng tộc vấn đề người."
"Còn có chuyện như vậy?"
Hàn Lập khẽ to mày, đã có chút hoài nghi, lại không thể không tin tưởng. Dù sao vì là Hàn Dở Dị bói toán, là Chư Thiên Thành thần bí nhất tiên tộc người, hơn nữa hắn người mang tiểu lục bình, cũng quả thật có trợ giúp rừng ngục dở dạ gồng giải quyết chủng tộc vấn đề sức mạnh. Đây là trùng hợp, vẫn là chân chính tiên đoán? Hay hoặc là, người kia chỉ là nghe nói qua tiểu lục bình nghe đồn, cố ý dẫn dắt Hàn Dở Dị cùng ta gặp lại? Hàn Lập tâm tư như điện, nhanh chóng chuyển động. Nhưng mà ở nhìn thấy Hàn Dở Dị trong miệng tiên tộc giáo sư trước, hắn khẳng định là không chiếm được chuẩn xác đáp án. Hơi thêm suy tư, Hàn Lập làm ra quyết định. Ngược lại chuyện này đối với hắn tới nói cũng không hay hại, mặc dù là đối phương tận lực dẫn dắt, cái kia có thể như thế nào đây? Nhớ tới ở này, Hàn Lập không do dự nữa, lúc này khẽ cười nói, "Ta không biết mình đúng hay không tiên đoán bên trong người kia, nhưng ta có thể xác định, đồ vật trong tay của ta, xác thực có thể giải quyết rừng ngục loài rồng tộc vấn đề. Nhiều lời vô ích, ở ngươi ta ký tên khế ước trước, chai này linh dịch liền tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi hưởng qua linh dịch hiệu quả, tự nhiên có thể rõ ràng thành ý của ta." Nói, hắn buông tay ra, điều khiển bình ngọc trôi nổi đến Hàn Dở Dị trước mặt. Hàn Dở Dị thật sâu nhìn Hàn Lập một chút, chợt điều khiển một dâu cuốn lên bình ngọc, không chút do dự mà nhét vào miệng rồng liên đối bình thân đồng thời nuốt vào trong bụng. Trong bình ngọc màu xanh nhạt linh dịch, là Hàn Lập lấy một hệ linh vật sớm pha loãng qua, hiệu lực cùng nguy hiểm đều so với chân chính tham thiên tạo hóa lộ thấp hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, hắn còn cố ý từ trên thân Hàn Dở Dị hái mấy đóa thất tinh hoa, sớm làm thí nghiệm, xác nhận linh dịch có thể đối với rừng ngục thân rồng lên thực vật có hiệu lực. Nhưng dù vậy, Hàn Lập như cũng không dám thất lễ. Dù sao tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất ra cái gì bất ngờ, nhưng cần chuẩn bị đầy đủ ứng đối thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không chút do dự mà lấy ra một cuốn sách, lặng lẽ chụp ở lòng bàn tay. Chương 616, đổ vào cùng vui thêm một chương 616, đổ vào cùng vui thêm một đây là trong tay Hàn Lập đắt giá nhất sách phép thuật một trong, tên là Trạng thái hồi tưởng. Tên như ý nghĩa, chính là có thể chạy ngược thời gian, khiến thân thể trạng thái khôi phục lại thời gian nhất định trước cường quyền trục lớn. Hàn Lập mua này quyển sách, bản ý là nghĩ chuẩn bị thêm một loại kéo dài tính mạng thủ đoạn, nếu là tương lai bị thương nặng, liền có thể lợi dụng này quyển sách đầy máu sống lại, đánh đối diện một trở tay không kịp. Nhưng trước mắt Hàn Dở Dị tính mạng quan trọng, Hàn Lập cũng không để ý đến rất nhiều, chỉ có thể sớm lấy ra lá bài tẩy này. Rất nhanh, Hàn Dở Dị thân thể liền ở Hàn Lập nghiêm nghị ánh mắt bên trong lên phản ứng. Chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng, toàn thân vảy rồng phảng phất dòng nước giống như chập chờn không ngớt, ở giữa tựa hồ có cây chui ra, thời gian trong chớp mắt liền mở ra lít nha lít nhít màu đỏ hoa nhỏ. Đợi đến màu đỏ hoa nhỏ cùng màu xanh lục cảnh lá bao trùm toàn thân, Hàn Dở Dị đột nhiên mở ra khổng lồ cánh rồng, thân thể rung lên, liền đem bên ngoài thân hết thảy cảnh lá cùng hồng hoa tất cả phủ xuống. Lúc này, toàn thân nó mỗi một chiếc vảy rồng trong lúc đó đều đang tỏa ra óng ánh ánh sáng xanh lục. Vốn là thân hình cao lớn tựa hồ cũng bành trướng một vòng, đạt đến khoảng 12 mét thân dài. Thật là lợi hại. Hàn Dở Dị hưng phấn bay nhảy cánh rồng, cảm thụ thể nội đột nhiên tăng vọt sức mạnh, không nhịn được nói, ta cảm giác mình thật giống lập tức lớn rồi mười mấy tuổi, năng lượng cùng sức mạnh cũng một lần lật còn hơn gấp hai lần. Quả nhiên có thể. Mắt thấy Hàn Dở Dị cũng chưa từng xuất hiện chúng độc dấu hiệu, Hàn Lập rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười thu hồi quần trụ, ngửa đầu nhìn Hàn Dở Dị nói, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không?
Ừ.
Hàn Dở Dị hưng phấn túi lầu đầu, chủ tiệm đại nhân, này rốt cuộc là thứ gì? Hàn Lập cười híp mắt nói, đang trả lời vấn đề này trước, ngươi có phải hay không còn quên cái gì? Hàn Dở Dị nghe vậy mẩn ra, chợt từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, trầm giọng nói, chính như ngài trước nói như vậy, thứ này xác thực có thể giải quyết rừng ngục loài rồng tộc cảnh khó. Vì lẽ đó, chỉ cần chủ tiệm đại nhân có thể cung cấp loại bảo vật này, Hàn Dở Dị cam nguyện cùng ngài ký kết cả đời khế ước. Rất tốt, vậy thì sớm chút ký kết khế ước đi. Hàn Lập thỏa mãn gật đầu, lúc này xoay tay phải lại,
lấy ra một tấm hư không khế. Rất rõ ràng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả, chỉ đợi thuyết phục Cản Dở Dị, liền có thể ký kết khế ước.
Này thật đúng là.
Cản Dở Dị khoe miệng một dâu hơi bồng bềnh, như là đối với mình tương lai vận mệnh cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng bất kể nói thế nào, Hàn Lập đã thể hiện ra thành ý, Cản Dở Dị không do dự, quả đoán ký tên khế ước, trở thành Hàn Lập cùng thành trúc bảo các trung tâm nhân viên. Ở tình huống như vậy, cho dù Hàn Lập chưa đăng ký phụ thuộc thế lực, Cản Dở Dị cũng sẽ bị coi là dưới trướng hắn thế lực thành viên.
Rất tốt.
Cứ như vậy, liền có thể đem Cản Dở Dị mang về tu tiên giới. Vấn đề duy nhất là Thanh Trúc Bảo Các hiện nay chỉ có nó một vị công nhân, nếu là muốn mang nó trở lại, làm sao cũng đến lại thuê một vị công nhân lại nói. Liên ở trong lòng Hàn Lập như thế nghĩ thời điểm, một đôi khổng lồ phỉ thúy long con ngươi dán lại đây, đã có chút thật không tiện, lại có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn chằm chằm hắn nói, chủ tiệm đại nhân, cái kia, linh dịch, ý tứ còn không uống đủ. Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, khoe miệng kéo một cái, trên dưới đánh giá Ản Giờ Dị vài lần, mở miệng hỏi, ngươi hiện tại trạng thái làm sao, có thể có bên ngoài thân bành trướng, không thể chịu đựng cảm giác?
Không có, tuyệt đối không có.
Cản Dở Dị liền vội vàng lắc đầu, lời thề son sắt nói, ngài yên tâm, như mới vừa loại cấp bậc đó linh dịch, coi như một lần uống cái 180 cân, cũng sẽ không đối với ta sản sinh bất kỳ gánh nặng.
Lợi hại như vậy.
Hàn Lập hơi kinh ngạc, trong lòng đối với Cản Dở Dị đánh giá cũng nâng cao một bước. Hơi thêm suy tư, hắn lấy ra khác một cái bình ngọc, nhẹ giọng nói, đây là so với vừa nãy nồng độ càng cao hơn linh dịch, ngươi nếu là thật có thể nhận được, liền thử nếm thử đi.
Đa tạ chủ tiệm đại nhân.
Cản Dở Dị hưng phấn nói tạ, lúc này duỗi ra một dâu, sắp sửa đem bình ngọc cuốn đi.
Các loại
Hàn Lập đỡ một câu, thân hình trôi nổi mà lên, sạm mặt lại nói rằng, bình ngọc ta còn có tác dụng, đừng tất cả đều ăn vào bụng bên trong, há mồm ra, ta cho ngươi ngã.
Nha nha.
Cản Dở Dị liền vội vàng gật đầu, lúc này thu hồi mục dâu, đàng hoàng ngồi xổm ở tại chỗ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hàn Lập trôi nổi tại trước mặt nó, do dự một, hai, vẫn là rút ra nắp bình, đem linh dịch rót vào Cản Dở Dị trong miệng. Rất nhanh, Cản Dở Dị thân thể liền phóng ra lù mang, toàn thân vảy rồng cùng chất gỗ bắp thịt đĩa cầu nhúc đích, dường như chân chính thực vật giống như nhanh chóng sinh trưởng. Ước chừng sau 5 phút, lục mang dần dần thu lại, Cản Dở Dị thân dài cũng tăng trưởng đến 15 mét. Nhìn con ở trên miệng, dư vị linh dịch mùi vị rừng ngục dở dạ gồng, Hàn Lập nhẹ giọng hỏi, lần này là bao nhiêu năm?
Chí ít 20 năm.
20 năm à? Vừa vặn cùng linh dịch nồng độ thành tỷ lệ thuận. Hàn Lập hơi gật đầu, tiếp tục hỏi, còn có thể chịu được sao?
Cản Dở Dị không chút do dự nói, đương nhiên.
Hàn Lập cũng không phí lời, lập tức lấy ra nồng độ càng cao hơn linh dịch, rót vào Cản Dở Dị trong miệng. Liên như vậy, hắn dựa theo tham thiên tạo hóa lộ nồng nặc, từ thấp đến cao, lần lượt thử nghiệm. Cản Dở Dị cũng bởi vậy được linh dịch thoải mái, thân thể không ngừng trưởng thành, rất nhanh liền đột phá mấy cái giai đoạn, trưởng thành lên thành chân chính thành niên rừng ngục dở dạ gồng. Trong quá trình này, nó cởi ra vô số màu xanh lục cành lá cùng màu đỏ hoa nhỏ. Những này hoa lá đều là rừng ngục dở dạ gồng hợp chất diễn sinh, ẩn chứa nồng nặc một hệ ma lực, bởi vậy bị Hàn Lập thu sạch đi, làm ban xuống linh dịch bồi thường. Không chỉ như vậy, quá mức nồng nặc một hệ linh khí cũng ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Vốn là rậm rạp rừng trúc trở nên càng thêm phồn thịnh, các loại hoa cỏ tự trong rừng sinh trưởng mà ra, lít nhá lít nhít phủ kín mặt đất. Hàn Lập cũng không hề để ý hoàn cảnh chung quanh biến hóa, hắn đem chính mình hết thảy sức chú ý đều đặt ở Cản Dở Dị trên người, lấy thần thức quan sát kỹ đối phương trạng thái, để tránh khỏi xuất hiện cái gì không cần thiết bất ngờ. Như vậy quá trình kéo dài ước chừng 3 tiếng. Mãi đến tận sau 3 tiếng, Hàn Lập dự định đem chưa qua pha loãng ngụy tham thiên tạo hóa lộ đút cho Cản Dở Dị thời điểm, đột nhiên phát hiện thân thể của nó rung động kịch liệt lên. Từng cây bắp thịt giống như thô to cành từ trên người nó dâng trào mà ra, hướng về dưới thân điên cuồng hội tụ.
Chuyện gì thế này?
Hàn Lập nhíu chặt mày, lập tức lấy ra trạng thái hồi tưởng của chúng, để ngừa xuất hiện bất trắc.
Ta.
Cản Dở Dị từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn dưới thân không ngừng hội tụ một đoàn, không khỏi sắc mặt đỏ lên, ánh mắt xấu hổ, bên ngoài thân vảy rồng trong lúc đó, cũng có từng đóa màu đỏ hoa nhỏ đang nhanh chóng tỏa ra.
Ta thật giống.
Sinh con.
Ha.
Hàn Lập nghe vậy mà ngơ, chụp quyển trục bàn tay nhất thời cứng ngắc hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn nghe Cản Dở Dị ấp úng giải thích, không khỏi lấy tay đỡ chán, bất đắc dĩ thở dài. Đơn giản tới nói, rừng ngục dở dạ gồng là một loại cực kỳ đặc thù loài rồng, chúng nó không có giới tính, chỉ có thể dựa vào không tính sinh sôi nảy nở. Bởi vậy, mỗi khi một đầu rừng ngục dở dạ gồng trưởng thành đến 300 tuổi thời điểm, liền sẽ có một lần không tính sinh sôi nảy nở cơ hội, từ trên thân thể của chính mình phân liệt ra một viên trứng rồng. Hàn Lập tức giận nói, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi làm sao không nói sớm một chút?
Cản Dở Dị ủy khuất nói, ta quên.
Hàn Lập thở dài, nói đến cũng là hắn không có hỏi thăm, hắn đúng là biết rừng ngục dở dạ gồng sẽ không tính sinh sôi nảy nở, nhưng vẫn đúng là không rõ ràng cụ thể tuổi tác giới hạn.
Vì lẽ đó, ngươi hiện tại đã 300 tuổi,
là chỉ có thân thể 300 tuổi.
Cản Dở Dị buồn phiền nói, đối với chúng ta rừng ngục dở dạ gồng tới nói, thân thể tuổi tác cùng linh hồn tuổi tác là tách ra tính toán, người trước dính đến bản năng của thân thể, người sau thì lại cùng truyền thừa ký ức liên quan.
Trước mắt, ta thân thể đã đạt đến sinh sôi đời sau yêu cầu, nhưng bởi linh hồn tuổi tác không đủ, chưa thu được truyền thừa ký ức bên trong sinh sôi bí thuật.
Không có bí thuật, phân liệt cũng chỉ là phân liệt, cho dù sinh ra trứng rồng, cũng sẽ không đản sinh ra hoàn toàn mới linh hồn.
Hàn Lập nghe vậy mà ra, nhìn nó dưới thân dĩ nhiên thành hình trứng rồng cao mày nói, vì lẽ đó, này vẫn là viên chết trứng.
Cái kia ngược lại không là.
Cản Dở Dị lắc lắc đầu, than thở nói, lại như ta mới nói như vậy, không có sinh sôi bí thuật, phân liệt cũng chỉ là phân liệt mà thôi, từ trình độ nào đó tới nói, tương đương với ta sinh ra một cỗ phân thân. các loại phân thân. Hàn Lập sáng mắt lên, liền vội vàng hỏi, là loại kia phổ thông một phân thân, vẫn là có thể độc lập trưởng thành phân thân? Án Giờ Dị đàng hoàng nói, đương nhiên là mặt sau loại kia. Nói, nó dùng một dâu cuốn lên trứng lồng, thở dài nói, loại này phân thân còn không bằng một phân thân đây, một phân thân tốt xấu có ta bản thể một phần thực lực, nhưng loại này phân thân nhưng cần từ rồng con bắt đầu trưởng thành. Không chỉ như vậy, ta còn phải dùng bí thuật phân liệt linh hồn, thực sự là quá phiền phức. Vẫn để cho ta nuốt nó, một lần nữa hòa tan vào thân thể đi. Ngươi dám? Hàn Lập đoạt lấy trứng lồng, chừng nó nói, không phải là từ rồng con bắt đầu sao? Ta nuôi. Án Giờ Dị nháy mắt nói, thật phí lời. Hàn Lập tức giận nói, nuôi ngươi một cái là nuôi, nuôi hai ngươi cũng là nuôi, hơn nữa rừng ngục dở dạ gồng mỗi 300 năm mới có thể phân liệt sinh sôi nảy nở như thế một lần. Nếu là ngươi đem nó một lần nữa nuốt trở về, chẳng phải là uổng phí hết cơ hội lần này? Nghe được câu này, Án Giờ Dị trong lòng đã phiền muộn lại vui mừng. Nó phiền muộn là chính mình lãng phí lần thứ nhất phân liệt cơ hội, vui mừng nhưng là chủ tiệm đại nhân trong tay loại kia thần kỳ linh dịch. Nếu là không có linh dịch gia tốc sinh trưởng, nó muốn sinh ra đời sau phải đợi thêm 300 năm. Theo ta, linh dịch khẳng định là còn đủ. Hàn Lập ôm trứng rồng, nhìn chằm chằm Án Giờ Dị con mắt cười híp mắt nói, có điều ngươi đến nói cho ta biết trước, phân liệt linh hồn sau khi, ngươi cùng phân thân có thể từng người hành động sao? Án Giờ Dị gật đầu nói, đương nhiên có thể. Hàn Lập không khỏi nhếch miệng, vậy thì không thành vấn đề. Ngược lại hắn cũng dự định tuyển mộ vị thứ hai công nhân, không bằng nuôi tới hai con rừng ngục giờ dạng gồng. Một chỉ để lại đến xem tiệm, một con mang về tu tiên, chính tốt giải quyết tốt đẹp vấn đề của hắn. Có điều, rừng ngục giờ dạng gồng 300 năm mới có thể thu được đến một lần sinh sôi cơ hội, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể sinh sôi một cái. Thấp hèn như vậy sinh dục hiệu suất, cũng khó trách chúng nó số lượng càng ngày càng thưa thớt, thậm chí gần như tuyệt diệt. Hàn Lập một bên nghĩ như thế, một bên ánh mắt lấp lánh hỏi, còn có thể tiếp tục dùng linh dịch sao? Án Giờ Dị cẩn thận cảm thụ một hồi, lắc đầu nói, không được, phân liệt đời sau, đối với ta thân thể gánh nặng rất lớn, phòng trường muốn nghỉ ngơi lên một quãng thời gian mới có thể tiếp tục hấp thu. Hàn Lập trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ nói, cái kia ngươi sức mạnh. Án Giờ Dị thản nhiên nói, sức mạnh đúng là không có suy yếu, chỉ là hấp thu hiệu suất sẽ giảm mạnh mà thôi. Thì ra là như vậy. Hàn Lập mặt lộ vẻ hiểu rõ, trong lòng hiện ra một loại suy đoán. Nếu như nói rừng ngục giờ dạ gồng vốn là có hấp thu năng lượng, gia tốc trưởng thành, để sinh ra đời sau thiên phú, như vậy Án Giờ Dị biểu hiện ra mạnh mẽ tính chịu đựng, cũng là có giải thích hợp lý. Lại thêm vào loại này thiên phú là vì sinh sôi mà sinh, hạn mức tối đa định ở 300 năm, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Chiếu như thế xem, rừng ngục giờ dạ gồng cùng Tiểu Lục Bình cũng thật là trời sinh một đôi. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lúc này nhìn phía trong ngực phảng phất tượng gỗ giống như trứng rồng, khẽ cười nói, việc này không nên chậm trễ, mau mau triển khai bí thuật, ấp phân thân đi. Chương 617, hai vị thần linh. Chương 617, hai vị thần linh. Ngay ở Hàn Lập đội vàng giao động chính mình tiểu long thời điểm, sắt vách tạ rốt hội rốt cục tổ chức. Quen thuộc đỏ sẫm tử cổ xưa bàn dài hai bên hiện lên, kéo đuôi thành năm đạo mơ hồ bóng người. Chính nghĩa tiểu thư dư quan quét qua, thấy lần này không có người mới gia nhập, này mới nhìn phía lên thủ, thư nâng làn máy, ngựa khí vui sướng hướng về ngu giả tiên sinh hành lễ nói, buổi chiều tốt, ngu giả tiên sinh. Ngu giả hình tượng cỡ lìn mặt ngoài hơi gật đầu, trong lòng thì lại hơi kinh ngạc mà nhìn bên tay phải đệ ba bóng người. Hoặc là nói bên ngoài thân bị khói sáng bao phủ ác ma tiên sinh. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Vũ Lưu ở thần khí chi địa sau, liền không sẽ có mặt lần này tạ rốt hội, không nghĩ tới đối phương vẫn là dùng loại phương thức nào đó hưởng ứng hắn triệu hoán, hơn nữa hình tượng cũng biến thành kinh điển mơ hồ bóng người. Chớ kinh ngạc. Lâm Vũ mang theo ý cười âm thanh từ cỡ lỉn trong lòng vang lên, đây là ta còn lại ở trên khói sám sức mạnh, cũng tức là trước ngươi than thở qua vài lần kẽ nước chi kính biến thành. Thì ra là như vậy. Cỡ lỉn trong lòng âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới kẽ nước chi kính còn có loại này viễn trình hình chiếu cách dùng, chỉ tiếc ở bộ này hình tượng xuất hiện thời gian, nguyên bản công năng phòng trừng là không thể sử dụng. Giữa lúc trong lòng hắn như thế nghĩ thời điểm, bên tay trái vị thứ hai mặt trời nhỏ tiếp theo đứng dậy, đầy mặt cảm kích hướng về hắn cùng ác ma tiên sinh hành lễ. Ta đại biểu Bạch Ngân thành hết thảy cư dân, cảm tạ ngu giả tiên sinh, còn có ác ma tiên sinh cùng thế giới tiên sinh trợ giúp. Lời vừa nói ra, nhất thời gây nên cái khác ba vị tạ rốt hội thành viên chú ý ô áo gì cùng án chớ đều có chút kinh ngạc nhìn đệ gì, trong nội tâm không nhịn được mơ tưởng biển vông, suy đoán bọn họ tuần lễ này đến cùng đều có cái nào trong bóng tối động tác. Không cần khách khí. Ác ma tiên sinh khẽ cười nói, này đều là các ngươi nên được. Mặt trời nhỏ đệ dịp lắc lắc đầu, kiên định nói, bất luận làm sao, ta cùng Bạch Ngân Thành đều sẽ không quên lần này ân tình, tương lai nếu là có cái gì ủy thác, thỉnh chư vị cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Này đã đủ rồi. Thế giới tiên sinh cười nhẹ một tiếng, chung kết cái đề tài này. Ô áo thị cùng hạn chờ hai mặt nhìn nhau, rất muốn biết mặt trời nhỏ cùng Bạch Ngân Thành bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm. May là, ma thuật sư tiểu thư mới vừa gia nhập tạ giỗ hội, vẫn không có các thành viên cũ như vậy cẩn thận. Nàng nhìn thấy ác ma tiên sinh biến thành cùng bọn họ như thế mơ hồ hình tượng, lại nghe được mặt trời nhỏ cảm tạ lời, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng dò hỏi, vì lẽ đó đến cùng phát sinh cái gì? Hỏi rất hay, Phật. Ô áo gì trong lòng âm thầm gieo họ, kém chút cho Phật dựng đứng một cái ngón tay cái. Hàn Trở cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đưa mắt tìm đến phía bên người mặt trời nhỏ. Đón còn lại ba vị thành viên ánh mắt, đệ dịp mặt lộ vẻ chần chờ, đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía ác ma tiên sinh. Không sao, nói cho bọn họ biết đi. Ác ma tiên sinh khẽ cười nói, chuyện này dù sao dính đến Bạch Ngân Thành tương lai, cũng không thể từ nay về sau đều đối với Bạch Ngân Thành để tài tránh đi. Có đạo lý. Không hổ là ác ma tiên sinh. Đệ Dịch không nhịn được gật đầu tán thành. Trải qua này một tuần kỳ biến, hắn đã sâu sắc ý thức được chính mình không đủ, sau này làm việc không thể thiếu muốn mượn Tạ Dột hội thành viên trí tuệ. Đặc biệt là treo ngược người tiên sinh, hắn thành thục cùng lão luyện luôn luôn là đệ dịp nhất là ước mơ loại kia. Coi như ngày hôm nay ngậm miệng không nói chuyện, tương lai cũng sớm muộn muốn tìm cầu hắn ý kiến. Nghĩ tới đây, đệ dịp không do dự nữa, lúc này giảng giải lên này một tuần tao ngộ. Hết thảy Tạ Dột hội thành viên đều lặng lặng nghe, mãi đến tận đệ dịp nói xong, nhưng không có rủ cho một người mở miệng. Cơ Lìn ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, đánh giá phản ứng của bọn họ. Quả nhiên thấy ồ ảo gì cùng ăn trở trong mắt đều ẩn chứa nồng đậm kinh ngạc cùng chấn động. Ác ma tiên sinh tự mình giáng lâm, trục xuất ra mọn, xua tan ô nhiễm. Còn có thần cấp, không không cấp phong ấn vật thần ban cho thị yến. Nay từng việc, từng kiện đều là trước mắt bọn họ không cách nào tiếp xúc tầng thứ cao siêu phàm sự kiện, cũng khó trách bọn hắn sẽ rơi vào như vậy khiếp sợ tâm tình rất phức tạp bên trong. Vì lẽ đó, ăn trở phục hồi tinh thần lại, nhìn đệ dịp trầm giọng nói, Bạch Ngân Thành đã cùng thế giới tiên sinh đặt thành giao dịch, sau này lại cũng không cần vì đồ ăn phát sầu. Là đệ dịp trên mặt vẫn cứ treo tràn ngập vui sướng nụ cười, không nhịn được nói bổ sung, không chỉ như vậy, những đồ ăn này bên trong còn ẩn chứa thần linh chúc phúc, có hy vọng giải quyết Bạch Ngân Thành ác linh nguyền rủa. Thần linh chúc phúc, hẳn là ngu giả tiên sinh chúc phúc đi. Hàn Trở trong lòng khẽ nhúc đích, cố nén không có đến xem lên thủ nơi ngu giả tiên sinh. Nhưng ngu giả tiên sinh nhưng như là nhìn thấu bọn họ ý nghĩ, nhẹ mở miệng cười nói, không phải ta, là ác ma tiên sinh sau lưng bị kia. Hả? Hàn Trở ba người đều là sững sờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, bọn họ không nhịn được nhìn phía ác ma tiên sinh, trong lòng khó nén chấn động cùng kinh hãi. Ác ma tiên sinh là một vị trí ít danh sách hai ngày dùng, khiến chuyện này sớm lần trước Tạ Dột hội cũng đã biết được. Nhưng bọn hắn lúc đó chỉ lấy làm ác ma tiên sinh là ngu giả tiên sinh quý người, không nghĩ tới dĩ nhiên khác có thân phận, phục dưỡng một vị khác có thể so với thần linh thần bí tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta Tạ Dột hội sau lưng đứng hai vị thần linh. Chính nghĩa tiểu thư ồ ào gì mắt hiện ra dị thải, trong lòng kích động hầu như muốn run rẩy lên. Hơn nữa không chỉ là nàng, treo ngược người ản trở trong lòng cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nếu như Tạ Dột hội sau lưng chỉ có ngu giả tiên sinh này một vị thần linh, có lẽ thật là hắn tùy tính mà vì là bí ẩn tổ chức. Nhưng làm sao lưng thần linh tăng cường đến hai vị thời điểm, cái này bí ẩn tổ chức nội tình cùng tầm quan trọng liền đột nhiên rút lên, tuyệt đối không phải chỉ là ngu giả tiên sinh một lần thử nghiệm đơn giản như vậy. Treo ngược người ản trở thần kinh căng thẳng, tâm tư nhanh chóng vận chuyển, hắn hầu như có thể xác định, như là ngu giả tiên sinh như vậy đến từ xa xôi qua đi tồn tại đã bắt đầu từ từ thức tỉnh. Hơn nữa nhân vật như vậy, tựa hồ bản thân liền có nhất định lập trường. Ngu giả tiên sinh có thể nhanh như vậy lôi kéo đến một vị, nói rõ nội tình cùng giao thiệp ở cổ thần bên trong cũng là người tài ba. Nghĩ tới đây, ản trở trong lòng càng thêm sợ hãi, cũng không nhịn được trở nên cảm xúc dâng trào. Trước hắn chỉ là khuất phục ở ngu giả tiên sinh thần bí cùng mạnh mẽ, đối với cái gọi là Tạ Dột hội, vẻn vẹn ôm trao đổi tình báo cùng vật phẩm mục đích. Nhưng hiện tại, nếu như có thể thừa lên này cỗ thời đại làn sóng, ản trở lần thứ nhất cùng OLG như thế, không nhịn được triển vọng lên Tạ Dột hội tương lai. Trong ba người, chỉ có ma thuật sư tiểu thư khiếp sợ tương đối thuần túy, đơn thuần là không nghĩ tới ác ma tiên sinh, hoặc là nói Tạ Dột hội sau lưng còn có vị thứ hai thần linh. Cơ Lìn ánh mắt đảo qua mọi người, đối với bọn họ phản ứng tương đối thỏa mãn. Rất nhanh, hắn liền giơ tay gõ gõ bàn dài, đem mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Ô áo gì trước tiên giơ tay lên, con ngươi hơi cong, nụ cười nhợt nhạt nói rằng, ngu giả tiên sinh, ta lại nhớ kỹ hai trang rột giờ nhật ký. Rất tốt. Cơ Lìn vui mừng gật đầu, trợ giúp chính nghĩa tiểu thư cụ hiện ra nhật ký. Nhưng ngày đó nhớ tới tay sau khi, hắn động tác dừng một chút, đột nhiên lại cụ hiện ra đồng dạng hai trang nhật ký, giao cho ngồi ở ma thuật sư tiểu thư bên người ác ma tiên sinh. Thấy cảnh này, chúng ta rốt hội thành viên đều là ngẩn ra. Nhưng tiếp theo, bọn họ liền phản ứng lại, vẻ mặt khôi phục bình thường. Dù sao bọn hắn bây giờ đã biết ác ma tiên sinh sau lưng đứng một vị khắc thần linh, là ngu giả tiên sinh minh hiếu, đối phương tự nhiên cũng có lần xem nhật ký tư cách. Duy nhất đáng ra kinh ngạc, đại khái là ác ma tiên sinh lại cũng có thể xem hiểu trên nhật ký văn tự. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh do dưới lệ đại đế, cũng cùng Tạ Dột hội sau lưng thần linh có quan hệ gì? Trong lòng mọi người mơ tưởng viển vông, trên mặt thì lại duy trì trầm mặc, lặng lặng chờ đợi nhật ký phân đoạn kết thúc. Không lâu lắm, Cơ Lín liền xem xong nhật ký, trong lòng hiện ra một chút sự thất vọng. Chính như hắn dự liệu như vậy, lần này nhật ký đều là viện bảo tàng bên trong từng xuất ra văn vật, hẳn là ồ ảo gì điều tra địa hình thời gian cố ý ghi nhớ. Cho tới lần trước Tạ Dột hội vì sao không có lấy ra, khả năng là bởi vì ồ ảo gì vẫn không có nhớ toàn, cũng khả năng là ma thuật sư tiểu thư Phật gia nhập, làm nàng lòng sinh gấp gáp cảm giác, vì lẽ đó mau mau giao ra trong tay chữ hàng, để tránh khỏi trở về hiện thực sau, bị Phật đuổi theo yêu cầu rồi dưới lệ nhật ký. Chỉ tiếc, Cơ Lìn đã sớm xem qua, hơn nữa nội dung cơ bản không có cái gì giá trị thực tế, đều là rột rở xuyên qua lúc đầu thời điểm các loại oán giận cùng mới mẻ trải nghiệm. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Vũ cũng đã xem xong nhật ký, liền xoay đầu lại, mỉm cười nói, ngươi là hy vọng từ chưa thanh toán kim bảng bên trong khấu trừ thù lao, vẫn là ngoài ngạch được gì đó. Ô áo gì duy trì mỉm cười, đối với chuyện này, ta hy vọng đơn độc cùng ngài giao lưu. Cùng ngu giả tiên sinh đơn độc giao lưu. Treo ngược người ản trở khẽ to mày, theo bản năng suy đoán lên nội dung, nhưng cũng không có đầu mối chút nào. Mặt trời nhỏ đệ dịp đám người đồng dạng hiếu kỳ, nhưng cũng không có như vậy lưu ý. Cờ Lìn nhẹ nhàng nuốt cằm nói, có thể. Lời còn chưa dứt, hắn thuần thục che đậy rơi còn lại thành viên giác quan, cũng hướng về chính nghĩa làm ra nhắc nhở. Ô áo gì tư thế ngồi đoan trang, thái độ thành khẩn nói, ngu giả tiên sinh, trước ngài từng kiến nghị ta thử tìm kiếm tâm lý luyện kim sẽ manh mối, từ bọn họ nơi đó được càng cao hơn danh sách ma dược phương pháp phối chế. Nhưng bởi ác siêu trộm kỵ tiên sinh tồn tại, tâm lý luyện kim sẽ phải gánh chịu tổn thất nặng nề, hầu như ở bà hệ kệ lén mất đi hoạt động tung tích. Kém chút nói lộ hết, ô áo gì không khỏi trong lòng căng thẳng, bất động thanh sắc quét mắt đối diện ác ma tiên sinh, thấy tựa hồ không hề phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, mãi đến tận hôm qua, siêu trộm kỵ tiên sinh đã có sắp tới 10 ngày chưa từng hiện thân, ta biết rõ một cái nào đó phi phàm người tụ tập sẽ nhờ đó mà một lần nữa triệu tập, tiếp tục giao dịch. Ở lần tụ hội này lên, ta giả bộ người bình thường, tham dò cầu mua khán giả ma dược phương pháp phối chế, quả nhiên gây nên hai vị hư hư thực thực tâm lý luyện kim sẽ thành viên chú ý. Bọn họ đang tụ hội sau thông qua một số quý tộc liên hệ ở ta, muốn cùng ta tiếp xúc. Nhưng ta lo lắng cho mình phi phàm người thân phận sẽ bại lộ, bởi vậy còn chưa đưa ra trả lời. Cơ Lìn hiểu rõ nói, ngươi muốn tìm kiếm ta ý kiến. Chương 618, thật coi ta là run rồi a ngộng. Chương 618, thật coi ta là run rồi a ngộng. Là, ngu giả tiên sinh. Hồ áo gì trịnh trọng gật đầu nói, ngài ý kiến đối với ta mà nói phi thường trọng yếu. Cơ Lìn suy nghĩ một chút, chợt nhẹ giọng nói, có thể trước tiên nói một chút người ý nghĩ của mình sao? Ô áo gì trầm ngâm nói, ta nghiêng về gia nhập bọn họ, nhưng tiền đề là có thể bảo đảm an toàn của mình. Cơ Lìn khẽ cười nói, ngươi cảm thấy thích hợp, vậy thì đi làm đi. Nếu như gặp phải khó khăn, có thể bất cứ lúc nào hướng về ta, hoặc là hướng về ác ma tiên sinh tìm kiếm trợ giúp. Ác ma tiên sinh sao? Ô áo gì trong lòng khẽ động. Dựa theo nàng cùng treo ngược người ản trở suy đoán, ngu giả tiên sinh có lẽ còn ở vào một loại nào đó trong cơn cảnh, ác ma tiên sinh sau lưng vị tiên nên cũng là như thế. Chiếu như thế xem, có thể đối với hiện thực tạo thành lớn nhất ảnh hưởng, đúng là vị này danh sách hai thành viên. Liên giống với trước Bạch Ngân Thành một chuyện, chính là ác ma tiên sinh tự thân xuất mã, giáng lâm ở Thái Dương bên người. Nghĩ tới đây, Ô Áo Dị trong lòng nhất định, lúc này cảm kích nói, cảm tạ ngài kiến nghị. Đã như vậy, ta dự định đem lần này thù lao đổi thành một cái ẩn dấu tự thân không phải vật phàm phẩm, tốt nhất có thể đối với cao danh sách phi phàm người cũng sản sinh hiệu quả nhất định. Đương nhiên, nếu như không phải vật phàm phẩm giá trị quá cao, vượt qua lần này thù lao, ta cũng có thể ngoài ngạch đưa ra tiền tài, hoặc là dùng tương lai rồi dư lệ nhật ký cho nợ. Quả nhiên, ta liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Cơ Liền không nhịn được liếc Lâm Vũ một chút, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Nếu không là Lâm Vũ trước thay ca thời điểm, tiện tay liền lấy ra một cái không phải vật phàm phẩm làm tưởng thưởng, chính nghĩa tiểu thư lại sao lại hình thành như vậy tư duy theo con tính? Còn cái gì ẩn giấu tự thân, đối mặt cao danh sách cũng hữu hiệu quả không phải vật phàm phẩm. Thật sự cho rằng hắn là đỏ dạ em ẩn, trong tay cái gì hiếm lạ đồ chơi đều có a. Nghĩ tới đây, Cơ Liền tâm tư đột nhiên hơi ngưng lại. Các loại, nếu như chỉ là nghĩ ẩn giấu phi phàm người thân phận, ta còn giống như thật sự có. Hắn gói xám dưới khóe môi hơi làm nổi lên, lúc này dùng một loại rất bình thường giọng nói, ở trong lòng luyện kim sẽ bên trong, có một ít giáo hội xếp vào đi vào gián điệp, xác thực cần phải hiểu được ẩn giấu cùng che giấu tự thân. Nói, hắn xoay tay phải lại, lấy ra một cái màu đen thủy tinh dây chuyền, đặt ở trên bàn. Đây là hắn trở về trước, ủy thác nạ đi luyện chế không phải vật phàm phẩm một trong. Ký danh vì là âm ảnh chi ủng nguyên liệu là danh sách bảy ẩn tu sĩ phi phàm đặc tính, vì vậy nắm giữ hòa vào bóng mờ cùng với suy yếu tự thân cảm giác tồn tại năng lực. Chỉ từ này hai loại năng lực đến xem, tựa hồ cùng ổ ảo gì nhu cầu cách nhau rất xa. Nhưng Cớ Lìn sở dĩ sẽ đem vật ấy lấy ra, tự nhiên là có nhất định nguyên nhân. Âm ảnh chi ủng mặt trái hiệu quả sẽ khiến người đeo không bị khống chế hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong bóng mờ, dẫn đến linh tính dần dần bị bóng mờ bao trùm, cần mỗi một quãng thời gian tiến hành tịnh hóa cùng xua tan mới có thể không bị ảnh hưởng. Đồng thời, loại này hấp thu đến bóng mờ sẽ bao trùm bản thân ngươi biểu hiện ra linh tính đặc chất. Dù cho có cao danh sách phi phàm người ngay mặt, cũng chỉ có thể ở trên người ngươi nhận ra được âm ảnh chi ủng ảnh hưởng, không cách nào xác nhận bản thân ngươi con đường cùng danh sách đẳng cấp. Thì ra là như vậy. Ô áo thì sáng mắt lên, lúc này không nhịn được trong lòng tán dương. Không hổ là ngu giả tiên sinh, loại trừ năng lực ở ngoài, mà ngay cả không phải vật phàm phẩm mặt trái hiệu quả cũng có thể lợi dụng lên. Thân là ước mơ phi phàm thế giới thiên kim quý tộc, trên người có vài món không phải vật phàm phẩm là rất hợp lý sự tình, cho dù tương lai thật gặp phải tâm lý luyện kim sẽ cao tầng, phòng trừng cũng sẽ không cưỡng ép yêu cầu nàng gỡ xuống không phải vật phàm phẩm. Ca ngợi ngu giả tiên sinh. Ô áo thì trong lòng reo hò, trên mặt thì lại mừng rỡ hành lễ, ý cười dịu dàng nói, như vậy từ nay về sau, tâm lý luyện kim sẽ bên trong cũng sẽ có tạ ruột hội gián điệp. Cơ Lìn vẫn không có gia nhập, liền nghĩ kỹ làm sao phản bội đúng không? Cơ Lìn trong lòng vì là tâm lý luyện kim sẽ mặc niệm vài giây, chợt hơi gật đầu, triệt hồi che đậy, tiến vào tạ ruột hội thông lệ tự do giao dịch phân đoạn. Lúc này, bao quát đệ dịp ở bên trong, hết thảy tạ ruột hội thành viên cũng đã từ Lâm Vũ nơi đó thu được dưới cấp một phương pháp phối chế. Bọn họ bắt đầu vì là ma dược buôn ba, hoặc là thu mua khó có thể thu được phương pháp phối chế tài liệu, hoặc là hỏi thăm liên quan tình báo. Đợi đến giao dịch một phen sau khi, chúng thành viên đều đối với hôm nay thu hoạch tương đương thỏa mãn. Giao dịch phân đoạn cũng tự động kết thúc, bắt đầu trên tình báo tự do giao lưu. Đương nhiên, tuần lễ này nhất đáng giá chú ý tin tức bị mọi người nhắc đến trên mặt bàn. Ảnh chờ ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, trừ Bạch Ngân Thành Quá Dương tiên sinh, ngoại giới chư vị chắc hẳn cũng đã chú ý tới giữa bầu trời đột nhiên hiện lên màu bạc mặt trăng đi. Màu bạc mặt trăng? Cơ Liền sắc mặt dần dần trở nên quái lạ lên, không nhịn được cùng Lâm Vũ hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, ma thuật sư tiểu thư hơi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, theo ta được biết, này vòng ngân nguyệt chỉ có phi phàm người mới có thể nhìn thấy, tựa hồ ở vào một loại nào đó linh tính mức độ, không cách nào đối với thế giới hiện thực tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Không sai. Ô áo thì gật đầu nói, tự ngân nguyệt hiện thân sau khi, ta liền tiến hành một phen điều tra, phát hiện. Các loại. Bên cạnh mặt trời nhỏ càng nghe càng cảm thấy quen hay, rốt cục không nhịn được nói, màu bạc mặt trăng. Treo ngược người ản chờ liếc hắn một cái, nhẹ giọng giải thích, chính là treo ở không trung một loại thiên thể. Ở hắn nghĩ đến, thần khí chi điệu bầu trời bị vô số bao phủ, không thấy được thái dương, cũng không thấy được mặt trăng, bởi vậy hắn mới sẽ giải thích cặn kẽ như thế nào mặt trăng. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, đệ dịp nghe được câu này, lại cười nói, ta biết ta. Ản chờ hơi run run, kinh ngạc nói, ngươi biết. Đệ dịp tầng tầng gật đầu, cười nói, không chỉ biết, ta còn gặp đây. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn phía đối diện ác ma tiên sinh, đương nhiên nói, cái gọi là màu bạc mặt trăng, không phải là ác ma tiên sinh sau lưng vị kia sao?
Cái gì?
Bao quát ản chờ ở bên trong, ba vị tạ rốt hội thành viên đều là một mặt kinh ngạc. Đệ dịp kỳ quái nói, ta lẽ nào chưa từng nói sao, trước thủ tịch kích hoạt thần ban cho thịnh yến thời điểm, màu bạc mặt trăng liền từng ở Bạch Ngân thành trên không xuất hiện một lúc nữa. Nhưng đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là một hồi, nếu không, chúng ta liền có thể có càng chuẩn xác tính giờ phương thức. Nói tới chỗ này, đệ dịp biểu hiện trở nên hơi âm u, đối diện ác ma tiên sinh không khỏi nở nụ cười, rốt cục mở miệng nói, đừng lo lắng, không bao lâu nữa, màu bạc mặt trăng thì sẽ một lần nữa lên không, rọi sáng thần khí chi địa. Ý tứ cũng thật là ác ma tiên sinh sau lưng bị kia. Ảnh trở kinh ngạc trong lòng, không nhịn được cùng ồ ảo gì hai mặt nhìn nhau. Là, màu bạc mặt trăng xuất hiện, chính là lần trước tạ ruột hội sau khi. Lại thêm vào ác ma tiên sinh gia nhập, cùng với đệ dịp mặt bên chứng thực, bọn họ hầu như có thể xác định, giữa bầu trời ngân nguyệt chính là bị ngu giả tiên sinh tỉnh lại một vị thần linh. Cái kia không sao rồi. Nếu việc này cùng ác ma tiên sinh sau lưng tồn tại có quan hệ, như vậy trước điều tra, hiển nhiên đều là uổng phí thời gian. Ô áo gì cô nén lung túng, đem chính mình còn chưa mở miệng điều tra nuốt về trong bụng. Ảnh trở cũng không lại bàn cùng cái gì màu bạc mặt trăng, như không có chuyện gì xảy ra mà nói sang chuyện khác, ta gần nhất tiếp một cái điều tra nhiệm vụ, không biết các ngươi có hay không tương ứng manh mối. Ô áo gì thở phào nhẹ nhõm, đội vàng nói một chút coi. Ảnh trở trầm giọng nói, 2-3 năm qua, ở Nam Đại Lục, không ít dân bản địa bộ lạc bị cướp vút qua hết sạch, hết thảy bộ lạc tộc dân đều bị trói đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ như vậy, mỗi cái vườn trồng trọt cùng với trên biển của đảo, bọn đầy tớ cũng kỳ quái lưu vong một ít. Từ khi Bắc Đại Lục các nước hủy bỏ nô lệ mậu dịch sau, chuyện như vậy đã hồi lâu chưa từng xảy ra, các ngươi có nghe được tương ứng tiếng gió sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không có cái gì manh mối. Ảnh trở trong lòng thở dài, về phía sau dựa ở ghế dựa cao, biểu thị nhảy qua cái đề tài này. Ô áo gì lập tức tục lên nói, gần nhất ở Bà Hệ Kệ Lẹn, hát giả nữ thần giáo hội có hành động, hơn nữa cùng đồng khu bến tàu cùng nhà xưởng khu có quan hệ, tựa hồ trong bóng tối điều tra cái gì. Nha. Cơ liền trong lòng hơi động, không khỏi cùng Lâm Vũ trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau. Xem ra bánh răng vận mệnh muốn bắt đầu chuyển động. Lâm Vũ mang theo ý cười âm thanh truyền vào cơ liền trong tai, chính là không biết lần này vĩ đại ngu giả tiên sinh sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Đó còn cần phải nói. Cơ liền thần sắc bình tĩnh ngồi ở ghế dựa cao, trong đầu chớp qua một tấm sống mũi cao thẳng, môi nết, ngũ quan thâm thúy như điêu khắc trung niên khuôn mặt, không khỏi nắm chặt lên nắm đấm. Nhân tư giản truy hiệu, còn có khói mù lớn sự kiện. Lần này hắn muốn một hơi toàn bộ giải quyết. Một bên khác, phàm nhân thế giới, Thiên Tinh Thành ở ngoài nào đó tỏa vô danh trên đảo hoang. Hàn Lập mặc một bộ thanh sam, nhìn trước mắt thân dài vượt qua 50 mét rừng ngục dở dạ gồng, biểu hiện thân thiết hỏi, như thế nào, có thể cùng phân thân bắt được liền là sao? Án giờ gì nhắm mắt thử một hồi, chợt chán là nói, không được, quá xa, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một bộ phận khác linh hồn tồn tại, không cách nào cùng với cùng chung tin tức. Quả thế sao? Hàn Lập cũng không ngoài ý muốn, lúc này cười nói, đã như vậy, vậy thì không muốn ở vấn đề này xoắn xuýt. Trước tiên theo ta giải quyết việc này, đem Thiên Lôi Trúc nắm tới tay lại nói đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại trên dưới đánh giá Ản Dở Dị, như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ tới, ngươi hình tượng là mô phỏng trạng thái đi ra, nên có thể tùy ý biến ảo dáng dấp đi. Đương nhiên. Ản Dở Dị thành thật một chút đầu nói, chỉ cần có cụ thể hình tượng. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Liền, sau 3 phút, nguyên bản 4 chân 2 cánh, tương đương đầy đặn phương tây cự long, kéo dài thành một cái đầu đuôi 100 mét, toàn thân phảng phất cây cối tạo thành phương đông chân long. Hàn Lập đứng ở hai cái cành cây giống như sừng rồng trong lúc đó, nhìn dưới chân rừng ngục dị trịa 4 thỏa mãn. Từ ban đầu Hoàng Phong cốc thời gian, hắn liền đối với sư tôn Lý Hóa Nguyên Ngân giáp giáp mãng vô cùng ước ao. Bây giờ trốn đi nửa cuộc đời, rốt cục có thể có một cái càng ga la gió bất cưới. Đương nhiên, so với bất cưới, Ản Dở Dị quan hệ với hắn muốn càng thêm bình đẳng một ít. Dù cho ký tên trung thân thuê khế ước, cũng chỉ là nhân viên cửa hàng cùng chủ tiệm quan hệ, không cách nào như linh sủng như vậy ta lấy ta đoạn. Đối với này, Hàn Lập cũng không cảm thấy có cái gì bất an, bởi vì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Ản Dở Dị tính cách, vốn là một cái không cái gì từng trải cùng kinh nghiệm sợ xã hội đứa nhỏ dở dạ gồng. Hai ngày ở trung hạ xuống, Hàn Lập đối với sự tin tưởng của nó càng ngày càng tăng. Song phương trong lúc đó quan hệ, hầu như có thể nói là cha già cùng chính mình nghe lời thành thật hải tử. Duy nhất không giống là, cái này thành thật hải tử thực lực có chút khủng bố, chỉ nhìn một cách đơn thuần thể nội sóng năng lượng, từ lâu xa xa vượt qua Hàn Lập nhận biết, chí ít cũng đến là nguyên anh cấp tồn tại a. Chỉ cần có tiểu ăn ở, hắn liền có thể không sợ nguyên anh, tùy ý lang bạt bạo loạn tinh hải. Duy nhất được điểm, đại khái chỉ còn dư lại bản thân hắn. Trong lòng Hàn Lập trầm tư, án giờ gì thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng nó hệ thống sức mạnh dù sao cùng này giới không giống, chân thực sức chiến đấu cũng không tốt trực tiếp đổi. Nếu là gặp phải nguyên anh lão quái, khó tránh khỏi sẽ có cái đó không cách nào phòng bị thủ đoạn, có thể trực tiếp công kích được hắn. Không được, vẫn phải là cẩn thận một ít. Tốt nhất trước đem Tiểu An ẩn giấu đi, chờ đến cần thiết thời gian, lại nhường nó trong bóng tối đánh lén, một lần kiến công. Nghĩ tới đây, Hàn Lập nhảy xuống đầu rồng, trôi nổi tại bên trong Ender trước, nghiêm túc dặn dò, ngươi trước tiên lưu ở chỗ này, không cần đi động, chờ ta đi trên hoang đảo thăm dò tình huống, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, lại đến giúp ta, có nghe hay không? Ender gì lay động đầu, dùng thanh âm non nớt nói, là, cửa hàng trưởng đại nhân. Chương 619, không biết sống chết chương 619, không biết sống chết bởi Hàn Lập bản thân cũng không phải gờ giúp chặt thành viên nhóm, không cách nào cân bằng hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua, dẫn đến phàm nhân thế giới thời gian trôi qua tốc độ tương đương nhanh chóng. Đặc biệt là mỗi lần bước vào Chư Thiên Thành, đều cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể trở về. Cho đến ngày nay, Hàn Lập bản thân tuổi tuy rằng chỉ có không tới 40, nhưng phàm nhân thế giới thời gian, nhưng đã qua sắp tới 5, 6 khoảng 10 năm. Ở bên ngoài xem ra, bây giờ Hàn Lập có ít nhất 80 tuổi. Cùng hướng về so sánh, trong nguyên tắc hắn lúc này vẫn còn đang bế quan xung kích kết đan, mãi đến tận 130 tuổi mới có thể thuận lợi đột phá. Mà hiện tại Hàn Lập thì lại ở Chư Thiên Thành các loại tài nguyên gia chỉ dưới, rất sớm lên cấp đến kết đan trung kỳ, mà khoảng cách kết đan hậu kỳ cũng có điều cách xa một bước. Nay còn chỉ là hắn ở tu vi tiến tới độ, sức chiến đấu phương diện càng là không thể giống nhau. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới dám nhắc tới trước điều động, trong bóng tối mưu tính Thiên Lôi Trúc. Căn cứ Tiêu Viêm cung cấp tình báo, Thiên Lôi Trúc manh mối, liền ứng ở Thiên Tinh Thành Diệu Âm Môn lên. Vì thế, Hàn Lập cố ý cùng Diệu Âm Môn tiến hành tiếp xúc, thông qua bán tháo lượng lớn yêu thú tài liệu, kết bạn Diệu Âm Môn đương nhiệm môn chủ ông Hằng cùng với đạo lữ Chu Viện. Dựa theo Hàn Lập kế hoạch, hắn muốn nên ở mấy lần yêu thú tài liệu giao dịch sau, trong lúc lơ đãng hướng về Bổng Sủ Nộ Phụ tiết lộ chính mình ở Linh Trúc phương diện nhu cầu, nhờ vào đó thăm dò phản ứng của đối phương, hỏi thăm Thiên Lôi Trúc tình báo. Nhưng ở lén lút tiếp xúc qua sau, hắn phát hiện Bổng Sủ Nộ Phụ đúng là một đôi diệu nhân, đáng giá thâm giao. Liền hắn thay đổi chủ ý, không lại dựa theo kế hoạch tiến hành, mà là ở một lần lén lút chiêu đãi bên trong, trực tiếp địa phương hướng về Bổng Sủ Nộ Phụ biểu đạt chính mình nhu cầu. Chỉ tiếc, lúc đó Diệu Âm Môn tựa hồ vẫn không có đem Thiên Lôi Trúc nắm tới tay. Dù cho có tâm giúp đỡ, cũng vô lực vì đó. Cũng may Bổng Sủ Nộ Phụ đúng là tính tình bên trong người, từ sau khi đó, bọn họ liền chăm chú lên kinh doanh chính mình chuyện làm ăn, sau khi cũng ở tận hết sức lực trợ giúp Hàn Lập tìm hiểu Thiên Lôi Trúc tin tức. Nhưng Thiên Lôi Trúc dù sao cũng là tam đại thần một trong, há lại là như vậy dễ dàng liền có thể được. Mặc dù có Diệu Âm Môn giúp đỡ, tiêu tốn hơn 10 năm tiến hành tìm tòi, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mãi đến tận trước đây không lâu, Vương Hằng Hào hứng truyền đến tin tức, nói vợ chồng bọn họ rốt cuộc tìm được Thiên Lôi Trúc. Căn cứ truyền âm trong ngọc giản miêu tả, này một tiểu tiết Thiên Lôi Trúc vốn là một cái nào đó cỡ nhỏ tông phái bảo vật chân phái, bồi dưỡng truyền thừa đầy đủ ngàn năm lâu dài. Nhưng đến thế hệ này, tông phái chán nản cực điểm, gần như bại vong, thậm chí chỉ còn giữ lại một vị truyền nhân. Vì kéo dài tông phái, vị này truyền nhân dứt khoát quyết định ra tay Thiên Lôi Trúc, đổi lấy lượng lớn tu hành tài nguyên. Với bạn, Diệu Âm Môn từng cùng tông phái này có chút giao tình, vị kia truyền nhân suy nghĩ rất lâu, vẫn là tìm tới Diệu Âm Môn, dự định đem này tiệt Thiên Lôi Trúc bán cho bọn họ. Vương Xu Nộ Phụ quả đoán đồng ý, lấy tương đương phong phú thủ lao mua lại này tiệt Thiên Lôi Trúc. Bọn họ sớm gửi đến truyền âm thẻ ngọc, chính là định cùng Hàn Lập đồng thời đi tới cái kia cỡ nhỏ tông phái. Nhưng bởi Hàn Lập lúc đó vẫn còn chưa thiên thành, Vương Xu Nộ Phụ chậm chạp không có được hồi âm, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ có thể đi đầu mang theo Diệu Âm Môn đệ tử đi vào giao dịch. Chờ đến Hàn Lập trở về, nhận được tin tức, Vương Sủ Nộ Phụ đã xuất phát nửa tháng có thừa. Việc quan hệ chính mình bản mệnh pháp bảo, Hàn Lập tự nhiên cực kỳ để bụng, lo lắng chuyến này sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Còn tốt, Vương Sủ Nộ Phụ trên người có hắn sớm lưu lại dấu ấn. Hàn Lập qua loa cảm ứng một hồi dấu ấn phương vị, liền mang theo cùng trở về rừng ngục Dở Dạ Gồng lập tức lên đường, một đường đuổi tới dấu ấn vị trí. Đó là một chỗ xa xôi đảo biệt lập, trên đảo nồng độ linh khí tuy rằng coi như không tệ, nhưng linh điển từ lâu hoang phế, mỗi cái ngọn núi trong lúc đó cũng đều sinh đầy cỏ dại, hiển nhiên là cái kia lùi bại tông môn trụ sở. Vừa mới tới gần, Hàn Lập liền nhận ra được hoang đảo phụ cận chí ít 10 vị kết đan tu sĩ khí tức, mà Diệu Âm Môn tính cả khách khanh trưởng lão, tổng cộng cũng 14 vị kết đan. Cho dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt đối không thể có lớn như vậy trận chiến. Hàn Lập ý thức được không đúng, liền quả đoán dừng ở hoang đảo xung quanh, trước hết để cho Hàn Giờ Dị biến ảo hình thái, ẩn giấu đi, này mới một thân một mình đi tới hoang đảo, chuẩn bị nhìn tình huống. Rất nhanh, hắn liền tới đến hoang đảo biên giới trên không. Lúc này biên giới nơi trên bờ biển, đang có hai bóng người đứng lơ lửng trên không, truyền âm nói nhỏ. Hàn Lập trong lòng hơi động, lúc này ẩn nấp thân hình, lặng yên tới gần, dựa vào chính mình vượt xa kết đan thần thức mạnh mẽ, trong bóng tối dò xét hai người truyền âm. Triệu Minh, trên đảo những người kia có thể đều là hỉ nộ vô thường ma đạo tu sĩ, người ta trong bóng tối lưu ở chỗ này nhòm nó, liền không sợ chọc giận bọn họ, dẫn lửa thiêu thân sao? Nói không lo lắng khẳng định là giả. Một bộ áo xám lao giả họ Triệu sắc mặt âm u, thấp giọng truyền âm nói, nhưng việc này dù sao liên quan đến người ta con đường tiền đồ, lão phu nhất định phải tự mình xác nhận sự sống chết của bọn họ, mới có thể an tâm rời đi. Triệu Minh có hay không quá mức cẩn thận? Bên cạnh khác một ông lão cao mày nói, lần này ra tay tu sĩ có tới 6 vị kết đan, cho dù ông Sủ Nộ Phụ trong tay còn có cái gì ẩn giấu lá bài tẩy, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Khó nói. Lão già họ Triệu lắc lắc đầu, sau đó ngắm nhìn bên người sắc mặt của ông lão, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng nói, Mạnh huynh, hướng về chỗ tốt ngắm lại. Diệu Âm Môn tính cả người ta, tổng cộng cũng 14 vị kết đan, chỉ cần sau đó xác nhận bỏ mình của bọn họ, trong tông liền chỉ còn dư lại chút chút cơ kỳ tiểu nữ tử. Đến lúc đó, toàn bộ Diệu Âm Môn có thể chính là ngươi ta vật trong túi. Nói tới chỗ này, hắn vươn tay ra, vô vô họ Mạnh lão giả bay, cười nói, vì ngày sau con đường, điểm ấy nguy hiểm vẫn là đáng giá tỏa. Họ Mạnh lão giả thần sắc hơi động, hiển nhiên đã có lay động. Có điều suy tư sau khi, hắn vẫn là nhỏ giọng, có chút lo âu truyền âm nói, theo ta được biết, chuyến này loại trừ bông ngưng cháu gái cùng tông môn tả hữu dùng, khiến, ở ngoài, còn có một vị bông hàng bạn tốt cũng biết việc này. Nếu là hắn tìm tới cửa, hỏi thăm bông sủ nổ phụ nguyên nhân cái chết, hoặc là càng biết bắt một điểm, chính mình trong bóng tối điều tra. Yên tâm đi. Lão già họ Triệu khẽ cười nói, ta đã sai người nghe qua, tên kia từ lâu ở động phủ bế quan, không biết bao nhiêu năm mới có thể có đột phá. Chờ đến hắn tương lai xuất quan, Diệu Âm môn đã sớm trở rời rồi. Là đen là trắng, còn không phải là ngươi ta quyết định, đúng không? Tham thẳm lời nói đột nhiên từ đỉnh đầu truyền lên đến. Lão già họ Triệu nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, chợt đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy một vị thanh sam nam tử đứng lơ lửng trên không, mặt không hề cảm xúc, con ngươi buông xuống quan sát hai người. Hàn, Hàn đạo hữu. Từng cùng Hàn Lập có duyên gặp mặt mấy lần, họ Triệu trưởng lão con ngươi đột nhiên co, lúc này đưa tay bác, học đến phía sau, một bên trong bóng tối lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một bên cười khăn nói, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Hàn đạo hữu. Với bạn, chúng ta chuyến này gặp tập kích, Vương môn chủ cùng Chu phu nhân thân hãm nhà tù, toàn lực đoạn hậu, này mới làm ta hai người có thể chạy thoát về tông phái cầu viện. Nếu Hàn đạo hữu ở đây, không bằng theo chúng ta cùng nhau. Rất rõ ràng, hắn cũng không biết Hàn Lập thần thức mạnh mẽ đến mức nào, càng không rõ ràng chính mình hai người mới truyền âm đã sớm bị Hàn Lập tất cả chặn được. Nếu như là trước Hàn Lập, đối mặt hai vị cùng cấp tu sĩ, nhất định sẽ lá mặt lá trái, chọn máy mà động. Nhưng hiện tại mà, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải chập ngón tay như kiếm, đột nhiên một câu. Xì xì. Trong phút chốc, lưu quang hiện ra, máu tươi trời cao. Triệu trưởng lão kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một thanh phi kiếm không biết từ chỗ nào kéo tới, xuyên thủng mạnh trưởng lão thân thể, mang lượng lớn máu tươi phóng lên trời, trôi nổi ở bên người Hàn Lập. Hàn đạo hữu, ngươi. Triệu trưởng lão vừa kinh vừa sợ, cuống quýt lấy ra pháp bảo, bảo vệ quân thân, căm tức giữa bầu trời Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ nhàng nâng tay, vê phi kiếm mang về một hạt kim đan, lạnh nhạt nói, hai vị trưởng lão giỏi tính toán, phản bội tông môn, hại môn chủ còn không đủ, lại vẫn dự định kéo Hàn Mộ xuống nước. Thật là không biết sống chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Hàn Lập ngự khí bỗng nhiên lạnh lẽo, nắm kim đan ngón trỏ cùng ngón cái bỗng nhiên dùng sức, càng là chỉ bằng vào nhục thân, liền đem mạnh trưởng lão kim đan bóp nát thành phấn. Không. Mạnh trưởng lão che lồng ngực phát sinh tuyệt vọng gào thét, chợt phun máu tươi tung tóe, thân hình giống như vẫn thạch giống như rơi xuống mặt đất. Thấy cảnh này, Triệu trưởng lão sợ vỡ mật nước, trong lòng biết chính mình tuyệt đối không phải Hàn Lập đối thủ, liền vội vàng lấy ra pháp bảo, đánh ra đầy trời ánh vàng che đậy tầm nhìn, tự thân thì lại hóa thành một đạo độn quang chạy nhanh mà chạy. Nhưng mà Hàn Lập cẩn thận xa ở trên hắn. Hàn nếu dám chính diện hiện thân, tất nhiên là sớm liền làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Xì xì. Lại là một tiếng lưỡi kiếm cắt chém huyết đục nhẹ vang lên, tiềm tàng ở dưới mặt nước ánh kiếm phóng lên trời, trong phút chốc xuyên thủng Triệu trưởng lão hăng hái phi hành thân thể, mang trong cơ thể hắn kim đan nhằm phía Hàn Lập. Triệu trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây giống như rơi vào biển rộng. Rơi rụng trên đường, hắn gian nan xoay người, khó có thể tin mà nhìn nhằm phía bầu trời kỳ dị phi kiếm, cùng với mũi kiếm nơi cái viên này chính đang rung động dãy rủa ba màu kim đan. Làm sao? Khả năng? Dầm. Triệu trưởng lão thân thể trọng thương rơi vào mặt biển, nhuộm đỏ tảng lớn nước biển. Hàn Lập vẻ mặt hờ hững, tiện tay hút tới phi kiếm, đem cái kia hạt kim đan tạo thành một miệng, này mới thả người mà xuống, đem hai vị trưởng lão thi thể tất cả đánh vớt lên. Chờ thu hồi hai người pháp bảo cùng túi chứa đồ, Hàn Lập nhấc tay vồ một cái, đem bên trong một thanh phi kiếm màu bạc thu hút trong lòng bàn tay, trong lòng khá là than thở thầm nghĩ, không hổ là tương lai khoa học kỹ thuật mới nhất kỳ tác, quả nhiên dùng tốt. Chương 620, khoa học kỹ thuật tương lai lực tác mới nhất. Chương 620, khoa học kỹ thuật tương lai lực tác mới nhất. Kiếm này tên là Phệ Đăng kiếm, lại tên Phá Pháp Truy, chính là tương lai khoa học kỹ thuật mới nhất đẩy ra thí tiên giả xưa di sản phẩm một trong. Nghe tên liền biết, cái này xưa di hết thảy sản phẩm đều nắm giữ đối với người tu tiên đặc công mạnh mẽ công hiệu. Tỷ như Hàn Lập trong tay Phệ Đăng kiếm, không chỉ có thể dễ dàng phá tan linh lực vòng bảo vệ, còn có thể chui vào tu sĩ thể nội, tinh chuẩn truy tung đến kim đan vị trí, đem ràng buộc cách ly, mang ra thân thể. Không chỉ như vậy, Phệ Đan kiếm bản thân vẫn là lấy lực lượng tinh thần điều động khoa học kỹ thuật vũ khí, vì vậy cũng không sóng linh lực. Dù cho Triệu trưởng lão trước khi chết khoảng cách kiếm này có điều 10 mét xa, cũng không cách nào từ trên người nó nhận ra được bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ tiếc, Phệ Đan kiếm chỉ là kết đan tu sĩ đặc công hình vũ khí, đối phó Nguyên Anh cũng không có như vậy dùng tốt. Trước mắt cầm quá độ còn tốt, tương lai trung quy vẫn là muốn đổi thành bản mệnh pháp bảo. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vung tay lên, thu hồi hai thanh Phệ Đan kiếm, xoay người hướng về trên hoang đảo bay đi. Cùng lúc đó, hoang đảo nơi sâu xa, một mảnh bị ảo trận bao phủ trong rừng trúc. Ước chừng có 5 bóng người chính bị vây ở một nửa hình tròn hình màu xanh lam vòng bảo vệ bên trong, trong đó có 3 vị trúc cơ kỳ khuôn mặt đẹp nữ tu, hai người khác nhưng là một đôi kết đan đạo lữ, chính là Hàn Lập bạn tốt, Vương Hằng cùng với phu nhân Chu Viện. Nhìn từ ngoài, Vương Hằng khoác một bộ áo tím, khí chất nho nhã như thư sinh, khuôn mặt tuy rằng đã gần đến trung niên, nhưng vẫn như cũ tuấn nhã như lúc ban đầu, phong độ không kém trước kia. Vậy mà lúc này, vị này kết đan trung kỳ môn chủ nhưng là người bị thương nặng, khóe môi nhuốm máu. Bên cạnh trôi nổi sáo dáng pháp bảo, giờ khắc này cũng có vẻ linh quang ảm đạm, hình như có vết nứt. Cho tới Chu Viện, tuy rằng tu vi so với phu quân hơi thấp, chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng trạng thái nhưng muốn tốt hơn nhiều, loại trừ pháp lực hơi chút phù phiếm ở ngoài, cũng không cái gì rõ ràng ngoại thương. Lúc này, này đối với bỏ mạng nguyên ương chính đang dắt nhau nâng, một bên toàn lực vận chuyển pháp lực, duy trì trận pháp vòng bảo vệ, một bên đầy mặt phẫn nộ nhìn xung quanh không ngừng oanh kích vòng bảo vệ mọi người. Tại sao? Vương Hằng nghiến răng nghiến lợi, tức giận chất vấn, ta Diệu Âm môn cùng ngươi ẩn sát cửa đến tột cùng có gì thù hận, vì sao nhất định phải cường lưu chúng ta, đuổi tận giết tuyệt? Thù hận? Vây công đông đảo tu sĩ bên trong, một vị thanh niên áo bào đen trôi nổi mà ra, cười khẩy nói, "Vương môn chủ tốt xấu cũng là Thiên Tinh Thành một phương nhân vật. Hỏi ra vấn đề thế này, hơi bị quá mức ngây thơ đi." "Hừ." Vương Hằng hừ lạnh một tiếng, âm thanh tận lực vững vàng nói rằng, "Ấu tử năm kim, mang ngọc mắc tội đạo lý, Vương Mộ tự nhiên là rõ ràng. Vậy mà lúc này, Thiên Lôi Trúc đã rơi vào người tay. Như quả thật chỉ là vì cầu tài, lại làm sao đến mức này?" Nha thanh niên áo bào đen sáng mắt lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Không hổ là Diệu Âm môn Vương môn chủ, quả nhiên so với những kia hời hợt hạng người càng thêm thông suốt. Chỉ tiếc, thế giới này trung quy vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Người sắp chết, chính là như thế nào đi nữa thông minh, thì có ích lợi gì?" Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh niên áo bào đen tà tà ý sổ, cười, tay áo bào đống nhiên bung lên, liền có một cái bọc màu tím u quang xiềng xích bắn nhanh ra, ầm ầm va chạm ở vòng bảo vệ bên trên. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, màu xanh lam vòng bảo vệ rung động không ngớt. Bị vây ở vòng bảo vệ bên trong ba vị trúc cơ nữ tu nhất thời hoa dung thất sắc, vẻ mặt hoảng sợ lẫn nhau theo dựa vào nhau. "Cửa! Môn chủ! Đừng sợ!" Vương Hằng gắt gao cắn răng, một bên cùng đạo lữ Chu Viện gia tăng đưa vào trận bản pháp lực, một bên bí mật truyền âm nói, "Này trận bản chính là Vương Mộ bạn tốt đi mượn, có thể chống đỡ kết đan đỉnh phong một đòn toàn lực. Cho dù mở ra vội vàng, cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng công phá." Lời tuy như vậy, Vương Hằng cùng Chu Viện trong lòng vẫn là cực kỳ nặng nề. Dù sao trận pháp là không thể động, duy trì trận pháp người lại có pháp lực lên hạn chế, nếu như không có đầy đủ thiết tế, sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở trong trận pháp. Phải nghĩ biện pháp dao động vây công người tâm thần, tìm được chân chính sinh cơ. Hơi thêm suy tư, Chu Viện cắn răng, căm tức mọi người khẽ nói, "Ta Diệu Âm môn hai vị trưởng lão đều đã thoát vây, ít ngày nữa liền có thể đến Thiên Tinh Thành. Các ngươi như vậy đuổi tận giết tuyệt, làm thật không sợ Tinh Cung tức giận sao?" "Tinh Cung?" Thanh niên áo bào đen cùng bên người kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên bùng nổ ra cười phá lên. Thấy cảnh này, Vương Sù nộ phụ đều là sức sở, tựa hồ không ngờ rằng đối phương sẽ có phản ứng như thế. "Ha ha ha, các ngươi, ha ha ha." Thanh niên áo bào đen cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nước mắt đều nhanh chảy ra. Đột nhiên, hắn tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt châm biếm như xem cua trong giỏ, nhìn bọn họ cười nhẹ nói, "Thì ra là như vậy, thiệt thòi các ngươi kiên trì lâu như vậy, lại là đang đợi hai người kia viện binh sao?" Vương Sù nộ phụ trong lòng đều là chìm xuống, hiện ra một chút dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Triệu trưởng lão cùng Mạnh trưởng lão đã bị bọn họ chặn giết? Ngay ở hai người trong lòng như thế nghĩ thời điểm, thanh niên áo bào đen đột nhiên xoay người lại, như là mất đi hứng thú giống như, lười biếng khoát tay nào nói, "Cho ngươi cái lời khuyên, nếu là không có cái khác hậu chiêu, vẫn là thiếu phí chút khí lực đi." Nói, hắn nhẹ nhàng đi, bay về phía rừng trúc nơi sâu xa, chỉ lưu lại một câu mang theo ý cười lời nói, "Mấy người các ngươi, dành thời gian, toàn lực phá trận, đưa Vương môn chủ lên đường." Là, bốn phía kết đan tu sĩ cùng kêu lên đáp lời, pháp thuật pháp bảo cùng xuất hiện, không ngừng oanh kích lồng ánh sáng màu xanh lam. Vương Sù nộ phụ nộ quát lên, nhưng âm thanh lại bị nhấn chìm ở pháp thuật nổ đùng bên trong, căn bản là không có cách truyền ra. Cùng lúc đó, thanh niên áo bào đen đã bay đến rừng trúc nơi sâu xa, nhìn thấy một đoạn cắm rễ ở linh mạch bên trong thanh trúc. Thanh niên áo bào đen rơi trên mặt đất, rất hứng thú ngồi xổm xuống, đưa tay mò về cái kia rễ thanh trúc. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Lôi. "Oeng!" Lời còn chưa dứt, một đoàn màu trắng mây khói ở trong rừng trúc cầm ầm nổ tung. Thanh niên áo bào đen như gặp trọng kích, còn chưa phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì, liền ở mờ mịt bên trong bay ngược mà ra, dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như ầm ầm va chạm ở cách đó không xa phía trên ngọn núi. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn rơi xuống nước, che lấp thanh niên áo bào đen bóng người. Mà ở thanh niên áo bào đen nguyên bản đứng thẳng chi địa, một bộ thanh sam hàn lập chẳng biết lúc nào hiện lên ở âm bạo mây bên trong, một bên chậm rãi buông xuống mới đập ra cánh tay phải, một bên nhìn chằm chằm trước mắt thanh trúc, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Lôi trúc sao? Nhìn qua cùng bình thường thanh trúc, tựa hồ cũng giống như nhau a." Hàn Lập trong lòng nghĩ như thế, trên tay nhưng là động tác không dừng, trực tiếp đem này Tiệt Thiên Lôi trúc liên đối xung quanh thổ nhưỡng đồng thời thu vào trong túi chứa đồ. "Tính, sau khi lại nghiên cứu đi, trước tiên đi đem Vương Minh cứu được lại nói." Nhớ tới ở này, Hàn Lập không do dự nữa, lúc này hóa thành đột quang, bay về phía tiếng nổ vang rền truyền đến phương hướng. Không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy vây công đông đảo tu sĩ, cùng với trận pháp vòng bảo vệ Vương Hằng đám người. 20 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, 5 vị kết đan tu sĩ, trong đó có 2 vị vẫn là trung kỳ. Trong lòng Hàn Lập cười lạnh nói, quả nhiên là vô cùng bạo tay. Nhưng cho dù có nhiều tu sĩ như vậy vây công, Hàn Lập như cũng không chút nào lo lắng Vương Sù nộ phụ an nguy. Bởi vì bọn họ trong tay cái kia trận bản, chính là hắn lúc trước mượn cho hai vợ chồng điên đảo ngũ hành trận. Hoặc là càng chuẩn xác một điểm, là trải qua Chư Thiên Thành trận pháp đại sư thay đổi qua đi dạng đơn giản phiên bản. Ở cái này phiên bản điên đảo ngũ hành trận trước mặt, đừng nói là chỉ là 5 vị kết đan trung kỳ trở xuống tu sĩ, chính là 15 vị kết đan đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đánh tan. Có điều, cẩn thận, vẫn là trước đem 2 vị kia kết đan trung kỳ giải quyết đi. Hàn Lập một bên nghĩ như thế, một bên lặng yên giơ tay, triệu ra 2 thanh phệ đan kiếm. Một giây sau, 2 đạo lưu quang cắt ra không khí, lấy gần như không hề có một tiếng động phương thức tập hướng phía dưới. Cùng lúc đó, đại trận ở ngoài 2 tên kết đan trung kỳ tu sĩ điều động pháp bảo, oanh kích vòng bảo vệ. Đột nhiên, một người trong đó ngực đau xót, không nhịn được phụt lên máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm cùng gào lên đau đớn. Một người khác sợ hãi cả kinh, vội vàng nhìn lại kiểm tra tình huống, lại bị khắc một thanh phệ đan kiếm trong nháy mắt xuyên qua bụng, mang thể nội 3 màu kim đan nhằm phía bầu trời. Cái gì? 2 người phun máu tươi tung tóe, sợ hãi vạn phần nhìn đỉnh đầu phóng lên trời phi kiếm cùng kim đan. Nhưng còn không chờ bọn hắn có tiến một bước phản ứng, phi kiếm màu bạc liền quỷ dị run lên, càng là đập vỡ tan kim đan, sau đó ở giữa không trung bỗng nhiên giảm 90 hướng về mặt khác ba vị kết đan tu sĩ bắn nhanh mà đi. Cho đến lúc này, xung quanh ma đạo các tu sĩ mới rốt cục phát hiện đầu mối. Trên mặt bọn họ đều là cả kinh, vội vàng thay đổi phương hướng, đem pháp khí cùng pháp bảo đánh về hai thanh phi kiếm. Ngang. Đang lúc này, Đinh Hai nhức góc rồng ngâm âm thanh đột nhiên vang lên, ở rừng trúc bên trên không ngừng vang vọng. Rất nhiều ma đạo tu sĩ sợ hãi ngửa đầu, chỉ thấy một cái thanh long hư ảnh ngưng tụ mà ra, dương nhanh múa vút địa bản toàn lên không, không kiêng kỵ mà tỏa ra có thể nói khủng bố long uy. Ma này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở thanh long hư ảnh lên không sau khi, liền có uy nghiêm chất phát hổ gầm âm thanh vang lên theo. Tiếp theo, một đầu bạch hổ hư ảnh sôi nổi mà ra, đứng ở trên đỉnh núi, hướng về một đám tu sĩ phát sinh gào thét. Trên bầu trời, một con rực rỡ kim chim thần màu đỏ đập cánh mà bay, xoay quanh phát sinh lanh lảnh dễ nghe hót vang. Liền ngay cả xa xa mặt biển bên trên, cũng có một con cổ rắn rùa thân màu đen cự thú chậm rãi chui ra, chân trước khoát lên hòn đảo biên giới bãi cắt trên loạn thạch, ngẩng lên cổ, phát sinh một trận nặng nề dài lâu nghẹn ngào. Bốn đạo thần thú hư ảnh, từng người chiếm cứ một phương. Bốn loại màu sắc khác nhau linh quang hòa lẫn, dường như một phương đại trận, đem hết thể ma đạo tu sĩ mệt mỏi vào trong đó. Thấy cảnh này, vong bảo vệ bên trong khổ sở kiên trì ông hằng rốt cục lộ ra nụ cười. Rốt cục đến. Hắn tâm thần buông lỏng, nguyên bản cường chống đỡ tinh thần nhất thời bị từng trận như nước thủy triều hắc ám nuốt mất. Chu viện còn không tới kịp kinh hỉ, liền nhìn thấy phu quân thân thể mềm nhũn, co quắp hướng về ngực mình. Nàng nhất thời cả kinh, vội vàng nắm ở ông hằng, hô hoán phu quân tên. Đang lúc này, một cái tỏa ra đan hương ngọc bình đột nhiên bay đến trước mặt nàng. Chu viện theo bản năng tiếp được, chợt ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy một bộ thanh sam hàn lập chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong trận, tiện tay đem trận bản thu hút lòng bàn tay, khẽ cười nói, hai vị đạo hữu cực khổ rồi. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Hàn Mô đi. Chương 621, Tứ Linh Kim Đan uy năng chương 621, Tứ Linh Kim Đan uy năng lời còn chưa dứt, dâng trào pháp lực liền tự hàn lập thể nội dâng trào mà ra, theo cánh tay rót vào trong lòng bàn tay trận bản khiến cho phóng ra vượt xa trước đây rực rỡ lang quang. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản ảm đạm đi màu xanh lam vòng bảo vệ một lần nữa chán tỏa hào quang. Hàn Lập ngẩng đầu lên đến, nhìn lên trời một bên đứng lặng bốn đạo thần thú hư ảnh, cùng với xung quanh thất kinh đông đảo tu sĩ, vẻ mặt lạnh lẽo chậm rãi nói, "Tứ linh dị tượng, Su Gia Cụ, Chu Tước." Lời còn chưa dứt, Hàn Lập thể nội tứ linh kim đan bùng nổ ra rực rỡ hào quang màu đỏ thắm, dường như một vòng thu nhỏ lại mặt trời, ở trong cơ thể hắn chậm rãi thức tỉnh. Thu. Trong phút chốc, giữa bầu trời xoay quanh kim chim thần màu đỏ chuyển động theo. Màu đỏ vàng hai cánh mang liệt diễm xẹt qua trời cao, phát sinh một tiếng trong trẻo cao vút hót vang. Cái kia hót vang âm thanh xuyên kim liệt thạch, phản phất chân chính Su Gia Cụ, Chu Tước, dáng thế không kiêng kỵ mà tỏa ra mênh mông như thế. Phía dưới giữa không trung, nguyên bản kiêu ngạo hung hăng ma đạo các tu sĩ nhất thời loạn thành một đoàn, vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt, dường như con kiến trên chảo nóng khắp nơi tán loạn. Nhưng còn không chờ bọn hắn có tiến một bước động tác, sáng lạn như lưu cảo dị liền đỏ vàng hai cánh rồi đột nhiên rung lên, vô biên biển lửa tùy theo quần quần sôi trào, mang thiêu cháy tất cả uy thế ngập trời, hướng phía dưới bao phủ mà đến. Đây là thần thông gì? Cháy mau a! Trốn cái gì trốn? Với hắn ép, liều. Đông đảo ma đạo tu sĩ loạn thành một đoàn, có sợ hãi và phần, điều động ánh kiếm hốt hoảng chạy trốn, có thì lại cắn răng hét lớn, thử lấy ra lá bài tẩy mình, chống đỡ này một đòn kinh thiên động địa. Nhưng mà, ở sức mạnh tuyệt đối trên lệnh trước mặt, tất cả dây rùa đều là phí công. Màu đỏ vàng biển lửa vẹn vẹn chỉ là bao phủ mà qua, trúc cơ tu sĩ hộ thể linh quang liền trong nháy mắt sụp đổ, càng là liền một tiếng hét thảm cũng không có thể hoàn toàn phát sinh, liền ở liệt diễm bên trong hóa thành một đạo vặn vẹo bóng đen, cuối cùng từng tấc sụp đổ, biến thành cho bụi. Đây chính là tứ linh kim đan uy năng sao? Hàn Lập đứng ở trong trận pháp, nhìn bên ngoài biển lửa hơi làm nổi lên nụ cười. Tuy rằng đã không phải một lần thử nghiệm nguồn sức mạnh này, nhưng mỗi lần nhìn thấy kim đan tứ linh dị tượng, hắn vẫn là không nhịn được đối với kim đan bách khoa toàn thư tác phẩm người cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Nghĩ tới đây, Hàn Lập xoay đầu lại, nhìn phía trong biển lửa vẫn còn khổ sở chống đỡ kết đan tu sĩ. Cùng trúc cơ tu sĩ so với, bọn họ kiên trì thời gian muốn lâu một chút, nhưng cũng bèn bèn là lâu một chút thôi. Bởi vì ở mảnh này quần quận trong biển lửa, còn có hai đạo không đáng chú ý lưu quang chính đang phi độn xuyên qua. Chúng nó dường như lấy mạng u linh, tinh chuẩn truy tung đến liệt diễm bên trong khổ sở kiên trì kết đan tu sĩ, cũng ở bọn họ toàn lực chống đỡ liệt diễm tập kích thời điểm, đột nhiên tách ra biển lửa, chớp mắt nhảy ra. Xì xì. Không. Nương theo lưới kiếm đâm thủng huyết nhục nhẹ băng lên, bị đánh lén kết đan tu sĩ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng tiếng kêu thảm thiết cùng xuyên qua âm thanh, đều bị ngập trời sóng lửa nổ vang nuốt mất, căn bản là không có cách truyền ra mảy may. Mà phệ đan kiếm một đòn đắc thắng, kích thoái kim đan, liền lập tức che kín ở trong biển lửa, bay về phía mục tiêu kế tiếp. Liên như vậy, trước sau có điều nửa nén hương thời gian, náo động hoang đảo triệt để yên tĩnh lại. Hơn 20 người tu sĩ, bất luận trúc cơ vẫn là kết đan, hết mức hóa thành hư không, chỉ có trong không khí tràn ngập sốt ruột khí tức cùng mặt đất tinh hóa lưu ly dáng dấu vết, chứng minh mới cái kia chẳng tính chất hủy diệt tẩy lễ. Chu viện ôm chặt trọng thương trợ phu, kinh ngạc mà nhìn phía trước quen thuộc mà lại xa lạ thanh niên. Hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ, 5 vị kết đan tu sĩ, đã có thể so với một cái cơ trung môn phái hết thể cao cấp chiến lực, liền ngay cả hôm nay Diệu Âm môn cũng kém xa tích tắc. Có thể chính là như vậy xa hoa đội hình, ở Hàn Lập trước mặt, mà ngay cả nửa nén hương thời gian cũng kiên trì không được. Đương nhiên, nhất khiến Chu viện chấn động, vẫn là Hàn Lập trên mặt cái kia bình tĩnh vẻ mặt như thường, tựa hồ hắn mới cũng không phải là hủy diệt một cái cỡ trung môn phái, mà là tiện tay phất đi góc áo cho bụi. Nguyên lai, Hàn đạo hữu thần thông lại cường đại như thế. Chẳng trách lần trước thăm dò bí cảnh trở về, phu quân liền đối với Hàn đạo hữu chân thực sức chiến đấu giữ kín như bưng, mà ngay cả thiếp thân vị này đạo lữ cũng muốn giấu. Nghĩ tới đây, Chu Viện lòng sinh ngộ ra cảm giác, đồng thời ở trong đầu không tự chủ được hiện ra vợ chồng bọn họ lần thứ nhất mời Hàn Lập tham gia gia hiến tình cảnh đó. Nói đến, Ngưng Nhi nha đầu kia ánh mắt đúng là so với thiếp thân tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ lần thứ nhất gặp mặt, liền đối với Hàn đạo hữu bay lên một chút hảo cảm. Không hiểu ra sao ý nghĩ ở trong đầu chớp qua, Chu Viện nhất thời cả kinh, lắc đầu liên tục, thầm nghĩ chính mình thực sự là nghĩ nhiều. Ngưng Nhi như năm nay tuổi vẫn còn nhỏ, lần thứ nhất cùng Hàn Lập gặp mặt thời điểm, thậm chí còn không tới 10 tuổi, nàng đối với Hàn Lập hảo cảm, nhiều nhất chỉ là săn sóc thúc phụ, lại sao lại có loại kia ý nghĩ? Chu đạo hữu, Vương Minh tình huống thân thể làm sao? Mang theo giọng quan tâm truyền vào trong tai, đem Chu Viện từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh lại. Nàng đội vã hoàn hồn, nhìn hướng về phía trước đi tới Hàn Lập, phát hiện lúc này không gặp tứ thần thú hư ảnh tung tích, bốn phía biển lửa cùng trận pháp vòng bảo vệ cũng đã trừ khử, chỉ để lại một mảnh đốt cháy qua đi lưu ly dáng dấu vết. Chu Viện lấy lại bình tĩnh, cầm trong tay bình ngọc trao trả cho Hàn Lập, cảm kích nói, nâng Hàn đạo hữu phúc, phu quân thương thế đã ổn định lại, chỉ là trước mắt pháp lực sắp tới, thần thức khô cạn, nhưng cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Vậy thì tốt. Hàn Lập rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn đối với Vương Hàng vợ chồng, hoặc là nói mình cho mượn trận pháp rất tin tưởng, nhưng làm hắn tận mắt đến đối phương vì chính mình sự tình liệu mạng buôn ba thời điểm, quả nhiên vẫn còn có chút hổ thẹn chi ý nghĩ tới đây. Hắn xoay đầu lại, nhìn phía ba tên sợ hãi không thôi trúc cơ nữ tu. Khổ cực chư vị, nơi này có một ít an thần tinh tâm, cố vốn bồi nguyên đan thuốc, các ngươi an tâm nhận lấy. Trước tiên đi Hàn Mộ trên tàu bay nghỉ ngơi chốc lát, Hàn Mộ cùng Chu đạo hữu sau đó liền đến. Nói, hắn vung tay lên, lấy ra ba bình đan dược, đưa cho ba người. Cùng lúc đó, chân trời cũng có một đạo ánh sáng màu xanh bay tới, hóa thành một cái dài đến hơn 20 mét màu xanh tàu bay, trôi nổi ở mảnh này rừng trúc trên bầu trời. Ba vị diệu âm môn trúc cơ nữ tu hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút chần chờ, lại có chút độc lòng. Cuối cùng, vẫn là Chu Viện mở miệng, cười khẽ giải vây, còn không cảm tạ Hàn đạo hữu. Lời vừa nói ra, ba vị trúc cơ nữ tu lúc này mặt lộ vẻ kinh hỉ, dồn dập nhận lấy đan dược, dịu dàng dưới mái. Đa tạ Hàn sư thúc. Ừm. Hàn Lập hơi gật đầu, nhìn theo các nàng trôi nổi mà lên, bay về phía thanh thuyền. Hàn đạo hữu, hiện tại có thể nói đi. Chu Viện nhẹ giọng mở miệng, hiển nhiên đã nhìn ra Hàn Lập ý tứ. Hàn Lập cũng không phí lời, trực tiếp đem triệu mạnh hai vị trưởng lão phản bội việc nói thẳng ra. Chu Viện sau khi nghe xong, lúc này nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp chứa sát, cắn răng nghiến lợi nói, thì ra là như vậy. Chẳng trách tên kia không lo lắng chút nào tinh cung, nguyên lai là sớm liền xúi dục cái kia hai cái ăn cây táo rào cây sung lão tạp bao, đồng thời hợp mưu ta diệu âm môn cơ nghiệp. Nhìn Chu Viện trên mặt tức giận, Hàn Lập không khỏi thấy buồn cười. Làm Thiên Tinh Thành có tiếng lương duyên tốt lữ, Vương Hằng vợ chồng ở trong lòng hắn luôn luôn là thành cao phong nhã hình tượng. Quen biết nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Viện như vậy không để ý hình tượng, dùng bất nhã chi tử quát mắng người nào đó. Có điều lại nói ngược lại, đôi vợ chồng này đối với hắn cũng thật là tín nhiệm, dĩ nhiên chỉ nghe hắn lời nói của một bên, liền tin tưởng triệu mạnh hai vị trưởng lão phản bội việc. Trong này tự nhiên có Hàn Lập thực lực bộ phận nguyên nhân, nhưng từ Vương Hằng vợ chồng tính tình đến xem, càng nhiều nên vẫn là song phương trong lúc đó giao tình cùng tín nhiệm. Vì là bảo đảm vẹn toàn, vẫn là trước tiên đem chứng cứ lấy ra, để tránh khỏi uổng phí hết Chu đạo hữu tín nhiệm đi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập xoay tay phải lại, lấy ra một khối lưu âm đá, đem trước đây nghe trộm đến thần thức truyền âm biểu diễn cho nàng xem. Rõ ràng mà lại giáp tâm hại người đối thoại, tự nhiên lại khiến Chu Viện một trận oán giận. Nhưng ở oán giận qua đi, nàng đột nhiên sững sờ, như là nhớ ra cái gì đó giống như, vội vàng nói, "Nha đúng rồi, lần này tập kích chúng ta ma đạo tu sĩ bên trong, còn có một vị hư hư thực thực đầu lĩnh kết đan tu sĩ. Người này thân mang áo bào đen, khí tức tà dị, hư hư thực thực ẩn sát môn cao tầng. Không biết Hàn huynh đến thời điểm, có thể từng gặp hắn?" Ẩn sát môn. Hàn Lập nghe vậy mà ra, chợt nhíu mày, sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn. Rõ ràng tuyến thời gian đã sớm mấy chục năm, làm sao hay là bọn hắn? Chẳng lẽ trong này có cái gì đem hai người liên quan lên ẩn tình? Thấy Hàn Lập rơi vào trầm tư, Chu Viện không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hơi thêm suy tư, nàng dò hỏi, "Hàn đạo hữu?" "Nha." Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, "Đạo hữu yên tâm, ta ở đuổi tới nơi đây trước, cũng đã đem hắn tiêu diệt, thuận tiện còn từ trong tay hắn chặt được cái kia dễ thiên lôi trúc." "Nha." Chu Viện sáng mắt lên, tự đáy lòng vui vẻ nói, "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Hàn Lập lắc lắc đầu, chậm rãi nói, "Đạo hữu không muốn cao hứng đến quá sớm, có chuyện Hàn Mộ khả năng phải nhắc nhở một hồi." Chu Viện nghiêm mặt, "Đạo hữu mời nói." Hàn Lập trầm giọng nói, "Lần này vây giết các ngươi ma đạo tu sĩ, khả năng không phải ẩn sát môn, mà là Cực Âm đạo." "Cái gì?" Chu Viện sợ hãi cả kinh, không nhịn được nói, "Tại sao?" Hàn Lập thở dài nói, "Hàn Mộ cũng là mới vừa mới nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Theo Hàn Mộ biết, ẩn sát môn môn chủ từng là Cực Âm lão ma đệ tử thân truyền, sau nhân chuyện nào đó phản lại Cực Âm đạo, ở bên ngoài tự lập môn hộ, trong bóng tối tiềm tàng, lặng lẽ phát triển. Cực Âm lão ma vẫn muốn bắt về chính mình trốn tránh đệ tử, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì." Hàn Mỗ suy đoán, Triệu Mạnh hai người có lẽ là phát hiện ẩn sát môn hành tung, liền tìm tới Cực Âm đạo, lấy ẩn sát môn vì là thẻ đánh bạc cùng với hợp lưu. Vì lẽ đó Cực Âm đạo người mới sẽ ra vẻ ẩn sát môn, ở nơi đây vây giết hai vị đạo hữu. Một khi hai vị đạo hữu bỏ mình, Triệu Mạnh hai người liền có thể đem Diệu Âm môn chiếm làm của riêng, cũng cho rằng hai vị đạo hữu báo thù danh nghĩa đi tới bọn họ phát hiện hành tung địa phương, thế Cực Âm đạo thăm dò ẩn sát môn. Thì ra là như vậy, Chu Viện cao mày nói, nếu là Cực Âm đạo tự mình đến nhà, có thể sẽ rút dây động rừng, nhưng đổi thành Diệu Âm môn liền không giống nhau. chờ đến ẩn sát môn được kích động ra diện, cơ âm đảo thì sẽ hiện thân, đem bọn họ một lưới bắt hết. Thật là giỏi tính toán. Chương 622, để cho ta nhìn một chút cực hạn của mình a. Chương 622, để cho ta nhìn một chút cực hạn của mình a. Chu Viện nắm chặt lên nắm đấm, vẻ mặt tối tăm mà lại phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, nàng bình phục tâm tình, đem hôn mê bông hàng phóng tới trên đất, hướng về Hàn Lập sâu sắc thi lễ. Đa tạ Hàn đạo hữu làm tiếp thân giải thích nghi hoặc, nếu không Hàn đạo hữu, Diệu Âm môn chỉ sợ cũng muốn bị cuốn vào cực âm đảo vòng xoáy, thậm chí vì vậy mà triệt để diệt, cũng không phải là không thể được. Chu đạo hữu khách khí, Hàn mô cũng là bảo hộ chính mình lợi ích thôi. Hàn Lập nhẹ giọng mở miệng, chợt xoay đầu lại, nhìn rừng trúc nơi sâu xa phương hướng nói, hơn nữa, nghĩ như vậy, ta tựa hồ đánh giá thấp người hắc bảo thành niên kia. Nếu như hắn thật là ta cho rằng người kia, như vậy mới một quyền, có lẽ không cách nào lấy đi tính mạng của hắn. Hả? Chu Viện nghe vậy mở ra. Một giây sau, một cỗ cực kỳ khí thế khủng bố tự rừng trúc nơi sâu xa ầm ầm bạo phát. Quần quần hắc khí phảng phất hồng thủy vỡ đê chút xuống mà ra, trong chớp mắt liền nuốt hết lưu ly hố vân thạch ở ngoài rừng trúc, hướng về Hàn Lập ba người bao phủ tới. Cái gì? Chu Viện con ngươi đột nhiên co, đầy mặt kinh ngạc. Hàn Lập thì lại khẽ cau mày, thầm nghĩ quả nhiên. Trước hắn cũng không rõ ràng bị kia thanh niên áo bào đen thân phận, bởi vậy một quyền đem đánh bay, lấy đi thiên lôi trúc sau, liền trực tiếp tới rồi cứu viện ông hàng vợ chồng. Nhưng hiện tại, hắn đã ý thức được thanh niên áo bào đen thân phận, chính là cực âm lão ma tôn tử cùng đệ tử thân truyền, Ô Xỉu. Đối với cực âm đạo, Hàn Lập đã ở Tiêu Viêm nơi đó thu được tỉ mỉ tình báo, bởi vậy hắn biết rõ, Ô Xỉu trên người có cực âm lão ma lưu lại hậu chiêu. Chỉ cần người sau đồng ý, liền có thể mượn Ô Xỉu thân thể, bất cứ lúc nào bám thân. Là bám thân đại pháp. Hàn Lập thâm thẳm âm thanh truyền vào trong tai. Chu Viện sợ hãi cả kinh, bật thốt lên, cực âm lão ma. Không sai. Hàn Lập điều khiển trận bàn, mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, đồng thời tốc độ nói thật nhanh truyền âm nói, mau chóng leo lên tàu bay, mang theo bông đạo hữu rời đi nơi đây, ta sẽ thay các ngươi kiểm chế một quãng thời gian. Sau 7 ngày, Thiên Tinh Thành hợp lại. Chu Viện vội vàng nói, nhưng là Hàn đạo hữu. Hàn Lập không chút do dự mà ngắt lời nói, yên tâm, Hàn mộ chưa bao giờ làm không nắm chắc việc, bản thân thân thể nhiều lắm chỉ có thể phát huy bản thể bộ phận thực lực. Lấy ta thần thông, có 100% tự tin có thể chạy trốn, đạo hữu liền an tâm rời đi thôi. Nói xong, không chờ Chu Viện trả lời, Hàn Lập liền ngự sử phi kiếm, mang theo bông hàng bay lên trời. Chu Viện bất đắc dĩ, chỉ có thể thả người bay lên, theo hôn mê phu quân đồng thời leo lên tàu bay. Một giây sau, màu xanh tàu bay bỗng nhiên mà động, hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa bắn nhanh. Rất tốt. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nhìn phía trận pháp vòng bảo vệ ở ngoài che ngập bầu trời hắc khí, không khỏi hơi nhếch miệng, lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Những người không có liên quan dĩ nhiên rời khỏi sàn diễn. Tiếp đó, nhường ta xem một chút chính mình cực hạn đi. Vâng. Lời còn chưa dứt, dâng trào liệt diễm ầm ầm bạo phát, hóa thành một cỗ ngập trời biển lửa đón nhận phía trước hắc khí. Trong phút chốc, âm lanh hắc khí cùng nóng rực liệt diễm lẫn nhau va chạm, gây nên xì xì năng lượng chôn vùi âm thanh. Một đen một đỏ hai nguồn sức mạnh, đem toàn bộ rừng trúc phân cách vì là phân biệt rõ ràng hai khu vực. Từ phía trên bầu trời nhìn tới, một nửa là thâm trầm như mực, phản phất màu đen biển mây mù giống như sôi trào không ngưng âm minh quỷ vực, nửa kia nhưng là xích hà đầy trời, thiêu đốt lửa nóng hừng hực dung nham địa ngục. Hai người lẫn nhau giằng co, không ngừng chôn vùi, tiêu tán xuất đạo nói dường như gợn sóng giống như sóng trùng kích năng lượng. Mãi đến tận mỗi một khắc, mãnh liệt hắc khí đột nhiên hơi ngưng lại, chợt hướng về hai bên tách ra, hiện lộ ra một đạo vóc người nhỏ gầy, khoác rộng lớn áo bào đen lão già bóng người. Đồng dạng, đối diện biển lửa cũng chuyển động theo. Một bộ thanh sam Hàn Lập hiện lên, đẩy phía sau hiện ra sụ già cụ, Chu Tước, hư ảnh, đứng lặng ở trong biển lửa, cùng phía trước dung mạo xấu xí lão già bình tĩnh đối diện. Nhìn trong biển lửa thần sắc bình tĩnh xa lạ thanh niên, lão già hai mắt híp lại, trong lòng hiện ra một chút kiên kỵ chi ý tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Này lại là cái gì thần thông? Hàn Lập khẽ môi làm nổi lên, khẽ cười nói, đại danh đỉnh đỉnh cực âm lão tổ, cũng nhìn không ra vãn bối theo hầu sao? Lão giả cười lạnh một tiếng, ngữ khí âm u nói, nếu ngươi nhận ra lão phu thân phận, còn dám ở lại đoàn hầu, thật cho là kết đăng có thể cùng Nguyên Anh chống lại sao? Tiền bối nói giỡn. Hàn Lập lắc đầu nói, nếu là tiền bối chân thân ở đây, vãn bối đã sớm xoay người chạy trốn rồi, nhưng trước mắt lão tổ, vẹn vẹn chỉ là bám thân ở đệ tử trên người thôi. Nói, tay phải hắn nhẹ dương, triệu ra một thanh chư thiên thành mua chế tạo phi kiếm, lòng bàn tay khẽ vuốt mũi kiếm, nhìn kim loại lên phản xạ khuôn mặt khẽ cười nói, vạn bối suy nghĩ rất lâu, làm sao cũng không nghĩ ra thua với tiền bối lý do. Không bằng xin tiền bối tự mình ra tay, cố gắng thế vạn bối giảng giải một phen làm sao. Thật can đảm. Cơ gâm lão tổ trong con ngươi hàn quang lóe lên, ngựa khi âm u như hàn băng, nếu ngươi như vậy không biết cân nhắc, vậy thì đừng trách lao phu trước đem ngươi bắt giữ, lại rút hồn luyện phách, cẩn thận thẩm vấn một phen. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay hư trường, đột nhiên về phía trước đẩy một cái. Dâng trào hắc khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ra một viên khổng lồ quỷ đầu, nuốt hướng về phía trước Hàn Lập. Nhưng mà quỷ đầu chưa tới gần, liền có nói ánh kiếm bỗng dưng tỏa ra, xé rách quỷ đầu cùng khói đen, biến ảo ra kiếm ảnh đầy trời, hướng về cực âm lão tổ bắn nhanh mà tới. Ngươi là kiếm tu? Cực âm lão tổ kinh nộ lên tiếng. Ngươi đoán? Hàn Lập cười ha ha, phóng ra lượng lớn vẻ kim trùng, ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cây trường thương, hướng về lao già đánh tới chớp nhoáng. Cùng lúc đó, xa xa tàu bay bên trên, Chu Viện đứng ở thuyền đuôi, ngắm nhìn thuyền lên hôn mê bông hàng cùng ba vị còn có kinh sợ trúc cơ đệ tử, chợt đem lo lắng ánh mắt tìm đến phía phương xa hoang đảo. Lấy nàng thị lực, vẫn còn có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy trên hoang đảo cảnh tượng. Tỷ như quần quần hắc khí, ngập trời ánh lửa, đầy trời kiếm ảnh, cùng với như trước như vậy đột nhiên hiện ra, sừng sững ở hoang đảo tứ phương tứ linh thần thú, Chỉ từ những này cảnh tượng đến xem, Hàn Lập xác thực như hắn nói tới như vậy, vẫn chưa rơi vào hạ phong. Nhưng mà hắn coi như có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một vị kết đan trùng kỳ tu sĩ, ở kéo dài chiến phương diện, há có thể cùng thành danh đã lâu Nguyên Anh lão quái so với. Kiên trì một chút nữa, Hàn đạo hữu. Chu Viện nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, chờ vợ chồng ta trở lại Thiên Tinh Thành, liền lập tức đem việc này báo cáo Tinh Cung, bất luận tiêu tốn bao lớn đánh đổi, cũng muốn thỉnh Tinh Cung trưởng lao ra tay.
Vành, vành, vành.
Trên đảo hoang, nói ánh kiếm cùng đen kịt âm khí đụng vào nhau. Hàn Lập cầm trong tay vệ kim trùng trường hương, chọc thủng phía trước nồng nặc khói đen, mạnh mẽ vung hướng về đạo kia nhỏ gầy lao già bóng người.
Vành.
Một tiếng vang thật lớn, cơ gâm lão tổ đầy mặt kinh ngạc bay ngược mà ra, chậm trên không trung miễn cưỡng đỉnh trệ thân hình, vẻ mặt kinh nộ nhìn phía dưới phóng lên trời thanh niên. Đáng chết tiểu quỷ, đây là cái gì quái lực? Nói riêng về nhục thân lực lượng, chính là tìm thường Nguyên Hải Nhi, e sợ cũng không phải người này đối thủ. Nghĩ tới đây, cơ gâm lão tổ cắn răng, phát hiện mình còn giống như thật không phải cái tên này đối thủ. Chí ít ở bám thân trạng thái, trước tiên không chịu được, nhất định là hắn trước mắt thân thể này. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái nào lao quái vật bồi dưỡng con cháu? Lão phu sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy như thế mạnh kết đan. Cơ gâm lão tổ cắn răng một cái, điều khiển ô xỉu pháp bảo đón lấy Hàn Lập, đồng thời vung hai tay lên, tự trong lòng bàn tay dâng lên hai đóa đen kịt như mực hỏa diễm. Chỉ là cùng Hàn Lập hỏa diễm so với, này hai đóa hắc diễm sáng tắt lấp lóe, hiển nhiên cũng không ổn định. Thiên đô thi hỏa, cơ gâm những năm gần đây vẫn ở bế quan tu luyện cường đại thần thông. Vậy mà lúc này hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thiên đô thi hỏa, mượn do bám thân thể triển khai ra, thậm chí sẽ có một cái sơ sẩy hủy diệt tự thân nguy hiểm. Nhưng hiện tại, cơ gâm đã quản không được nhiều như vậy. Đối mặt như vậy một vị giống như quái vật kết đan tu sĩ, coi như không sử dụng thiên đô thi hỏa, ô xỉu nhục thân thậm chí tính mạng, phòng trừng cũng không bảo vệ nổi đến. Trước hết nghĩ biện pháp kiên trì, chí ít cũng đến chống được bản thể đến lại nói. Nghĩ tới đây, cơ gâm lão tổ không do dự nữa, hét lớn một tiếng, liền đem hai đóa hắc diễm quang hướng về Hàn Lập. Trong phút chốc, hai đóa ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng mà bay ra, chớp mấy chớp sau, đống hóa thành một đạo tinh tế quang hồng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng trong lúc đó, trong lòng Hàn Lập hiện ra một cỗ nguy hiểm dấu hiệu. Hắn không chút do dự mà quay lại bán thương, phía sau tứ linh thần thú cũng đổi thành cổ rắn rùa thân huyền vũ, ở bên ngoài thân ngưng tụ ra cứng như bản thạch quy sát hư ảnh. Và anh. Một giây sau, Đạc Phở Lạm liền tự thân lên Hàn Lập bước lên, không ngừng thiêu đốt màu đen mai rùa, tỏa ra một cỗ khiến người linh hồn run rẩy âm lãnh hàn ý, đây chính là thiên đô thi hỏa sao? Hàn Lập nhíu mày, cảm thụ mai rùa hư ảnh lên hấp diễm ý lực, không khỏi trầm ngâm nói, còn tốt, trước mắt cực âm chưa đem loại thần thông này triệt để tu thành. Nếu là chân chính thiên đô thi hỏa, e sợ chỉ có cơ thể ta có thể miễn cưỡng gắng gượng chống đỡ. Nghĩ tới đây, Hàn Lập xoay đầu lại, nhìn hướng phía dưới sắc mặt tâm u, tựa hồ so với hắn còn kinh sợ hơn cực âm. Trận chiến đấu này, ta chỉ dùng pháp bảo, kim đan cùng một thân, nhưng có quyền chủ, đạo cụ, trận pháp, con rối các loại rất nhiều thủ đoạn chưa dùng ra. Nhưng dù vậy, ta chân thực sức chiến đấu như cũ có thể cùng bám thân cực âm đánh đồng với nhau. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là pháp lực vẫn không có như vậy thâm hậu. Ừ, hôm nay thăm dò trước hết tới đây đi, dù sao cái tên này không phải cực âm bản tôn, bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, trái lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhớ tới ở này, Hàn Lập không do dự nữa, lúc này thu hồi tứ linh hư ảnh cùng rất nhiều pháp bảo, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, hướng về xa xa bay trốn đi. Trốn, chạy trốn. Cực âm thấy thế ngẩn ngơ, chợt ý thức được đối phương khả năng đã đến cực hạn, liền mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, điều động ô quang hướng đạo kia thanh hồng đuổi theo. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Xèo, một thanh một đen, hai vệt độn quang ở chân trời truy đuổi. Nhưng mà vẹn vẹn là không tới nửa phút, phía trước thanh hồng liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoang đảo ngoại vi mấy dặm, một tòa mô hình nhỏ hòn đảo hoang vu trên ngọn núi. Tiếp theo, ô quang chạy nhanh đến, trên không trung hóa thành một vị vóc người nhỏ gầy lao giả. Sắc mặt hắn âm u, đứng lơ lửng trên không, nhìn sừng sững ở trên đỉnh núi thanh niên, ngựa khi âm u nói, tiểu tử, làm sao không trốn?
Trốn.
Hàn Lập nhếch miệng, khẽ cười nói, như vậy đi, xem ở tiền bối để tâm cùng vãn bối luận bản mức, vãn bối có thể ngoại lệ cho tiền bối một cơ hội. Hiện tại xoay người chạy trốn, nói không chắc còn kịp. Lời còn chưa dứt, một đạo khổng lồ bóng đen liền từ phía sau Hàn Lập bao phủ mà tới. Cơ gâm lão tổ trên mặt biểu hiện hơi ngưng lại, cổ cứng đờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một viên khổng lồ như núi, sừng rồng như bụi gai vương miệng giống như đầu chậm rãi dò ra, ánh mắt lấp lánh nhìn phía chính mình. Chương 623, thủ giới buông xuống. Chương 623, thủ giới buông xuống. Đây là một hệ giao long. Cái tên này còn có một con giao long linh sủng. Cơ gâm lão tổ con ngươi đột nhiên co, đầy mặt kinh nộm mà nhìn cái kia viên từ ngọn núi phía sau dò ra đầu rồng. Mà lúc này, cái kia viên bằng như núi nhỏ, vảy rồng như hỉ xì, phỉ thúy, vỏ cây giống như đầu rồng, chính ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, dùng có chút thanh âm non nớt thấp giọng nói, cửa hàng trưởng đại nhân, chính là hắn sao?
Không sai.
Hàn Lập nghiêng đầu, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nâng tay, xoa xoa ản dở gì trên gương mặt có chút thô ráp vậy, nhẹ giọng nói, đi đi, nhường ta mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi. Bao tại trên người ta. Ản dở gì tràn đầy tự tin đáp lại một tiếng, chợt mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nhắm ngay phía trước cực âm lão tổ, bắt đầu điều động thể nội ẩn chứa khổng lồ ma lực. Vù, nương theo năng lượng nổ vang, một điểm ánh xanh tự yết hầu nơi sâu xa hiện ra, lập tức lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn rực rỡ như mặt trời chói chang quả cầu ánh sáng màu xanh. Trong quang cầu ẩn chứa làm người ta sợ hãi khủng bố năng lượng. Chỉ riêng là tồn tại, liền tỏa ra một cỗ dường như thực chất giống như sóng năng lượng, khiến không khí tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy màu xanh gợn sóng. gợn sóng xẹt qua quanh thân, đem cực âm lão tổ từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Hắn cảm thụ hào quang màu xanh bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khí kinh khủng như thế sóng linh lực, là nguyên sau, không, nguyên đỉnh. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, dường như một chậu nước đá đông dương dội xuống. Cực âm lão tổ ra đầu từng trận tê dại, vội vàng lớn tiếng quát lên, chậm đã, chậm cái đầu ngươi. Án giờ gì không chút lưu tình đánh gãy cực âm lời nói, khổng lồ mắt rồng bên trong lóe qua một tia tức giận, ác thanh ác khí nói, bắt nạt cửa hàng trưởng kẻ ác, an ta một cái long tức miệng kỳ bạn, rằng, vâng. Lời còn chưa dứt, cái kia ấp ủ đến mức tận cùng quả cầu ánh sáng màu xanh đột nhiên bạo phát. Một đạo đường kính vượt qua 10 mét thô to của sáng trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, dường như một thanh màu xanh lợi kiếm, hướng về phía trước đạo kia nhỏ bé mà lại thân ảnh giàn mua bắn nhanh mà đi. Loại này màu xanh của sáng tuyệt đối không phải là đơn thuần năng lượng trong chất. Nó là thuộc về rừng ngục dở dạ gồng độc nhất long tức, ẩn chứa một hệ ma lực bên trong kinh khủng nhất tĩnh mịch lực lượng. Mục chủ sinh cơ, nhưng vật cực tất phản, cực hạn sinh mệnh chi lực, cũng có thể hóa thành chôn vùi tất cả sinh cơ tử vong hít thở. Ầm ầm ầm, của sáng màu xanh trôi đi qua, tất cả sinh cơ đều ở chôn vùi héo tàn. Trong không khí hạt bụi nhỏ khuẩn trùng trong nháy mắt bị tước đoạt sinh mệnh, biển rộng sôi trào bốc hơi lên, vô số bầy cá bỏ mình. Hết thảy bị lan đến cây cối hoa cỏ, hết mức ở trong cột ánh sáng hóa thành tro tàn, liền ngay cả thổ nhưỡng bên trong cũng lại không sinh cơ, nếu là không có cái gì ngoại lực can thiệp, về sau ngàn năm đều đem không có một mảng cỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần uy lực, rừng ngục dở dạ gồng long tức không thể nghi ngờ là một loại tương đương khủng bố thiên phú thần thông. Nhưng mà điều động thần thông hạn giờ gì, trung quy vẫn là khiếm khuyết một chút đấu pháp kinh nghiệm. Trước khi động thủ cái kia một tiếng chủ u nhỉ tuyên ngôn, tuy rằng rất phù hợp tính cách của nó, nhưng cũng cho cực âm một chút hy vọng sống. Thừa dịp hạn giờ gì mở miệng trước trong nháy mắt đó đình trệ, cực âm lão tổ quả đoán thiêu đốt tinh huyết, triển khai thoát thân bí thuật, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu trốn ra long tức phạm vi. Lúc này, hắn chính trôi nổi ở phía trên 100 mét trên không, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn phía dưới bị long tức cạy ra mấy dặm khe. Đột nhiên, phía dưới rừng ngục dở dạ gồng tựa hồ nhận ra được hắn nhìn kỹ, lúc này ngẩng đầu lên, đem ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía trên bầu trời trôi nổi chính mình. Nhận ra được ánh mắt của đối phương, cực âm lão tổ sắc mặt đột nhiên biến, không chút do dự mà hóa thành ô quang, trốn tới bầu trời phương xa. Muốn chạy? Án giờ gì giận tí mặt, che kín bầu trời bước rồng đột nhiên phất lên, mang rực rỡ mà lại nồng nặc hào quang màu xanh, mạnh mẽ đánh về phía dưới ngọn núi. Cấm. Một đột, thu giới hàng lâm. Ầm ầm ầm. Nương theo có chút non nớt gào thét, cùng bạo một hệ ma lực dường như núi lửa phun trào giống như bộc phát ra. Chỉ trong mấy mắt, dưới chân hòn đảo liền chấn động kịch liệt lên, dường như ấn xuống ra tốc nút bấm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xanh đun tươi tốt màu xanh lục bao trùm. Vô số che trời cự một cầm ầm ầm bụt lên từ mặt đất, dường như tráng kiện tháp lớn giống như đứng lặng ở đại địa bên trên. Chúng nó phá tan thổ nhưỡng, xé rách nham thạch, lấy một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Chỗ đi qua, gò núi bị đỉnh nát phá bỡ, khe bị cây cối lấp bằng. Trong mấy mắt, cả tòa hoang đảo liền hóa thành một mảnh cổ xưa mà lại man hoang rừng rậm, đâu đâu cũng có che trời cự một cùng rậm rạp cành lá đan dệt thành màu xanh lục lao tù. Dây leo như cầu long giống như quấn quanh, cành diệp giả thiên che trời, hầu như trong nháy mắt liền kéo dài tới ngàn mét trên không. Đương nhiên, vẫn còn mấy trăm mét trên không cực âm lão tổ cũng bị nảy màu xanh lục lao tù bao phủ. Vô số cứng cỏi dây leo cùng cành phảng phất vật sống như thế từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, tầng tầng quấn quanh, đem cực âm biến thành cái kia đạo ô quang triệt để vây chết ở rừng cây bên trong. Ở trước mặt ta còn muốn chạy. Nhìn dây leo trong lúc đó xuyên tới xuyên lui ô quang, Án Giờ Dị cười đắc ý, dài đến 100 mét thân thể bỗng nhiên vẫy một cái, nhất thời ở phi hành ma pháp ra chỉ dưới phóng lên trời, như chân chính phương đông dở dạ gồng xoay quanh lên không. Gào! Nó gầm lên giận dữ, bốn phía rừng cây tựa như yết kiến quân vương thần tử như thế, điên cuồng hướng về ô quang tuôn tới. Bọc ở dây leo cùng tờ giấy mặt ngoài ánh sáng màu xanh lục, trong nháy mắt gây dựng lại thành kết cấu phức tạp ma lực tâm chắn, đem cực âm lão tổ gắt gao vây ở rừng cây bên trong. Đáng chết, đây là cái gì sức mạnh? Cực âm thân hóa ô quang, xông khắp trái phải, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thủng tầng tầng tấm chắn ràng buộc. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, không để ý thân thể suy yếu, lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo dài đến hơn 10 mét ánh đao màu đỏ ngòm, mạnh mẽ chém hướng về phía trước dây leo. Âm ma chém. Xì xì, chỉ một đao, liền có lượng lớn tấm chắn bị huyết nhận xuyên thủng, vô số dây leo bị huyết nhận chặt đứt. Nhưng mà đối với toàn bộ rừng cây tới nói, này vẹn vẹn là muối bỏ biển, một góc băng sơn thôi. Phía trước dây leo mới vừa bị chém đứt, liền có càng nhiều hiện ra ánh sáng xanh lục cảnh đè ép mà đến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tranh nhau chen lấn mà đem cực âm lão tổ vây ở tại chỗ. Lần này xem ngươi còn làm sao trốn. Án Giờ Gì thần sắc đắc ý, lúc này xoay quanh ở một gốc cây che trời đại thụ lên, nhắm ngay phía trước qua lại xung kích ô quang, chậm rãi mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tích trữ lên hào quang màu xanh. Không hề có chút sức chống đỡ. Hàn Lập trôi nổi sau lưng Án Giờ Gì, nhìn phía trước cảnh tượng, thầm nghĩ trong lòng, đây căn bản không tính là chiến đấu, chỉ là một phương diện trêu chọc thôi. Quả nhiên, Tiểu An thực lực cách xa ở Nguyên Anh sơ kỳ cực âm bên trên. Chính là cực âm bản tôn đến đây, e sợ cũng chỉ có thể rơi vào tương đồng kết cục đi. Liên ở trong lòng Hàn Lập như thế nghĩ thời điểm, Án Giờ Gì đã phun ra đại biểu tử vong rừng ngục long tức. Màu xanh của sáng bắn mạnh mà ra, một đường xuyên thủng tầm chắn, chôn bụi cảnh, đem ô quang bên trong cực âm nuốt hết, lưu lại một đạo xuyên qua toàn bộ rừng cây hình quạt chỗ trống. Liên như thế chết. Hàn Lập nhận biết phía trước bị long tức dẹp yên tĩnh mịch chi địa, không khỏi ngơ ngác thất thần. Nhưng rất nhanh, phía trước Án Giờ Gì liền bơi lội thân thể bay tới, khổng lồ sừng rồng đẩy Hàn Lập lồng ngực, đầy mặt hưng phấn hô lớn, cửa hàng trưởng, mau đến xem ta phát hiện cái gì. Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc mà nhìn phía trước mặt Ản Giờ Gì. Chỉ thấy nó hưng phấn lay động sừng đồng, đem Hàn Lập đẩy đến trên đầu mình, sau đó mang theo hắn tiến vào rừng cây, dọc theo long tức mở ra con đường một đường bay tới đằng trước. Không lâu lắm, một người một rồng liền tới đến rừng cây biên giới. Nơi này nguyên bản là hòn đảo bờ biển, nhưng lúc này lại bị vô số che trời đại thụ bao trùm. Hàn Lập dương mắt nhìn lên, ánh mắt đảo qua xung quanh rậm rạp cánh lá, rất nhanh liền ở một số cành cây bên trên phát hiện một chút linh quang ảm đạm tàn tạ vật. Đây là pháp khí xác. Hàn Lập trong lòng hơi động, không khỏi nhìn hướng phía dưới mặt đất. Quả nhiên, theo thô to rễ cây nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy trong lòng đất tựa hồ còn có động tiên khác. Chẳng lẽ? Hắn sáng mắt lên, lúc này ra hiệu Ản Giờ Gì thu nhỏ lại thân thể, mang theo hắn tiến vào dưới nền đất không gian bên trong. Ở nơi đó, Hàn Lập phát hiện một chỗ giống như động phủ không gian, bên trong trồng chất lượng lớn linh thạch pháp khí, cùng với các loại thẻ ngọc quyển trục loại hình công pháp bí tịch. Đương nhiên, ngoài ra, còn có vô số đĩa cầu rễ cây, lít nha lít nhít leo lên ở trên vách tường. Hàn Lập tiện tay hút tới một chiếc thẻ ngọc, xem sau khi, không khỏi nhếch miệng, lộ ra một vẻ ý cười. Theo hắn biết, vì kéo dài tông phái truyền thừa, rất nhiều tông môn đều sẽ từ bên ngoài tài sản bên trong lấy ra một phần, gửi ở chỉ có trưởng môn tông chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có thể biết địa phương. Đã như thế, làm tông phái tao ngộ ngập đầu hai ương thời điểm, liền có thể lập tức sắp xếp đệ tử nòng cốt mang theo tài nguyên thoát đi. Hay hoặc là liền như vậy ẩn giấu đi, chờ đến tông phái diệt môn sau khi, nhờ may mắn còn sống sót đệ tử cầm những tư nguyên này cùng công pháp, một lần nữa kéo dài tông môn truyền thừa. Không nghi ngờ chút nào, Ản Giờ Gì phát hiện chỗ này không gian, chính là cái kia cỡ nhỏ tông phái bí mật bảo khố. Chỉ tiếc, nhà này tông môn suy tàn đến quá nhanh, tựa hồ đã mất đi truyền thừa, không biết còn có như thế một nơi. Mà Ản Giờ Gì triệu hoán rừng cây, trong lúc vô tình đỉnh phá bảo khố phòng hộ trận pháp, mang không ít pháp khí sát chui ra, này mới bị Hàn Lập phát hiện. Nói đến, nhà này tông phái cuối cùng truyền nhân, tựa hồ cũng chết ở cực âm đảo trong tay. Thôi, nếu truyền thừa đoạn tuyệt cùng ta có quan hệ, ta lại cầm các ngươi tài nguyên, sau này nếu là có cơ hội, đúng là có thể chọn cái khả tạo chi tài, thế các ngươi kéo dài truyền thừa. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ý nghĩ hiểu rõ, lúc này không do dự nữa, phất tay đem nơi đây linh thạch pháp khí, thẻ ngọc công pháp các loại tu tiên tài nguyên thu sạch đi. Làm xong những này, hắn xoay người lại, vỗ Ản Giờ Gì đầu tán dương, làm rất tốt. Ha ha. Ản Giờ Gì cười hì hì, lúc này mang theo Hàn Lập chui ra dưới nền đất, bay về phía bầu trời. Bầu trời xanh thẳm bên trong, Hàn Lập đứng chắc tay, đứng ở Ản Giờ Gì hai cái sừng rồng trong lúc đó, một bên cảm thụ phía trước phả vào mặt kinh phong, một bên liếc phía sau bao trùm rừng cây nói, những này đại thụ sẽ như thế nào, liền như thế thả ở nơi đó mặc kệ sao? Đều là ma lực thuốc. Ản Giờ Gì thuận miệng hồi đáp, nhiều nhất một tuần lễ, chúng nó sẽ chính mình tiêu tan. Thì ra là như vậy. Hàn Lập hơi gật đầu, khẽ cười nói, đi thôi, về Thiên Tinh Thành. Chương 624, khách, quá, khen, bên trên, trưởng lão chương 624, khách, quá, khen, bên trên, trưởng lão lời tuy như vậy, Hàn Lập cũng không tính lập tức trở về Thiên Tinh Thành. Dù sao hắn thật vất vả mới từ Chư Thiên Thành mang về một cái có thể so với Nguyên Anh tay trần, làm sao cũng đến ở bên ngoài đi dạo lên một vòng, cố gắng hưởng thụ một hồi Nguyên Anh tu sĩ tiêu dao. Huống chi, hắn cùng Chu Viện sớm có ước hẹn, sau 7 ngày ở Thiên Tinh Thành rượu âm môn hợp lại. Nếu là trở lại đến quá sớm, dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi, không tốt giải thích chính mình là làm sao thoát khỏi cửa âm lão tổ. Không sai, trước mắt Hàn Lập còn không dự định bại lộ Ản Giờ Gì lá bài tẩy này, chí ít ở rượu âm môn bên kia, hắn còn muốn duy trì chính mình kết đan tu sĩ hình tượng. Cho tới duy nhất gặp Ản Giờ Gì ra tay cửa âm lão tổ, Hàn Lập kỳ thực cũng không lo lắng. Trải qua này chiến dịch, cửa âm không chỉ mất đi cháu ô xỉu, còn ném mất chính mình bản thân phân hồn. Cho dù bản tôn thu được phân hồn trước khi chết chia sẻ ký ức, phòng trừng cũng là kinh hồn bạc vía, nguyên khí đại thương. Ở tình huống như vậy, hắn liền chính mình hòn đảo đều không nhất định dám bước ra đi, càng không thể liên lạc cái khác Nguyên Anh, đem tin tức này chuyển bá ra ngoài. Đương nhiên, coi như cực âm làm ra chuyện như vậy, Hàn Lập cũng sẽ không để ý bởi vì hắn đã sớm đổi hình tướng mạo, chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người, dù cho cùng cực âm đấu pháp thời gian, cũng chỉ dùng lập tức liền muốn bị đào thải chế tạo phi kiếm, cùng với cũng không phù hợp công pháp thuộc tính sụ gia cụ, chu tước, chi linh. Chờ sau chuyến này, hắn thì sẽ đào tạo thiên lôi trúc, luyện chế bản mệnh pháp bảo, dùng thanh trúc phong vân kiếm thay nguyên bản phi kiếm. Duy nhất có thể sẽ bại lộ điểm, chỉ có Diệu Âm Môn. Nói cách khác, chỉ cần hắn xem trọng Diệu Âm Môn cùng ông hàng vợ chồng, chí ít còn có thể lấy kết đan tu sĩ thân phận, tiếp tục ẩn giấu hơn 10 năm thời gian. Mà ở hơn 10 năm sau khi, Hàn Lập coi như không có kết anh, chí ít cũng là Nguyên Anh cấp sức chiến đấu. Đến lúc đó, không cần ngoại giới phát hiện, chính hắn cũng sẽ chủ động đứng ra, chân chính bước lên cái này sân khấu. Trở lại chuyện chính, bởi Ản Giờ Gì nắm giữ không ít không gian truyền tống loại ma pháp, Hàn Lập cũng không lo lắng cho mình không cách nào ở ước định thời gian đến Diệu Âm Môn. Bởi vậy hắn vẫn chưa trực tiếp chạy tới Thiên Tinh Thành, mà là chậm rãi đi vòng một vòng tròn lớn. Một người một rồng vui chơi ở mênh mông biển rộng bên trên, gặp đảo lên đảo, thấy yêu giết yêu. Trong lúc, bọn họ cứu một chiếc bị yêu thú vây công thương thuyền, thăm dò hai nơi động phủ di tích, ngoài ra còn lấy đi hơn 10 điều cấp 3 trở xuống linh mạch, cùng với rất nhiều quý hiếm linh thảo linh thực. Chỉ tiếc, Ản Giờ Gì chuyển bận thủ đoạn quá mức cực đoan. Bất luận ra sao động phủ di tích, ở trước mặt nó đều không kháng nổi một cái long tức. Điều này sẽ đưa đến thăm dò quá trình tương đương vô vị, hầu như đều là lưu thủy trướng giống như tốc thông, dễ vốn chưa bao giờ gặp cái gì nhấp nô. Liên như vậy, Hàn Lập kéo Ản Giờ Gì tấm này ra rồng, ở hành tinh khác biển tàn phá 6 ngày, cũng ở ngày thứ 7 trở lại Thiên Tinh Thành, nhìn thấy bình yên trở về bông hàng vợ chồng. Vì lẽ đó, hai vị vẫn chưa đem việc này thông báo cho tinh cung. Tầng tầng trận pháp bao phủ nhã gian bên trong, Hàn Lập kinh ngạc nhìn đối diện hai vợ chồng. Vương Hằng cùng Chu Viện liếc mắt nhìn nhau, người sau thở dài nói, thiếp thân vốn định lập tức báo cáo tinh cung, khẩn cầu tinh cung nguyên anh trưởng lao xuất thủ cứu rút, nhưng phu quân thức tỉnh sau khi, nhưng quả đoán ngăn cản thiếp thân, cho rằng động tác này không chỉ không cách nào trợ giúp cho Hàn đạo hữu, thậm chí còn sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Nguyên lai là Vương Hằng phán đoán. Hàn Lập mặt lộ vẻ bình tĩnh, một đôi tròng mắt đen lấy nhìn phía còn suy yếu Vương Hằng. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, thấp giọng giải thích, Hàn huynh cùng ông mộ tuy là quân tử chi giao, nhưng ở chung lâu ngày, nhưng cũng mơ hồ nhận ra được Hàn huynh tính chân thực tình. Lấy ông mộ thu thấy, nếu Hàn huynh dám ở lại đoàn hậu, tất nhiên là có vẹn toàn nắm. Hai vợ chồng ta nhận được Hàn huynh đại ân, vốn là không cần báo đáp, lại há có thể ở đây sự tình lên kéo Hàn huynh chân sau, dẫn đến Thiên Tinh Thành cùng tình cung chú ý. Hàn Lập thấy buồn cười, Vương Minh đúng là đối với Hàn mộ khá có lòng tin a. Vương Hằng cười lắc lắc đầu, thấp giọng truyền âm nói, chính là quân tử chi giao nhạt như nước, Hàn huynh trên người bí mật, Vương mộ tự sẽ không hỏi nhiều, nhưng cử câm đảo bên kia, yên tâm. Hàn Lập bưng lên trước mặt linh trà, hơi hờn nói, trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không lại có động tác gì, cho tới 7 ngày trước lần kia bây giết, nếu là hai vị không cảm tâm, mà nhẫn mại nhất thời, tương lai hoặc sớm hoặc muộn, sẽ có tính sổ cái một ngày kia. Nha. Vương Hằng vợ chồng trong lòng hơi động, không khỏi lẫn nhau đối diện một chút, nhưng không quản bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, lại có thế nào suy đoán, cũng không thể ở tình huống như vậy nói thẳng ra. Hơi thêm trầm âm, Vương Hằng thấp giọng nói, đã như vậy, Vương Mộ cũng không cái gì có thể nói. Cho tới Thiên Lôi Trúc, Hàn huynh cứ việc mang đi chính là, việc này vốn là không có bao nhiêu môn nhân hiểu rõ tình hình. Ta đã mệnh theo đội trở về ba vị trúc cơ đệ tử ăn vong trần đàn, loại trừ cực âm lão ma cùng hai vợ chồng ta ở ngoài, không có ai biết Thiên Lôi Trúc chân chính hạ xuống. Vong trần đàn sao? Hàn Lập sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm này đúng là không đến nỗi. Có điều nếu Vương Hằng đã làm như vậy rồi, hắn cũng chỉ có thể chắp tay nói tạ, nhận lấy phần này hảo ý. Vương Hằng thở dài nói, bên trong kẻ phản bội việc, Vương Mộ đã nghe Chuyết Kinh nói qua. Cái kia Triệu Mạnh hai tặc sát thực đáng trách, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ dù sao cũng là ta Diệu Âm môn chỉ có kết đan tu sĩ. Bây giờ bốn đi thứ hai, Diệu Âm môn cũng coi như là nguyên khí đại thường, cần gấp bổ sung kết đan sức chiến đấu. Nghe đến đó, Hàn Lập làm sao không biết Vương Hằng vợ chồng ý tứ. Hắn cười hỏi, Vương Minh lại muốn mời Hàn Mỗ đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Vương Hằng vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hơi ngượng ngùng mà nói, nếu là Hàn Minh có ý định, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu là Hàn Minh vô ý, Vương Mộ cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ hy vọng Hàn Minh không nên vì chuyện này mà khổ não, ảnh hưởng người ta trong lúc đó giao tình. Nhìn Vương Hằng vợ chồng trên mặt thành khẩn tình, Hàn Lập không khỏi rơi vào trầm tư. Nói thật, nếu như là trước hắn, tất nhiên sẽ không nhậm chức Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão. Nhưng bây giờ, hắn đã thuận lợi thuê cửa hàng, ở Chư Thiên Thành có chính mình sản nghiệp, xác thực cần một ít nhân thủ, thế hắn thu thập tu tiên thế giới các loại tài nguyên. Diệu Âm môn ở Thiên Tinh Thành kinh doanh nhiều năm, loại trừ lập trưởng thiên hướng tinh cung ở ngoài, không thể nghi ngờ là tốt nhất chi tuyển. Vừa đến trong tông cũng không nguyên anh lão quái, thực lực ở có thể khống phạm vi bên trong, thứ hai giao thiệp không tầm thường, liên tục lôi chúc loại bảo vật này đều có thể tìm kiếm đến manh mối. Giống như vậy một cái không tính là mạnh cũng không tính yếu cỡ trung môn phái, đúng là Hàn Lập trước mắt mô hình lý tưởng. Nhìn Hàn Lập trên mặt trầm tư, Vương Hằng vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu sau, lần nữa mở miệng nói, chỉ cần Hàn huynh đồng ý nhậm chức Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão, chúng ta nguyện ở sau này giao dịch bên trong nhường lợi 3 phần 10, đồng thời lấy ra Diệu Âm môn hàng năm 1 phần 3 lợi nhuận, làm Hàn huynh trưởng lão cung phụ. Ngoài ra, Hàn huynh ở bên trong cửa địa vị cũng cùng hai vợ chồng ta ngang ngửa. Không chỉ có quyền điều động hết thể Diệu Âm môn đệ tử cùng tài nguyên, còn có thể can thiệp thậm chí tham dự đời tiếp theo môn chủ. Hàn Lập càng nghe càng không thích hợp, rốt cục không nhịn được mở miệng ngắt lời nói, "Các loại, Vương huynh, này không đúng sao? Thế này sao lại là cái gì khách khanh trưởng lão, rõ ràng là Diệu Âm môn thái thượng trưởng lão đi." Vương Hằng nghe vậy cười ha ha. Bên cạnh Chu Viện thì lại ý cười dịu dàng nói, "Chỉ cần Hàn huynh đồng ý, thái thượng trưởng lão có thể làm sao?" Hai người này đúng là thật để mắt hắn. Có điều, từ Vương Hằng vợ chồng thái độ đến xem, tựa hồ đã từ qua lại giao dịch bên trong mơ hồ ý thức được cái gì, này mới đồng ý đưa ra gần như thái thượng trưởng lão quyền lực. Đã như thế, Diệu Âm môn liền càng không thể buông tay. Hoặc là tương lai thu vào dưới trướng, thực sự trở thành hắn phụ thuộc thế lực, hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập rốt cục làm ra quyết định, lúc này cười nói, nếu hai vị thịnh tình mời, thậm chí không tiếc nhường độ môn chủ quyền lực, tử tế đến mức độ này, Hàn môn nếu là lại lần nữa từ chối, chẳng phải là không biết cân nhắc. Nha. Vương Hằng vợ chồng sáng mắt lên, cố nén kích động nói như vậy, Hàn huynh nhưng là đáp ứng rồi. Không sai. Hàn Lập mỉm cười gật đầu, chợt nghiêm mặt nói, có điều, Hàn mộ vẫn còn có mấy cái yêu cầu, cần sớm kể ra. Vương Hằng gật đầu liên tục nói, Hàn huynh nhưng rằng không sao cả. Hàn Lập chậm rãi nói, một trong số đó, loại trừ trước đây giao dịch cho Diệu Âm môn những kia yêu thú tư tài ở ngoài, trong tay Hàn Mỗ còn có không ít tương đối đặc thù kỳ chân dị bảo, hy vọng Diệu Âm môn có thể thay bán. Còn có chuyện tốt như thế? Vương Hằng vợ chồng hai mặt nhìn nhau, không chút do dự mà hồi đáp, đương nhiên có thể. Hàn Lập lắc đầu nói, hai vị đừng cao hứng quá sớm, những này kỳ chân dị bảo đều đến từ bạo loạn tinh hải ở ngoài, hệ thống sức mạnh cùng tu tiên giới khá là không giống. Bởi vậy bán thời gian, tốt nhất có thể hơi thêm sửa chữa, ngụy trang thành pháp khí hàng ngũ. Đây là không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Vương Hằng vợ chồng hơi thêm trầm ngâm, gật đầu nói, Diệu Âm môn muốn là nuôi dưỡng không ít luyện khí sư, chuyện này với chúng ta tới nói, cũng không tính được việc khó gì. Hàn Lập gật đầu nói, tiếp theo, Hàn Mộ cũng không cần điều động đệ tử trong môn phái quyền lực, nhưng có vài thứ, hy vọng Diệu Âm môn có thể hỗ trợ thu thập. Tỷ như các loại quý hiếm linh thảo, cấp thấp linh mạch, cơ sở công pháp các loại. Vương Hằng vợ chồng cười gật đầu nói, cũng không thành vấn đề. Rất tốt. Hàn Lập thỏa mãn gật đầu, lại lần nữa mở miệng cười nói, cuối cùng, Hàn Mỗ lập tức liền muốn bế quan một quãng thời gian, hai vị cũng không cần vì là Hàn Mỗ tổ chức cái gì nhập môn lễ mừng. Người ta rõ ràng trong lòng, biết điều làm việc chính là. Nghe được mấy câu nói này, Vương Hằng vợ chồng có chút chần chờ. Lẫn nhau đối diện sau, Chu Viện nhẹ giọng nói, biết điều làm việc, sao cũng được, chỉ là Hàn huynh kết đan tu sĩ tên tuổi, Diệu Âm môn có lẽ muốn mượn đến dùng tới dùng một lát. Hàn Lập khoát tay nói, hai vị hiểu lầm, Hàn Mỗ chỉ là không nghĩ ứng đối những này lễ nghi phiền phức, cũng không phải dự định ở bề ngoài cùng Diệu Âm môn rũ sạch quan hệ. Thì ra là như vậy. Vương Hằng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cười đứng lên nói, nếu như thế, hai vợ chồng ta liền không có gì để nói nhiều. Chúc Hàn huynh lần này bế quan thuận lợi, đợi đến sau khi xuất quan, người ta lại ổ gà một hồi, không say không về. Hàn Lập cười đứng dậy, chắp tay nói, cái kia Hàn Mỗ liền nhận ông huynh chúc lành. Chương 625, lão hủ họ Lý. Chương 625, lão hủ họ Lý rời đi Diệu Âm môn sau, Hàn Lập trở lại chính mình ở Thiên Tinh thành độc phủ. Đợi đến bày xuống tầng tầng đại trận, hắn rốt cục lấy ra một viên quả cầu thủy tinh, đem hình thể khổng lồ rừng ngục giờ dạ gồng phóng ra. Hô, cuối cùng cũng coi như là đi ra. Án giờ gì ở động phủ bên trong đĩa lên thân rồng, không nhịn được oán giận nói, cửa hàng trưởng đại nhân, ta nhưng là rừng ngục giờ dạ gồng, ngươi liền không thể đem ta thu xếp ở rừng rậm phong cách quả cầu thủy tinh bên trong sao? Nhất định phải mua chút núi lửa núi tuyết cái gì, đều nhanh nhẹn chết ta. Ngươi biết cái gì? Hàn Lập lườm một cái, giải thích, rừng rậm phong cách ưu điểm chỉ có linh khí nồng nặc, nhưng núi lửa cùng núi tuyết nhưng là có thể ấp ủ ra quý hiếm mỏ gạo. Liên vì cái này, Án Giờ Dị khá là không nói gì mà nhìn Hàn Lập, nghĩ thầm cái tên này rõ ràng eo cuốn bạc triệu, ở loại này phương diện lên, nhưng vẫn là như vậy theo đuổi giá trị. À, có lẽ chính là bởi vì cái này, cửa hàng trưởng đại nhân tài có thể trở thành là cửa hàng trưởng đại nhân. Ân, đến cố gắng học tập một hồi. Nghĩ tới đây, Án Giờ Dị lúc này phấn chấn lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn Lập nhất cử nhất động. Đó Án Giờ Dị nghiêm túc ánh mắt, Hàn Lập có chút không hiểu ra sao. Hắn lắc lắc đầu, gọi lưu thủ động phủ phân thân, nhường khúc hồn thay trăm năm Án Giờ Dị, chính mình thì lại đi tới linh điện, lấy ra cái kia một tiểu tiết thiên lôi trúc. Vạn năm thiên lôi trúc cần đại lượng sinh dịch cùng thời gian. Dựa theo trước mặt chênh lệch tốc độ chạy thời gian, ở tu tiên thế giới đào tạo kim lôi trúc, so với trở lại Chư Thiên Thành, thuê khu Đông Thành thời gian tháp càng có giá trị. Trong lòng Hàn Lập thoáng tính toán một chút, phát hiện ở Tham Thiên Tạo Hóa Lộ quản đủ tình huống, chỉ cần 10 tháng, liền có thể bồi dưỡng ra đầy đủ vạn năm thiên lôi trúc. Con số này cùng trong nguyên tắc 20 năm cách nhau rất xa. Bởi vì ở nguyên tắc bên trong, Hàn Lập sinh dịch cũng không phải hoàn toàn quản đủ, mỗi lần dùng hết tiểu lục bình bên trong chứa hàng, đều cần một lần nữa hấp thu ánh trăng, ngưng tụ sinh dịch. Nhưng ở cái thế giới này, Hàn Lập căn bản không cần đem thời gian lãng phí đang đợi tiểu lục bình hấp thu ánh trăng lên. Bởi vì bên trong Chư Thiên Thành vốn là có tinh khiết ánh trăng tinh hoa bán, thậm chí còn có như là nguyệt quế cảnh vàng các loại đến từ hoa hạ thần thoại đa nguyên vũ trụ thứ tốt. Chỉ cần đem những này cùng ánh trăng có quan hệ bảo bối đưa vào tiểu lục bình, liền có thể bớt đi hấp thu ánh trăng thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất sinh sản ra lượng lớn sinh dịch. Cho đến ngày nay, Hàn Lập đã sớm tích góp lại lượng lớn sinh dịch. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không đem sinh dịch xem là một môn chuyện làm ăn. Dù sao tự dụng cũng không đủ tình huống, lại há có thể bán cho người khác. Thời gian 10 tháng, đổi đến Chư Thiên Thành, cũng là một tuần mà thôi. Không biết Án Giờ Dị cái tên này có thể hay không nhận được 10 tháng cô tịch, nếu là không thể, còn phải trước tiên đem nó đưa về Chư Thiên Thành mới được. Hàn Lập hơi thêm suy tư, quyết định tiên khảo nghiệm một hồi Án Giờ Dị sự chịu đựng. Các loại lúc nào thực sự không chịu được, lại đem nó đưa về Chư Thiên Thành. Liên như vậy, Hàn Lập bắt đầu dài đến 10 tháng bồi chúc cùng luyện khí. Mà Án Giờ Dị cũng xác thực như hắn dự liệu như vậy, vẹn vẹn kiên trì thời gian nửa tháng, liền ồn ào la hét muốn đi chơi. Hàn Lập bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem nó đưa về Chư Thiên Thành, chờ đến bế quan kết thúc, lại từ đầu mang về du lịch. Một bên khác, Chư Thiên Thành, Cơ Lìn đã từ trở về Án Giờ Dị trong miệng biết được Hàn Lập bế quan tin tức. Đối với này, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao ở thuê chung trước, Hàn Lập cũng đã sớm đánh qua dự phòng châm. Hết cách rồi, Cơ Lìn chỉ có thể giúp đỡ chính mình đối tác, quản lý hai cái cửa hàng chuyện làm ăn. Cũng may nã đi cùng Án Giờ Dị năng lực đều cũng không tệ lắm, không cần Cơ Lìn lúc nào cũng bận tâm, chỉ cần mỗi ngày về tới một lần, kiểm tra một chút tài vụ cùng sổ sách. Ngoài ra, Cơ Lìn cũng chưa quên mỗi ngày lặn trong nhóm, cùng trong đám các minh đệ tạo mối quan hệ. Nâng nhiều lần lặn trong nhóm phúc, hắn đối với những khác thành viên nhóm hiện trạng cũng đều có không ít hiểu rõ. Tỷ như xâm lấn trò chơi vương quyền thế giới Lý Thế Dân, bây giờ đã thống nhất hệ Sở Dột đại lục, dự định tính dưỡng nửa năm, lại điều động sắt thép thuyền hướng về lớn bên kia bờ biển xuất phát. Còn có Vân Diệp cùng Phạm Nhàn, hai người bọn họ đã bắt được quỷ múa chuyển mù dạn, cũng thông qua khống chế tinh thần thủ đoạn, trong bóng tối tiếp quản toàn bộ đảo quốc. Chỉ tiếc, loại trừ quỷ múa chuyển mù dạn ở ngoài, đảo quốc bên trong cũng không có quá nhiều đáng giá lưu ý siêu phàm tài nguyên. Vân Diệp cùng Phạm Nhàn thương nghị qua đi, quyết định trực tiếp vứt bỏ đảo quốc, mang theo hết thảy bắt được quỷ vật, cùng với đồng ý theo bọn hắn rời đi kỳ xà sụ tại thành viên, đi tới đại lục tiếp tục phát triển. Cho tới phát triển phương thức, tự nhiên không thể là ở bề ngoài thống trị. Dù sao bọn họ đều xuất thân từ vũ trụ loại thế giới, cũng không thiếu tự nhiên tài nguyên. So sánh cùng nhau, vẫn là quỷ múa chuyển mù dạn như vậy siêu phàm tài nguyên càng đáng giá thu gặt. Cân nhắc đến điểm này, Phạm Nhàn cùng Vân Diệp liền trực tiếp chạy đến Côn Lôn Sơn, ở đỉnh núi Côn Lôn lập xuống sơn môn, sáng lập tên là Bạch Ngọc Kinh lãnh đời Tiên Tông. Đồng thời, đệ tử Khánh Quốc lượng lớn cao thủ cũng bị Phạm Nhàn phân công đi ra ngoài. Đi tới các nơi trên thế giới, tìm kiếm trừ quỷ vật ở ngoài cái khác siêu phàm sự kiện. Đương nhiên, phát sinh vào niên đại đó rộng lớn chiến tranh, bọn họ cũng hơi hơi dính líu một tay. Đặc biệt là Khánh Quốc các nơi thư viện, những kia ngóng trông mới tư tưởng, nhưng biết rõ quốc Khánh Hoàng Triều không cách nào lật đổ thư sinh trẻ tuổi, càng là ở Phạm Nhàn trong bóng tối rực dây dưới hăng hái báo danh. Từng cái vượt giới mà đến, lẻn vào dân gian, tự thể nghiệm mà ủng hộ những kia không thể nói đại sự nghiệp. Có sự giúp đỡ của bọn họ, như là vũ khí đạn dược, xe tạ thuyền loại hình đồ vật, liền không lại như vậy xa xôi, toàn bộ thế giới vận mệnh cùng hướng đi, cũng định sẽ phát sinh to lớn chuyển ngoặt. Đương nhiên, trở lên những thứ này đều là nói sau. Trước mắt Mây Phạm hai người quan tâm nhất, vẫn là đại lục các nơi siêu phàm tài nguyên. Đầu tiên, chỉ là một cái đảo quốc đều có thể phát triển ra cách hô hấp, lịch sử lâu đời đại lục thì càng không cần nhiều lời. Như là nội gia quyền, tu chân pháp các loại rất nhiều pháp môn, ở thế giới kia đều là thật sự tồn tại. Các nơi truyền thuyết dân gian, tiên nhân điển cố, cơ bản cũng có thể nghiệm chứng làm thật. Ở thế giới như thế này bối cảnh dưới, Bạch Ngọc Kinh tồn tại liền có càng cao hơn độ tin cậy. Vân Diệp cùng Phạm Nhàn đã viết khá hơn nhiều kịch bản, bất cứ lúc nào chuẩn bị hiện thánh trước mặt người khác. Đối với này, Cỡ Lìn kỳ thực cũng có chút động lòng. Nếu không là hắn trong tay sự tình thực sự quá nhiều, phòng trừng cũng sẽ vượt giới qua đi, chọn mấy cái kịch bản qua đã nghiền. Cùng mới nhắc tới ba vị thành viên nhóm so với, thế giới khác phát triển liền tương đối bình thường. Loại trừ Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm còn ở đấu chiến không ngừng, cơ bản không có cái gì đáng nhắc tới sự tình. Đúng là Lâm Đại Ca những kia phần thân, tựa hồ cũng có hành động, truyền lên không ít mới tri thức. Đặc biệt là ở vào Na Tra thế giới bị kia, gần nhất mới vừa kết thúc cùng Tam Thanh Luận Đạo, tổng kết ra một bản tên là Đại Đạo Chân Giải, Thái Quá Tâm Đắc. Đồ chơi này toàn phần đều lấy nói văn hành, dù cho là bây giờ T1 cấp bậc thành viên nhóm, cũng xem không hiểu rốt cuộc là ý gì. Chỉ có Lâm Vũ bộ kia nguyên anh cấp phân thân, ở tổng kết qua đi hơi có cảm ngộ, có người nói đã bắt đầu bế quan, thôi diễn, thái sơ hóa thần phận, nội dung. Hóa thần phận A. Cỡ Lìn thầm nhủ trong lòng nói, cho đến nay, loại trừ Lâm Đại Ca ở ngoài, tu vi cao nhất thành viên nhóm cũng có điều kim đăng kỳ, chờ đến bọn họ tu thành hóa thần, phòng trường ta cũng đã danh sách không đi. Chiếu như thế xem, ta đi con đường này, ở tu hành trên tốc độ vẫn là tương đối chiếm ưu. Nghĩ tới đây, Cỡ Lìn lại có tiêu hóa ma dược, mau chóng lên cấp kích động. Liền hắn rời đi phòng hội nghị, đi tới cửa hàng tiền thính chào hỏi, "Nà đi, xem trọng cửa hàng, ta đến trước tiên trở về một chuyến." "Được rồi." Cửa hàng trưởng Nà đi ôm chỉ có dài ba thước rừng ngủ cấu long, cười hì hì trả lời một câu. Thấy cảnh này, Cỡ Lìn sắc mặt đen, không nhịn được nói, "Ngươi tại sao lại đem Tiểu An bắt tới?" "Nhân ra là thanh trúc bảo các công nhân, nhanh trả về." "Không tha." Nà đi chẹp miệng nói, "Tiểu An hiện tại có hai con, phân một con chơi với ta chơi làm sao?" Huống hồ thanh trúc bảo các mới vừa khai trương thời điểm chuyện làm ăn bốc lửa như vậy, ngay cả ta đều chạy đi giúp hai ngày bận điệu, muốn nó chơi với ta sẽ cũng là chuyện đương nhiên đi. Ấu Long bản án giờ gì gật đầu liên tục, khổng lồ mắt rồng bên trong tràn đầy đối với một ngày kia lòng vẫn còn sợ hãi. Cùng thường thường tiếp thu đơn đặt hàng lớn, tình cờ bán ra vài món không phải vật phẩm phẩm danh sách phần cuối không giống, thanh trúc bảo các chuyện làm ăn càng thiên hướng ở trực tiếp cùng người tiêu thụ tiếp xúc bán lẻ. Bởi vậy khai trương ngày ấy, đến đây cổ động chư thiên thành cư dân số lượng rất nhiều. Liền ngay cả khu đông thành quan phương công nhân, cũng ở sau khi tan việc chạy tới tập hợp tham gia cho vui. Điều này sẽ đưa đến thanh trúc bảo các cùng ngày nghiệp vụ tương đương bận rộn. Lại thêm vào Hàn Lập Lưu ở cửa hàng công nhân, là Hàn giờ gì mới vừa ấp ấu long phân thân, thực sự không tốt ứng đối nhiều như vậy chư thiên thành khách nhân, bởi vậy chỉ có thể cầu viện ở Cỡ Lìn, nhường Nạ đi qua đi giúp đỡ một tay. Trước mắt Hàn giờ gì bản thể trở về, ấu long phân thân rốt cục có thể thoát thân, liền lấy nghỉ ngơi danh nghĩa, chạy đến danh sách phần cuối tìm Nạ đi chơi bừa. Ý tứ vẫn là ngươi chủ động chạy tới mò cá. Cỡ Lìn sạm mặt lại mà nhìn Hàn giờ gì nói, cái kia ngươi có biết hay không, ta cũng coi như là thanh trúc bảo các nửa cái chủ tiệm. A này. Hàn giờ gì chớp một đôi mắt to, làm ra một bộ vô tội manh vật dáng dấp. Nhưng Cỡ Lìn biết, nó cùng bản thể cùng chung ký ức, tâm trí cùng bản thể không khác, sở dĩ chạy đến bên này, nói không chắc vẫn là bản thể trong bóng tối rực dây, nghĩ bận bịu bên trong trống nhàn, dựa vào nó thị giác mò cá biếm nhác. Nghĩ tới đây, Cỡ Lìn thở dài, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên vẻ mặt hơi động, quay đầu hướng về cửa tiệm. Chỉ thấy cửa tiệm ở ngoài, một vị chiều cao chín thước, hạc phát đồng nhan, tóc bạc mặt hường hào, lao già chính chậm rãi đi tới. Hắn có một tấm không hề nếp nhăn thương khuôn mặt cũ, khoác mũ sắc mây y phục mang trùng điệp chi quan, một đôi tròng mắt đen lấy giống như mênh mông mà lại thâm thúy tinh không, rất hứng thú mà nhìn hắn nói, xin hỏi tiểu hữu, nhưng là chủ tiệm. Danh xưng này, rõ ràng là đến từ hoa hạ thế giới quan khách nhân. Cỡ Lìn thầm nghĩ trong lòng, trên mặt thì lại lộ ra một vẻ tiêu chuẩn nghề nghiệp tính mỉm cười. Chính là, lão già mặt lộ vẻ hiểu rõ, khẽ cười nói, lão hủ mới vào thành này, nghe này tiệm bán đồ vật, không bàn mà hợp nói căn nguyên, không biết chủ tiệm có thể hay không giới thiệu một, hai. Dễ bàn dễ bàn. Cỡ Lìn một bên cười trả lời, một bên bất động thanh sắc chừng sau quẩy hai con nhỏ một chút, sau đó đón nhận đi, dùng đã sớm vác, học, xuống đài từ thông thạo nói. Hoan nên quý khách quang lâm danh sách phần cuối bản tiệm chuyên môn bán đến từ quỷ bí thế giới các loại không phải vật phẩm tư, tiếp nhận các loại số lớn đơn đặt hàng, bao quát nhưng không giới hạn ở ma dược điều phối, vũ khí đặt làm các loại. Một phen thông thạo giới thiệu sau khi, Cỡ Lìn dừng một chút, nhìn trước mắt hứng thú càng nồng lão già, lễ phép nói, xem quý khách rằng rớp, như là đối với bản tiệm thương phẩm có chút hứng thú tại hạ Chu Minh Thụy, thẹn làm bản tiệm chủ tiệm, không biết quý khách tôn tính đại danh, xưng hô như thế nào. Chủ tiệm khách khí. Lão già mỉm cười nói, lão hủ họ Lý, chủ tiệm gọi ta Lý Nhị chính là. Chương 626. Vị này chính xác không cần không dám chương 626, vị này chính xác không cần không dám nguyên lai là Ly. Hả? Cơ Lìn trên mặt nghề nghiệp tính nụ cười đột nhiên đông lại, một đôi màu nâu con ngươi trợn lên tròn xoe, phản phất nhìn thấy gì khó có thể tin việc, dùng hầu như biến âm điệu theo bản năng bật tốt lên, ngài nói cái gì? Tự xưng Lý Nhĩ lão giả ánh mắt khẽ nhúc đích, như có cảm giác nhìn Cơ Lìn một chút, chợt mỉm cười nói, lão hủ mới vào thành này, nghe, không phải câu này, là mới vừa, Cơ Lìn không nhịn được lên tiếng đánh gãy. Nhưng tiếp theo, hắn rồi đột nhiên bừng tỉnh thất lễ, liền hoảng đội vàng không người chắp tay, sửa lời nói, quý khách chớ trách, văn bối cũng không phải là có ý định mạo phạm, chỉ là chợt nghe quý khách tôn tên, nhất thời thất thố, đường một chỗ, vạn mong quý khách bao dung. Cơ Lìn mặt ngoài miễn cưỡng duy trì chấn định, nhưng trong lòng sóng to gió lớn nhưng vẫn không lắng lại. Này không có gì hay kỳ quái, dù sao tên của ông lão quá mức văng rồi, tin tưởng đổi thành bất kỳ một vị hoa hạ thành viên nhóm, đều khó mà ở vị này trước mặt giữ vững bình tĩnh. Lý Nhĩ, lão tử, tam thanh một trong đạo đức thiên tôn. Nhân vật như vậy lại cũng sẽ xuất hiện ở Chư Thiên Thành. Không trách mới trả lời thời điểm không theo động tác ra bài. Vị này đại thần, xác thực không cần không dám a. Cơ Lìn trong lòng nổi lên nói thầm, mượn phương thức này ung dung tâm tình sốt sáng của mình. Các loại, tam thanh. Nói đến, Lâm đại ca trước đây không lâu mới vừa kết thúc cùng tam thanh luận đạo, chẳng lẽ là luận đạo sau khi tặng cho cái kia ba vị một viên nhập thành lệnh. Ngay ở Cơ Lìn trong lòng chớp qua như vậy một đạo ý nghĩ thời điểm, đối diện lão giả rốt cục mở miệng. Ha ha, chủ tiệm nói quá lời. Lão giả ánh mắt ôn hòa, cẩn thận tỉ mỉ trước mắt Cơ Lìn, một đôi thâm thúy con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu tối ra, thẳng chống đỡ linh hồn nơi sâu xa nhất. Phải nói, là lão hủ nhất thời không quan sát, nhìn lầm. Nguyên tưởng rằng chủ tiệm là tha hương người, không ngờ này tối ra bên dưới, vẫn là một viên cố thổ chi hồn. Ý tứ nếu như sớm chút nhìn ra, thì sẽ không tự xưng Lý Nhĩ. Không, không đúng, câu nói này trọng điểm không hề ở đây, đường đường tam thanh hóa thân, lại cũng sẽ nhìn lầm, không thể nhận ra được hắn chân thực linh hồn. Cơ Lìn có chút kinh ngạc mà nhìn lão giả. Chỉ thấy lão giả khẽ to mày, ánh mắt như có thể chúc chiếu u minh, đăm chiêu chậm rãi nói, thì ra là như vậy. Tiểu hữu vận mệnh khó lường, tựa hồ bị sương mù dày đặc che lấp, mơ hồ thiên cơ, liếc thấy bên dưới, mà ngay cả lão hủ cũng khó có thể nhìn được một, hai. Sương mù dày đặc. Là nguyên bảo sao? Cơ Lìn trong lòng hơi động, nguyên bảo là ban đầu phân liệt ra cựu đại nguyên chất một trong, vị cách cao, quả thật có thể cùng bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh đánh đồng với nhau. Nếu như đúng là chịu đến nguyên bảo ảnh hưởng, ông lão kia phản ứng, liền có thể nói tới thông. Thú vị, sát thực thú vị. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, âm thanh như bao dung vạn vật ôn hòa chi nước, khẽ cười nói, Lâm đạo hữu không lừa ta, này Chư Thiên Luân về vị trí, vạn giới liên thông chi địa, quả nhiên diệu dụng. Nói, hắn quay đầu nhìn về Cơ Lìn, mỉm cười nói, chủ tiệm, thỉnh cầu giới thiệu một, hai đi. Nha nha. Cơ Lìn vội vã hoàn hồn, cung kính nghiêng người nói, xin mời. Lão giả không cũng khách khí, lúc này bước chân, rất hứng thú quan sát tiền tính xuất ra thương phẩm. Cơ Lìn cùng ở sau lưng lão ta nửa bước, đi ngang qua quầy hàng thời điểm, theo bản năng nhìn phía nã địa cùng án giờ gì, lại phát hiện này hai con nhỏ chẳng biết lúc nào chạy đến phòng hội nghị cửa, giờ khắc này đang từ khung cửa nơi dò ra hai viên đầu nhỏ, giơ quả đấm, tựa hồ đang vì hắn vị này cửa hàng trưởng cố lên khuyến khích. Vì lẽ đó lúc nào chạy mất. Cơ Lìn sạm mặt lại, không nhịn được lườm bọn họ một cái, sau đó thở dài, theo thật sát lão giả. Chủ tiệm, đây là vật gì? Về quý khách, vật ấy tên là Bác Văn Bút Ký, chính là bản tiệm lấy người đọc con đường, danh sách 6 bác học người phi phàm đặc tính luyện chế mà thành, không phải vật phàm phẩm. Cơ Lìn thông thạo nói, kích hoạt sau khi có thể ghi chép cũng phân tích người sử dụng nghe thấy, cũng ở một mức độ nào đó sao chép bút ký ghi chép các loại phi phàm năng lực. Thú vị. Lão già nhiều hứng thú nói, chỉ là này bút ký u quang bao phủ, đen tối như tờ, có xâm nhuộm thần hồn chi chê, nên ảnh hưởng đến người sử dụng thần trí đi. Quý khách pháp nhãn không kém. Cơ Lìn vội vàng nói, vật ấy mặt trái hiệu quả chính là dễ quên, trường kỳ mang theo sẽ từ người sử dụng quý trọng nhất ký ức bắt đầu từ từ quên lãng. Có điều bản tiệm nếu dám đem chuyển lên tủ triển lãm, tất nhiên là đã sớm tìm tới ứng đối phương pháp. Chỉ cần dựa theo sổ tay lên nói rõ, phục chế một phần ký ức, liền có thể sử dụng ký ức điểm sáng thay đánh đổi. Thì ra là như vậy. Lão già hơi gật đầu, tràn đầy phấn khởi nhìn phía cái tiếp theo thương phẩm, vật ấy lại nên làm như thế nào? Quý khách quả nhiên tốt ánh mắt. Cơ Lìn mỉm cười nói, vật ấy tên là Mộng Cảnh Chi Vũ, là bản tiệm xuất ra hết thảy không phải vật phàm phẩm bên trong, mặt trái hiệu quả nhẹ nhất 7 cái một trong, nó là dùng khán giả con đường. Theo không ngừng giới thiệu cùng giảng giải, Cơ Lìn từ từ tiến vào trạng thái, tạm thời quên mất bên người thân phận của ông lão. Lão già cũng biểu hiện ra phù hợp khách nhân thân phận phản ứng, một bên gật đầu đi dạo, một bên rất hứng thú mở miệng, vạch ra Cơ Lìn giới thiệu vẫn chưa đề cập đặc tính. Đối với này, Cơ Lìn cũng không có đặc chớ kinh ngạc. Chính là 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Mặc dù là lệ thuộc vào quỷ bí thế giới đặc biệt đồ vật, với trước mắt vị lão giả này tới nói, phòng trừng cũng chỉ là một cái có chút mới mẻ bản môn tà đạo thôi. Một phen giới thiệu qua đi, lão già hầu như đã đem tiền tính hàng triển lãm đi dạo toàn bộ. Hắn dừng bước lại, thuần thục triệu ra một mặt màu xanh lam màn ánh sáng, đem chính mình coi trọng thương phẩm tất cả gia nhập xe mua sắm. Thấy cảnh này, Cơ Lìn sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, tựa hồ rất khó đem trước mắt vị này thông thạo mua sắm online lão giả cùng truyền thuyết đạo đức tiên tôn liên hệ tới. Chỉ có thể nói, đại lão chính là đại lão, không phải ta loại này phàm nhân có thể phỏng đoán. Cơ Lìn một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên nhẹ nhàng meo meo tiến đến lão giả bên người, nhìn phía màn ánh sáng lên xe mua sắm. Này không nhìn không biết, vừa nhìn, Cơ Lìn nhất thời trợn to hai mắt, không nghĩ tới vị này đại lão lại một hơi mua đầy đủ hơn 30 kiện không phải vật phàm phẩm cùng phi phàm đặc tính. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện xe mua sắm bên trong những này thứ phẩm cơ bản đều lệ thuộc vào mấy cái đặc biệt con đường. khán giả, thủy thủ, bí kỳ người, ca tụng giả, người đạo. Đây là thượng đế tương ứng 5 điều con đường. Cơ Lìn trong lòng hơi kinh hãi. Từ lão giả ban đầu lời nói có thể thấy được, hắn đối với quỷ bí thế giới cũng không có cái gì hiểu rõ, sở dĩ sẽ đến hắn cửa hàng, vẹn vẹn là bởi vì Lâm đại ca để cử thôi. Nhưng dù cho như thế, lão giả vẫn là ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, nhìn ra này 5 điều con đường liên quan. Cơ Lìn trong nội tâm không nhịn được nói một câu xúc động. Đang lúc này, lão giả đột nhiên nhíu mày, phát sinh một đạo khẽ ồ lên âm thanh. Cơ Lìn vội vã hoàn hồn, bật thốt lên, nhưng là có vấn đề gì? Lão giả gật đầu, nghi ngờ nói, chủ tiệm mời xem, cái nút này, vì sao không thể cơ lắc? Không thể cơ lắc. Cơ Lìn theo lão giả ánh mắt nhìn tới, phát hiện trong miệng hắn chỉ nút bấm, rõ ràng là xe mua sắm dưới góc phải, cái kia bối cảnh hiện ra màu xám thanh toán. Chẳng trách không thể cơ lắc. Cơ Lìn sắc mặt quái lạ, cân nhắc ngôn ngữ nói, cái kia, có khả năng hay không, là quý khách ngài ngạch trống không đủ đây. Ngạch trống không đủ. Lão giả hơi run, chợt nói, thì ra là như vậy, lão hủ chỉ có 1000 chư thiết tệ, nhưng thương phẩm giá cả có tới 8.700 nhiều. Hơi thêm suy tư, hắn đóng lại trước mắt màn ánh sáng, cười nói, nếu ngạch trống không đủ, chủ tiệm có thể nguyện cùng lão hủ lấy vật đổi vật. Nha. Cơ Lìn sáng mắt lên, gật đầu liên tục nói, vạn giới quảng trường mỗi một nhà cửa hàng đều quyền thuê giám định ánh sáng, chỉ cần vật phẩm giá trị ngang nhau tại hạ tự nhiên đồng ý lấy vật đổi vật. Thiện. Lão giả gật đầu, chợt xoay tay phải lại, lấy ra một viên âm dương ngư ngọc bội, khẽ cười nói, đây là lão hủ trăm năm trước tiện tay luyện chế ngọc bội, có khác một phương âm dương thái cực đồ, cả công lẫn thủ sau khi cũng có thể trấn áp khí vận, bình định địa hỏa phong thủy, không biết có thể không vào được chủ tiệm pháp nhãn. Có thể. Cái kia có thể, quá có thể. Đây chính là lão tử tự mình luyện chế pháp bảo, coi như không có ở hắn biết do chuyện thần thoại xưa bên trong xuất hiện qua, cái kia cũng tuyệt không tầm thường pháp bảo có khả năng sánh ngang. Cơ Lìn cố nén kích động trong lòng, biểu thị muốn trước tiên giám định một hồi. Lão giả cũng không ngại, hơi gật đầu sau khi, liền rất hứng thú đứng ngoài quan sát lên. Rất nhanh, Cơ Lìn liền dựa vào tiệm của mình chủ quyền hạ, đưa tới một đạo màu xanh lam của sáng. Cô sáng phóng ở trôi nổi âm dương ngư trên ngọc bội, nhất thời hiện hóa ra một mặt màu xanh lam màn ánh sáng. Mà ở màn ánh sáng bên trên, rõ ràng là một chuỗi không ngừng biến ảo con số, tựa hồ ở phán đoán vật phẩm giá trị, làm ra cuối cùng phán xét. Ước chừng hơn 10 giây sau, biến ảo con số rốt cục từ rõ ràng, hiện ra 5 cái chữ số ả dập, 13.500 viên chư thiết tệ. Cơ Lìn mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này ngọc bội giá trị lại như thế cao. Nói như thế, hắn nếu là nhận lấy ngọc bội, còn phải đưa lại cho đối phương 4.800 viên. Ngay ở Cơ Lìn như thế nghĩ thời điểm, màn ánh sáng lên con số đột nhiên nhảy một cái, phía trước nhất một lặng yên biến mất, chỉ còn lại dưới mặt sau 3.500 viên. Hả? Cơ Lìn hơi run, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Bên cạnh lão giả nhưng là khỏe miệng kéo một cái, hơi có chút bất đắc dĩ ngắm nhìn phủ thành chủ phương hướng. Đây là trục chặt đi. Cơ Lìn phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không sao, vạn bối đã nhớ rồi mới giá trị, liền theo. Lão giả lắc đầu ngắt lời nói, liền theo 3.500 đến tính đi. Cơ Lìn ngẩn ngơ, a. Lão giả cũng không thèm để ý, tay áo bào nhẹ phẩy, lòng bàn tay đã bê ra một thanh sáng bạc ngọc như ý, vật ấy chính là lão hủ trở lên bảo thấm kim bá cho tàn cho căn luyện, tuy chỉ có một hạng tùy tâm biến hóa thần thông, nhưng vẫn là bách luyện thần thép dòng, thủy hỏa đừng có thể phá vỡ. Nói tới chỗ này, lão giả dừng một chút, ngược lại liếc phương đông như ẩn như hiện phủ thành chủ, ý vị thâm trường nói, đã như thế, nên đã đủ chưa? Chương 627, Thái Ức cùng Đại La chương 627, Thái Ức cùng Đại La đủ. Cái kia có thể quá đủ. Cơ Lìn kích động nhìn chằm chằm chuôi này màu sáng bạc ngọc như ý, trong đầu hết thảy ý nghĩ tất cả dọn trống, chỉ còn dư lại lên bảo thâm kim bá cùng bách luyện thần thép dòng này hai cái tên. Nếu như hắn nhớ không lầm, người trước chính là chư bắt giới trong tay cựu sĩ đinh ba. Người sau nhưng là Tây Du ký bên trong, rất nhiều tuyệt thế thần binh duy nhất chỉ định nguyên liệu. Chất liệu như vậy quý giá, cho dù chỉ là cho tàn cho cạn, cũng tuyệt đối có thể được xưng là hy thế chân phẩm. Cơ Lìn trong lòng kích động không thôi, không chút do dự mà triệu đến giám định ánh sáng, chiếu hướng về trôi này ngọc như ý rất nhanh, màn ánh sáng lên hiện ra con số liền rõ ràng lên. Hơn nữa chết tử tế không chết, vừa bạn dừng lại ở 5.200 số lượng. Nhìn thấy con số này, dù cho là sắp bị kích động cùng hưng phấn tình choáng váng đầu óc Cơ Lìn, cũng ở quỷ dị này trùng hợp trước mặt bỗng nhiên phản ứng lại, hắn đưa tới giám định ánh sáng, nên chịu đến người trong bóng tối vì là điều khiển. Cho tới hậu trường hấp thụ đến tột cùng là ai? Ân, thật là khó đoán a. Cơ Lìn khoe miệng co giật, trong lòng nổ nước bọn, đồng thời hướng về lão giả ném đi ấy nấy ánh mắt. Lão giả cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào mà đem ngọc như ý ném Cơ Lìn, chợt thu hồi mới mua không phải vật phàm phẩm, nhìn Cơ Lìn khẽ cười nói, chủ tiệm biết lý lẽ, thiện lễ nghi, bán đồ vật am hiểu sâu đạo trì bản nguyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lão hủ còn có thể lại lần nữa quấy rầy, nhìn chủ tiệm không nên ghét bỏ. Cơ Lìn mặt già đỏ ửng, đội văn nói, thiên tôn quá khen rồi, nên xin lỗi hẳn là vãn bối mới là, đây là tiệm nhỏ gần nhất mới vừa luyện chế bí thể, mong rằng thiên tôn bất kể hiểm khích lúc trước, hạ mình nhận lấy. Nói, hắn lấy ra một tấm có khắc ngu giả phù điêu thẻ, thần thái cung kính mà hai tay dâng. Lão giả rất hứng thú ngắm nhìn thẻ, chợt ý cười dịu dàng nói rằng, nếu như thế, lão hủ liền từ chối thì bất kính. Nói xong, hắn liền nhận lấy bí thẻ, xoay người rời đi cửa hàng. Ngài đi thong thả a. Cơ Lìn ở phía sau ân cần hô một tiếng, chợt nhìn phía mới vừa tới tay hai cái bảo vật, không khỏi đầy mặt hưng phấn vọt vào phòng hội nghị, dự định thử một lần bảo bối thần thông. Cùng lúc đó, khu Đông Thành, phủ thành chủ Lâm Vũ phân thân ngồi đàng hoàng ở thủy tinh vương tọa bên trên, tay phải nâng quai hàm, hơi có chút khó chịu ngóng nhìn vạn giới quảng trường phương hướng. Biết lý lẽ, thiện lễ nghi. Lao ra hỏa, điểm ta đây đúng không? Hắn hừ một tiếng, trong miệng nói nhỏ nói, lao tử phí hết tâm tư chế tạo như thế một chỗ liên thông trừ giới chi địa, cho phép ba người các ngươi ngồi mát ăn bát vàng, tiếp xúc dị giới chi đạo. Đây chính là thiên ân tình lớn, hơi hơi ra điểm huyết làm sao? Huống chi, đạo đức thiên tôn lấy ra bảo bối, còn đều là cho tản sĩ than loại hình hàng dọn. Không nhường hắn lấy ra thái cực đồ, quạt ba tiêu, kim cương trạc hàng ngũ, đã là Lâm Vũ khoan hồng độ lượng kết quả. Quả nhiên, người càng già liền càng keo kiệt. Chỉ là hai cái hàng dọn mà thôi, còn cần phải ám đâm đâm điểm ta một câu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi xoay đầu lại, nhìn phía sát vách đường phố tương lai khoa học kỹ thuật. Chỉ thấy tương lai khoa học kỹ thuật quý khách phòng triển lãm bên trong, thân là chủ tịch Hà Cảnh Phong đang chiêu đãi một vị thanh niên. Người này đỉnh đầu kim quang năm màu, eo bội thanh bình bảo kiếm, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế bức người, chính là Tam Thanh Trung ngoại biểu trẻ trung nhất Linh Bảo Thiên Tôn. Cùng chấm ổn đạo đức thiên tôn so với, vị này tâm tình thì lại càng thêm thể hiện ra ngoài. Hắn không gần như chỉ ở các loại tràn ngập khoa huyễn phong cách vũ khí trước mặt biểu lộ rõ ràng hưng phấn tỉnh, còn tự mình bắt đầu thử nghiệm các loại kích cỡ thiết giáp cùng động năng vũ khí. Ra tay thời gian, Linh Bảo Thiên Tôn cũng so với đạo đức thiên tôn càng xa hoa. Các loại đao thương kiếm kích, pháp bảo thần binh đều cam lòng lấy ra trao đổi. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, những này pháp bảo thiết kế tư tưởng quá mức là hậu, ngược lại sau khi trở về cũng phải luyện lại một nhóm, không bằng toàn bộ bán cho Hà Cảnh Phong, đổi thành chư thiên tệ. Thế mới đúng chứ. Lâm Vũ thỏa mãn y sổ, cười, đối với Linh Bảo Thiên Tôn ý nghĩ rất là tán thưởng. Chính là không biết, hắn sau khi trở về sẽ luyện chế ra thế nào pháp bảo. Sẽ không phải làm ra cái gì thanh bình hào siêu cấp giáp máy, chu tiên bản kiếm trận gạt linh đi. Một nghĩ tới tương lai cuộc chiến phong thần thời điểm, Thông Thiên Sĩ Bờ giáo chủ điều khiển giáp máy ra trận hình ảnh, Lâm Vũ sắc mặt liền trở nên cực kỳ quái dị. A, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như rất mang phái. Tính, ngược lại đây là Linh Bảo đạo hữu chính mình yêu thích, theo ta có thể không có quan hệ gì. Lâm Vũ một bên ở nói thầm trong lòng, một bên thu hồi nhìn phía Chư Thiên Thành ánh mắt. Cỡ liền trước đây suy đoán, cùng sự thực cách biệt không xa, chỉ là ở trên tuyến thời gian có chút sai lệch. Trên thực tế, từ lúc luận đạo trước khi bắt đầu, Lâm Vũ cũng đã đem ba viên nhập thành lệnh tặng cho Tam Thanh, cho phép bọn họ bất cứ lúc nào bước vào Chư Thiên Thành. Nhưng mãi đến tận luận đạo kết thúc, ba vị thiên tôn mới rốt cục có cơ hội bước vào Chư Thiên Thành. Đương nhiên, trước mắt bước vào Chư Thiên Thành chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia còn có kịch bản, làm sao cũng đến diễn xong sau mới có thể tới xem một chút. Dựa theo ta trước đây thôi diễn, ba vị này cùng chủ thế giới Tam Thanh quan hệ cực kỳ mật thiết. Nâng bọn họ phúc, Thái Sơ Hóa Thần phần, có thể coi là có chút manh mối, hơn nữa thần thoại vũ trụ hiên viên kiếm phân thân, cũng ở lần này luận đạo bên trong được ích lợi không nhỏ. Nói riêng về đạo hạnh, đã có thể được xưng là Thái Ất Kim Tiên. Căn cứ Tam Thanh luận đạo thời điểm nói, ở thần thoại đa nguyên vũ trụ, thiên địa nhân thần quỷ là tiên ngũ chủng loại đường. Lẫn nhau trong lúc đó, tuy có phân chia cao thấp, nhưng cũng không phải là loại kia kim tự tháp thức cảnh giới đẳng cấp. Mà Thái Ất cùng Đại La, nhưng là tiên hai loại chính quả. Chính là Thái Ất không phải cửa chính, Tam Thanh xương Đại La. Tên như ý nghĩa, phàm là đi chính đạo tu thành tiên, đều bị Đại La, dựa vào bảng môn tà đạo tu thành tiên, đều bị Thái Ất. Hai người chỉ là chính quả không giống, cảnh giới kỳ thực là tương đồng. Cho tới sức chiến đấu, vậy sẽ phải khác nói. Lâm Vũ phân thân chính là trung tiên thế giới hiên biên kiếm biến thành, xem như là yêu ma quỷ quái, thần tiên tinh linh trung kiếm linh hàng ngũ. Loại này đặc thù sinh mệnh hình thức, ngược lại cũng không phải là không thể tu thành đại la, chỉ là cần bắt đầu từ con số 0, vứt bỏ tất cả hậu tiên, ngày kia, cùng ô chọc chi khí, chỉ xù ỉ trịa cụ thanh linh hơn. Nhưng Lâm Vũ cảm thấy như vậy thực sự là quá phiền phức, liền đi đường tắt, trực tiếp dựa vào vị cách cùng đạo hạnh, tu thành tương tự yêu linh thái ớt kim tiên. Ngược lại hắn vị cách liền đặt tại nơi đó, dù cho cả người yêu khí ngập trời, cũng không ai dám coi hắn là thành yêu nghiệt. Trên lý thuyết, có thái ớt kim tiên chính quả, chủ thế giới, hoặc là nói lên giới thì sẽ đối với hắn mở rộng cửa lớn, thậm chí phái sứ giả tiếp dẫn hắn phi thăng. Nhưng chẳng biết vì sao, đối mặt Lâm Vũ hiên viên kiếm phân thân, thượng giới nhưng là cửa lớn đóng chặt, nghiêm phòng tử thủ. Tuy ý Lâm Vũ làm sao hô hắn, đều không có đưa ra chút nào đáp lại. Đối với này, Lâm Vũ tương đương khó chịu, liền hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết định chính mình phá tan hư không, tự mình tìm kiếm đi về chủ thế giới con đường. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn bước vào Chư Thiên Thành thời điểm, Lâm Vũ hiên viên kiếm phân thân đã rời đi Na Tra thế giới, một đường hướng về trung ương nhất chủ thế giới mà đi. Lóe lên ánh bạc, trước mắt hắc ám liền như thủy triều hăng hái tối lui. Một bộ kim bảo thanh niên tự ánh bạc bên trong bước ra, ánh mắt thoáng liếc nhìn xung quanh, liền cấp tốc thoát cách mặt đất, bay đến khoảng mấy ngàn mét trên không. Lúc này, ánh mặt trời đột nhiên sáng, kim quang nhàn nhạt xuyên thấu qua sáng sớm mây mù, tự chân trời lan tràn mà đến, đem dưới chân mấy ngàn mét tạ cậy a mạ, núi cao, loan vây kín mít. Thanh niên hoặc là nói Lâm Vũ nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền khóa chặt dưới chân núi một tòa cũng không hề lớn huyện thành. Nhưng ta xem một chút, lục bào dày ra, quan mũ khăn vấn đầu. Xem này huyện lệnh trang phục, cái thế giới này nên đã phát triển đến tống triều. Lâm Vũ hai tay ôm ngực, sơ cằm, thần thức mênh mông của quận, lặng yên xẹt qua cả tòa Thần Châu đại địa. Chỉ tiếc, không có người xuyên biệt, mức năng lượng cũng không cao lắm, còn không bằng mới cái kia trùng quỷ thế giới, hẳn là không có cái gì dừng lại giá trị. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một chút tiếc nuối tỉnh. Từ khi bước lên cưỡng ép phi thăng con đường, hắn đã lục tục xuyên qua hai cái thế giới. Nhưng đáng tiếc, trước hai cái thế giới đều là một ít lưu ý chí quái thế giới. Cái thứ nhất thế giới, hắn mẹn mẹn chỉ là thả ra thần thức, xác nhận này giới mức năng lượng sau khi, liền lập tức trốn vào hư không, chạy tới thế giới tiếp theo. Mà cái thứ hai thế giới, cũng chính là ba cái thế giới bên trong mức năng lượng cao nhất trùng quỷ bắt quỷ, Lâm Vũ đúng là có chút hứng thú. Vì có thể cùng Trung Quỷ gặp mặt một lần, hắn cố ý chạy đi địa phủ, ở Diêm La Vương nơm nớp lo sợ phụng dưỡng dưới, Triệu Kiến mới vừa chém quỷ trở về Trung Quỷ. Nhưng đáng tiếc, lúc này Trung Quỷ đã là hậu thế trong truyền thuyết hoàn toàn thể. Lâm Vũ cũng không có gì hay chỉ giáo, trò chuyện với nhau chốc lát, uống ít rượu mấy chén, liền tặng cho Trung Quỷ một đạo kim sắc hiên viên kiếm mang, tiếp tục trốn vào hư không, chạy về đa nguyên vũ trụ trung ương. Cho tới trước mắt chứng kiến cái thứ ba thế giới, mức năng lượng còn không bằng Trung Quỷ bắt quỷ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Vũ hẳn là sẽ không quá nhiều dừng lại. Ngay ở trong lòng hắn như thế nghĩ thời điểm, lan tràn đến chân trời mênh mông thần thức đột nhiên bắt lấy một bóng người. Lâm Vũ hơi nhíu mày, rất hứng thú nhìn phía chân trời, một đôi tròng mắt đen lấy phảng phất có thể xuyên thủng ngàn dặm, nhìn thấy trên bầu trời một đạo bước trên mây mà đi bóng dáng xinh đẹp. Từ bên ngoài đến xem, nữ tử này phượng lông mày đôi mắt sáng, ngọc cốt băng bắt thịt, có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Phối hợp lên một thân sạch sẽ trắng như tuyết quần áo, càng là dường như thâm cốc u lan, rất có một loại trong suốt kỳ ảo tiên khí. Có điều, so với nữ tử này tuyệt sắc dung nhan, Lâm Vũ càng để ý, vẫn là nàng ẩn giấu ở túi da bên dưới chân thân. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hai mắt tỏa ra kim quang, thần thức hiểu rõ bên dưới, trong nháy mắt khám rách ra nàng cùng quan ngoại giao, nhìn thấy một cái cả người che kín tỉ mỉ lân trắng xà tinh. Xem đạo hạnh, chí ít cũng có ngàn năm. Xà tinh ngàn năm, nguyên lai là cái thế giới này. Lâm Vũ khẽ môi hơi làm nổi lên, lúc này dừng lại xé rách hư không động tác, thân hình lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 628, Bạch Xà chuyện chương 628, Bạch Xà chuyện nếu như chỉ là một cái ngàn năm đạo hạnh xà tinh, Lâm Vũ còn chưa chắc chắn sẽ xác định như vậy. Nhưng nếu là lại thêm vào tống triều bối cảnh, cùng với xà tinh trên người mơ hồ bao phủ thiên mệnh, Lâm Vũ liền có thể khẳng định, này điều bạch xà nên chính là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tố Trinh. Chỉ là không biết, cái thế giới này đến tuột cùng là cái nào phiên bản, nội dung vở kịch phát triển nhanh như vậy. Bạch Tố Trinh từ lâu thất thân không nói, trong bụng lại còn mang theo một đứa bé. Không sai, Lâm Vũ thần thức tìm thấy được Bạch Tố Trinh đã mang thai. Hơn nữa trong bụng hài tử lai lịch bất phàm, lúc gần lúc hiện, hình như có ánh sao bao phủ, nên là trên trời chân quân chuyển thế đầu thai. Phát hiện điểm này, Lâm Vũ lập tức đối với này giới hứa tiên nổi lòng tôn kính, quyết định trước tiên mặc kệ bên ngoài Bạch Tố Trinh, ngược lại điều tra một chút cái thế giới này thân phận. Hắn tìm Bạch Tố Trinh trong bụng hải tử huyết thống liên hệ, trong nháy mắt xé rách hư không, đi tới một cái hẻo lánh đường phố. Lúc này đang giá trị ban ngày, đường phố bốn phía nhưng là một mảnh tối tăm, bước vào trong đó, thật giống như tiến vào một thế giới khác, vĩnh viễn nơi ở trong đêm tối. Nói đến, sớm nhất ở Thiến Nữ U Hồn thế giới thời điểm, ta cũng từng gặp tương tự địa phương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là một cái nào đó liên thông nhân gian cùng u minh lối vào đi. Một bộ kim bảo thanh niên tuấn mỹ bước chân, rất hứng thú đánh giá xung quanh đường phố. Quả nhiên, theo hắn thâm nhập, bốn phía người sống khí tức từ từ giảm thiểu, âm khí trái lại trở nên từ từ nồng nặc. Nguyên bản trống rỗng trên mặt đường, lúc này cũng xuất hiện vài đạo vội vã mà qua bóng người, trong đó đã có dương khí đầy đủ, hình như có đạo hạnh tại người người sống, cũng có âm khí nồng nặc, phập phù mà qua âm hồn. Có chút ý nghĩa. Lâm Vũ trên mặt treo một tia nụ cười như có như không, không nhìn xung quanh liên tiếp chớp qua hư ảnh, liền như thế sân vắng xoải bước vào đường phố nơi sâu xa. Rất nhanh, bốn phía âm khí khói xám liền dần dần nhạt đi, một tòa kỳ quái khách sạn xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, khách sạn này chỉ là cổ xưa chút, trang hoàng cấu tạo cùng với những cái khác khách sạn không khác nhau gì cả. Duy nhất đáng giá lưu ý chính là khách sạn ngoài cửa vị kia hình tướng mạo kỳ dị cộng tác, cùng với hắn bán đèn lồng. Lâm Vũ đăm chiêu ngẩng đầu lên, nhìn phía cộng tác đỉnh đầu tấm biển, phát hiện mặt trên thình lình viết ba cái âm khắc chữ lớn, nửa bước nhiều. Quả nhiên là nơi này. Lâm Vũ sáng mắt lên, không khỏi hồi tưởng lại liên quan với nửa bước nhiều khách sạn ký ức. Chính như hắn trước đây suy đoán như vậy, đây là một chỗ tương tự với nhân gian trạm trung chuyển địa phương. Nhưng nó liên tiếp thế giới, cũng không phải là chỉ có địa phủ U Minh, còn có yêu đạo ma đạo, thậm chí tiên đạo thiên đỉnh. Bất luận người, thần, quỷ, yêu, chỉ cần biết phương pháp, liền có thể thông qua nơi này cách mở nhân gian, đi tới chính mình muốn đi thế giới. Vì lẽ đó, cái thế giới này là 2006 bản, Bạch Xà Chuyện. Lâm Vũ hồi tưởng một hồi nội dung vở kịch, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì cái này bản, Bạch Xà Chuyện, tăng thêm rất nhiều nguyên sang nhân vật, nhưng Lâm Vũ mới thần thức dò xét thời điểm, cũng không có ở hứa tiên bên người nhìn thấy những nhân vật này. Có lẽ lại là cái gì dung hợp phiên bản đi. Lâm Vũ một bên nghĩ như thế, một bên ý cười dịu dàng hướng đi khách sạn. Bây giờ hắn đã từng gặp qua các loại kỳ quái thế giới, xa không nói, liền nói sát vách phim kinh dị thế giới, hỗn loạn trình độ ở chư thiên vạn giới cũng có thể có tên tuổi. So sánh cùng nhau, hơi có sai lệch Bạch Xà Chuyện thế giới còn rất xa không coi là hiếm lạ. Rất nhanh, Lâm Vũ liền tới đến khách sạn trước cửa, nhưng hắn vẫn chưa vội vã tìm chỗ ngủ trọ, mà là sau ở quầy hàng bên cạnh, rất hứng thú nhìn phía đến thời điểm đi qua sương mù. Một giây sau, một bóng người tự sương mù bên trong lao ra, sải bước đi tới quầy hàng bên cạnh. Lâm Vũ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người này người mặc gấm lan áo cà sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, đầu đội lụa đen đấu đồng, khuôn mặt đoan chính, thần sắc bình tĩnh, không tay trái dựng đứng ở trước ngực, rõ ràng là cái rất có pháp lực hòa thượng. A Di Đà Phật, thí chủ, ta không đội vã. Lâm Vũ cười híp mắt nói, đại sư nếu là có việc, cứ việc đi trước một bước. Nói, hắn nghiêng người sang đến, ra hiệu hòa thượng lên trước tìm chỗ ngủ trọ. Hòa thượng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một chút, chợt một tay dựng đứng trường, nhẹ giọng nói, A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ. Nói xong, hắn đi lên phía trước, nhìn phía sau bảy buồn bực ngán ngẩm cộng tác. Cộng tác xem xét hắn một chút, miễn cưỡng hỏi, từ nơi nào đến? Hòa thượng bình tĩnh nói, xưa nay nơi đến. Cộng tác hỏi, đến nơi nào đi? Hòa thượng đáp, đến nơi đi đi. Một phen không có nhận thức đối thoại qua đi, cái kia cộng tác gật đầu một cái, từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái gỗ đào làm trôi đèn lồng, đưa cho trước mặt hòa thượng. Hòa thượng đưa tay tiếp nhận, niệm tiếng niệm Phật, sau đó càng không có đi vào cộng tác phía sau khách sạn, trái lại đốt đèn lồng, hướng về đường phố nơi càng sâu đi đến. Đây chính là nửa bước nhiều khách sạn ám hiệu sao? Thú vị. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, tràn đầy phấn khởi tiến đến cộng tác trước mặt, một phen đối đáp qua đi, quả nhiên cũng thuận lợi bắt được đèn lồng. Không lâu lắm, hắn liền tới đến cuối con đường, nhìn thấy một bức hư viễn tường đen. Đương nhiên, nơi này hư viễn chỉ là đối với Lâm Vũ tới nói, ở trong mắt người khác, đây chính là một bức chân thực tường đen. Chỉ có xuyên qua tường đen mới có thể bước vào chân chính nửa bước nhiều. Cái gì hẻm xéo? Trong lòng Lâm Vũ nổ nước bọt một câu, chợt đốt đèn lồng xuyên qua tường đen. Trong phút chốc, trước mắt thế giới rộng rãi sáng sủa. Một chỗ độc lập động tiên thế giới xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt. Nơi đây tuy tên là khách sạn, kỳ thực quy mô hơn xa khách sạn đơn giản như vậy. Lâm Vũ trước mắt vị trí, dường như một chỗ trên vách tường mọc đầy dây leo tối tăm hang núi, mà ở cửa động ở ngoài, nhưng là một tòa tương đương rộng rãi sân cốc. Vô số không giống phong cách phòng ốc trạch viện san sát ở giữa, trong đó không chỉ có rộng lớn cung điện, lịch sự tao nhã đình viện, còn có một chút cực kỳ đặc thù trụ sở, như dưới nước cung điện, bằng hang núi huyệt các loại. Vừa nhìn liền biết, là vì là một số đặc thù chủng tộc cung cấp chuyên nghiệp phục vụ. Mà mới tiến vào nửa bước nhiều hòa thượng, lúc này đã linh bằng gỗ, trực tiếp hướng về nào đó tòa đình viện đi đến. Lâm Vũ liếc mắt trong động sau quẩy một vị khác dung mạo thanh kỳ cộng tác, hơi thêm suy tư, lặng yên biến mất thân hình, đuổi kịp phía trước cái kia pháp lực không tầm thường hòa thượng. Không lâu lắm, hòa thượng liền tới đến sân vườn trước cửa. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy cửa phòng ra, nhanh chân bước vào trong đó. Cái gì người? Một tiếng khét kêu tự trong phòng truyền đến, tiếp theo liền chuyển biến thành một vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Các loại, là ngươi? Lâm Vũ lặng yên tuấn di đến trong phòng, ngồi ở đỉnh nhà xa nhà bên trên, rất hứng thú nhìn hướng phía dưới. Chỉ thấy phòng ngủ giường bên trên, thình lình nằm một vị dung mạo tuấn tú, mất đi sinh lợi bạch diện thư sinh. Mà ở thư sinh phía trước, đứng một vị người mặc màu xanh váy lụa, cầm trong tay trường kiếm màu xanh cô gái trẻ. Dáng người yêu điệu, lá liêu cong lông mày, da như mỡ đông, môi như bôi đan, dung mạo vẻ đẹp, chỉ đứng sau Lâm Vũ trước đây gặp Bạch Tố Trinh nhân gian thể. Này hai cái chính là Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh đi. Lâm Vũ tràn đầy phấn khởi nhìn phía Hứa Tiên, phát hiện Hứa Tiên lúc này sinh cơ tiêu hết, nguyên thần tán loạn, nếu như không có linh dược tiên đan, phòng trường nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Này hay là bởi vì nửa bước nhiều khách sạn vị trí đặc thù, không bị địa phủ quản hạt. Nếu là đổi thành nhân gian, e sợ dây lắt trong lúc đó phải hồn quy địa phủ, chuyển thế đầu thai. Vì lẽ đó, nội dung vở kịch đã phát triển đến Bạch Nương Tử trộm tiên thảo. Chiếu nói như vậy, cái kia rắn nhỏ muốn đi địa phương, chỉ sợ cũng là Nam Cực Tiên Ông xảo huyệt. Lâm Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm cái kia một vệt màu trắng bóng dáng xinh đẹp. Đáng chết xú hòa thượng. Ngay ở Lâm Vũ dương mắt phóng tầm mắt tới thời gian, váy xanh nữ tử dĩ nhiên rút ra trường kiếm, cam tức hòa thượng nói, làm sao ngươi biết? Nói được nửa câu, váy xanh nữ tử chợt tỉnh ngộ, vừa kinh vừa sợ nói, là ngươi. Tỷ tỷ đột nhiên hiện ra chân thân, cả kinh Hứa Tiên nguyên thần lý thể, gần như tán loạn, là ngươi trong bóng tối ra tay. Nha, còn tự mang nội dung vở kịch giải thích. Lâm Vũ quay lại ánh mắt, rất hứng thú nhìn phía hai người. Chỉ thấy hòa thượng kia một tay dựng đứng trường, thần sắc bình tĩnh nói, A Di Đà Phật, bần tăng có điều là hơi dùng thủ đoạn, nhường Hứa thí chủ nhìn thấy cái kia bạch xà hình dáng thôi. Thật muốn tính ra, này có quan nghiệt, nên rơi xuống các ngươi yêu nghiệt trên đầu. Cái chảy cái cối. Tiểu Thanh tức giận nói, rõ ràng là ngươi hại chết Hứa Tiên. Hòa thượng hoặc là Tuyết Pháp biện lạnh nhạt nói, ngươi cùng Bạch Tố Trinh đều là yêu thân, chỉ cần còn ở lại Hứa Tiên bên người, sớm muộn cũng sẽ có bại lộ chân thân một ngày kia. Bần tăng gây nên sự tình, có điều là thêm đem hỏa, sớm kéo xuống ngụy trang. Đúng là Hứa thí chủ kết cục, sát thực ra ngoài bần tăng dự liệu, bởi vậy có thể thấy được, nhân yêu vốn là thủ đồ, khổ hải vô biên, quay đầu lại mới là bờ. Nói tới chỗ này, Pháp Hải lại lần nữa niệm tiếng niệm Phật, kiên định quan điểm của chính mình. Mà đối diện Tiểu Thanh vốn là không quen ngôn từ, nghe được loại này quỷ biện, nhất thời nghẹn lời, khó có thể cãi lại. Một phái, nói vậy. Một đạo bao hàm thanh âm vẫn nộ mơ mơ hồ hồ vang lên. Lâm Vũ chân mày cau lại, quay đầu nhìn về trên giường Hứa Tiên, chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên thần sôi trào không ngớt, tựa hồ rất muốn từ đục thân lên tránh thoát mà ra, cùng Pháp Hải biện luận. Thấy cảnh này, Lâm Vũ hứng thú, lúc này nhấc vung tay lên, đem Hứa Tiên nguyên thần thu hút lòng bàn tay, nhiều hứng thú nói, ngươi không ủng hộ quan điểm của hắn? Làm? Hả? Nguyên bản tràn ngập thanh âm phẫn nộ trong nháy mắt chuyển biến thành kinh dị. Lâm Vũ khẽ môi một câu, nhìn lòng bàn tay rung động không ngớt một điểm nguyên thần khẽ cười nói, không cần kinh hoàng, Lâm Mộ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nửa bước nhiều, nghe đến chỗ này có tiếng vang, này mới hiện thân xem cái náo nhiệt thôi. Chương 629, ta là Hứa Tiên dọn tới cứu binh. Chương 629, ta là Hứa Tiên dọn tới cứu binh xem cái náo nhiệt. Hứa Tiên nguyên thần rung bần bật, kinh ngạc mà nhìn trước mắt ngồi ở trên xà nhà nhìn trộm thanh niên. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, huynh đài có thể nghe được tiểu sinh âm thanh. Đương nhiên. Lâm Vũ cười phất phất tay, nguyên bản chỉ là ưu quang một điểm nguyên thần, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, hóa thành hình dạng cùng giường Hứa Tiên giống như lúc âm hồn thân thể, đồng bền ở giữa không trung. Ta có thân thể. Hứa Tiên vui mừng nhìn hai tay của chính mình. Lâm Vũ lắc đầu nói, chỉ là nguyên thần thân thể thôi, không coi là. Lời còn chưa dứt, phía dưới Pháp Hải đột nhiên có hành động, lòng bàn tay phóng ra kim quang nhàn nhạt. Tiểu Thanh thấy thế cả kinh, vội vàng đem trường kiếm ngăn ở trước người, toàn thân pháp lực sao động, tức giận nói, bên trong khách sạn, bất luận người nào không e rằng bưng ra tay. Đây là nửa bước nhiều thiết luật, ngươi dám vi phạm. Cô nương hiểu lầm. Pháp Hải cầm trong tay gậy tích trượng, lạnh nhạt nói, bần tăng chỉ là nghĩ bảo quản Hứa thí chủ nguyên thần, để tránh khỏi Hứa thí chủ hồn phi phách tán thôi. Nói rất thêm hay. Tiểu Thanh cười lạnh nói, theo ta thấy, ngươi có điều là nghĩ lấy Hứa tiên nguyên thần vì là chất, áp chế tỷ tỷ bó tay chịu trói. Lấy ta nguyên thần vì là chất. Hứa tiên nghe vậy mà ra, đội vàng bay đến phía sau Lâm Vũ, đầy mặt hoảng sợ nhìn phía dưới pháp hải. Huynh đài, ngươi nghe được sao? Nghe được Lâm Vũ khẽ cười nói, yên tâm, chỉ bằng cái này tiểu hòa thượng, còn chảo không đi nguyên thần của ngươi, không tin ngươi xem, hắn thậm chí còn chưa phát hiện, nguyên thần của ngươi đã, nói chung, Hứa tiên nguyên thần, bẩn tăng muốn định. Lời còn chưa dứt, pháp hải lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, đánh gãy Lâm Vũ lời nói. Liên tiếp hai lần bị người đánh gãy, Lâm Vũ sắc mặt đen, rốt cục không nhịn được trừng pháp hải một chút. Ngậm miệng. Trong phút chốc, một đạo vô hình gợn sóng gột rửa mà ra, xẹt qua toàn bộ nửa bước nhiều khách sạn. Hết thể ngủ lại ở trong khách sạn sinh linh, bất luận hoa cỏ cây cối, nhân thần bị yêu, cũng giống như là bị ấn xuống nút tạm dừng, đông lại ở một chỗ hình ảnh ngắt quãng thời không bên trong. Toàn bộ nửa bước nhiều khách sạn, loại trừ Lâm Vũ ở ngoài, chỉ có Hứa tiên nguyên thần còn có năng lực hoạt động. Hắn trôi nổi ở phía sau Lâm Vũ, ngơ ngác mà nhìn phía dưới hình ảnh ngắt quãng tiểu thành cùng pháp hải. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn đầy mặt kinh ngạc, không nhịn được bật tốt lên, đây là thủ đoạn gì? Không có gì, chỉ là một điểm thanh tĩnh bên thai thủ đoạn nhỏ thôi. Lâm Vũ chậm rãi xoay người, chợt nhảy xuống xà nhà, ngồi ở trước bàn, tự nhiên rót hai chén trà. So với cái này, ta vẫn là đối với ngươi mới thái độ, cùng với ngươi cùng cái kia bạch xà qua lại càng cảm thấy hứng thú. Nói, hắn xoay đầu lại, đem bên trong một ly đẩy hướng về Hứa Tiên, mỉm cười nói, muốn tán gẫu sao? Hứa Tiên sững sờ nhìn phía dưới mỉm cười Lâm Vũ. Nhìn thấy trước mắt này vạn vật bất động khủng bố cảnh tượng, hắn coi như đầu óc như thế nào đi nữa chậm chạp, cũng nên ý thức được trước mắt vị này kim bảo thanh niên không đơn giản. Không có chút gì do dự, Hứa Tiên lập tức rơi xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, sợ hãi nói, tiểu sinh Hứa Tiên, không nhìn được tiên nhân pháp giá, có mắt không trọng, mong rằng tiên nhân thứ tội. Nói xong, hắn liền cúi người xuống, tựa hồ dự định hướng về Lâm Vũ dập đầu. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, cũng không gặp hắn có động tác gì, liền có một cỗ lực vô hình gột rửa mà ra, đem Hứa Tiên nguyên thần thân thể nâng nâng dậy đến. "Tiểu tử, ngươi đây là làm gì?" "Tiên nhân có chỗ không biết." Hứa Tiên thấy mình bị không xuống, chỉ có thể cười khổ nói, "Tiểu sinh vốn là thân thể suy yếu, đêm qua lại uống đến rượu mạnh, liếc thấy nương tử yêu khu thân, nhất thời kinh hoàng, này mới có này thảm kịch. Nhưng tiểu sinh có thể xin thể, việc này tuyệt đối không phải nương tử cố ý hành động. Coi như có lỗi, cũng làm vãi ở tiểu sinh trên người, cùng nương tử không hề quan hệ." Lâm Vũ đăm chiêu, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn nói, cho nên Hứa Tiên cắn răng, cực lực tránh thoát ràng buộc, quỳ xuống đất dập đầu nói, tiểu sinh tuy không biết tiên nhân tục danh, nhưng cũng có thể nhìn ra tiên nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lần này kiếp nạn đều do tiểu sinh ngu dốt mà lên. Như tiên người lòng từ bi, chăm sóc hai vợ chồng ta, tiểu sinh ổn thỏa vì là tiên nhân lập tượng, thế hệ hương hỏa cung phụng, tiếp sau nguyện vì tiên nhân dưới trướng châu ngựa, kết quả ngậm bành vì là báo. Nói tới chỗ này, hắn sâu sắc cúi đầu, lấy ngạch chạm đất, thật lâu không nổi. Thấy cảnh này, Lâm Vũ khẽ miệng co giật, không khỏi thở dài nói, các ngươi những này người nột, luôn cảm thấy quỳ lên một quỳ, ta phải xuất thủ cứu ngươi. Vì biểu hiện thành tính chi ý, thậm chí ngay cả kiếp sau cũng làm thẻ đánh bạc, đem ra giao dịch. Không biết, loại hành vi này có khả năng cảm động, chỉ có chính ngươi thôi. Hứa Tiên trong lòng một hồi hộp, đội vàng ngẩng đầu lên, có chút kinh hoàng nói rằng, nhưng là tiên nhân, trừ phương thức này, tiểu sinh thực sự không biết nên làm gì. Hà cái đầu ngươi. Lâm Vũ lườm một cái, tức giận nói, lão tử vừa bắt đầu liền nói, theo ta cố gắng tâm sự ngươi ý nghĩ, nếu là nói hợp ta tâm ý, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Có thể ngươi đây, tới liền quỳ xuống liền cầu, đem ta vấn đề làm rõ bên hai. Còn nói cái gì làm trâu làm ngựa? Thử, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Một phen cũng không phù hợp tiên nhân hình tượng sắc bén ngôn tử, nói tới Hứa Tiên mặt đỏ tới mang tai, giận dữ và xấu hổ gần chết, nếu không trước mắt vẫn là nguyên thần thân thể, chỉ sợ muốn tìm dễ cột, đập đầu chết. Nhìn thấy Hứa Tiên trên mặt biểu hiện, Lâm Vũ này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn phất phất tay, đem Hứa Tiên bắt được bên cạnh bàn, cười híp mắt nói, hiện tại đồng ý hàn huyên sao? Tiểu sinh xấu hổ. Hứa Tiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng giận dữ và xấu hổ, chậm rãi giảng giải lên hắn cùng Bạch Tố Trinh cố sự. Lâm Vũ một bên phẩm nửa bước nhiều khách sạn nước trà, một bên rất hứng thú nghe. Từ Hứa Tiên giảng giải bên trong, hắn có thể kết luận, đây là một cái lấy 06 bản bạch xà chuyện làm nền, hòa vào truyền thuyết dân gian cùng nghiêm túc lịch sử trung thiên thế giới. Ngoài ra, Hứa Tiên bản thân tính cách cũng càng sắp xỉ ở 06 bản bạch xà chuyện. Cái này phiên bản Hứa Tiên tam quan cực chính, tâm trí cực kiên, đã từng bị Bạch Tố Trinh nhiều lần hiểm cảnh, nhiều lần sắp chết. Dù cho bị nương tử chân thân hủ chết, hắn cũng không có bất kỳ oán hận, chỉ đem hết thảy sai lầm đều vơ tới trên người mình, thậm chí không để ý hiện trạng của chính mình, cũng phải vì nương tử cãi lại. Phóng tới hậu thế, cái tên này cũng coi như là cái cứu cực liếm cho yêu đứng não. Có điều hắn Bạch Tố Trinh cũng không kém bao nhiêu, song hướng lao tới, cũng coi như là một đoạn giai thoại. Như vậy Hứa Tiên, đúng là đáng giá Bạch Tố Trinh vì hắn trộm lấy tiên hảo. Lâm Vũ trong lòng nghĩ như thế, nhìn Hứa Tiên ánh mắt cũng mang lên một chút thưởng thức. Trên thực tế, hắn sở dĩ đến trước tìm Hứa Tiên, chính là nghĩ xác nhận cái này Hứa Tiên phiên bản. Bạn nhất là người nào đó yếm cho chê cặn bã nam phiên bản, Lâm Vũ quản hắn chết sống, nói không chắc trôi chảy niệm lên một đoạn vãng sinh chú, đưa hắn mau mau đầu thai tinh cầu. Có điều cái này phiên bản mà. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mở miệng nói, các ngươi cố sự, bản tọa hiểu tương đối, nhưng có chuyện, bản tọa cần củ xóa chia dưới. Hứa Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng nói, tiên trưởng mời nói. Lâm Vũ khẽ cười nói, ngươi hôm qua nguyên nhân cái chết, cũng không phải là kinh hãi, mà là cùng nương tử ở chung lâu ngày, bản thân liền nhuộm dần không ít xà yêu khí, thấy rõ bạch xà chân thân sau khi, lại chịu đến yêu khí xung kích, này mới cơ tim tắc nghẽn mà chết.
Cái gì?
Hứa Tiên nghe vậy cả kinh, chợt tâm tình trầm thấp, có chút cay đắng nói rằng, vì lẽ đó, tiểu sinh trung quy vẫn là nhân nương tử mà chết.
A, gần như đi.
Lâm Vũ gật gật đầu, chợt khẽ cười nói, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu nghe được như thế mỹ hảo ái tình, bản tọa tự sẽ xuất thủ, giải quyết vấn đề của các ngươi.
Hứa Tiên vừa mừng vừa sợ, thật chứ?
Lâm Vũ cười nói, chỉ là một chút yêu khí nhuộm dần mà thôi, không tính là gì, có điều trước lúc này, còn phải trước tiên giải quyết đi chuyện nơi đây.
Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng nâng tay, vỗ tay cái đụng.
Đùng.
Vô hình gợn sóng gột rửa ra, khiến nguyên bản đông lại thời không lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển.
Pháp Hải hơi há mồm, đang muốn đem mới không xong lời nói ra, đột nhiên con ngươi đột nhiên co, không nhịn được lùi về sau một bước, nghi ngờ không thôi mà nhìn bên cạnh bàn đột nhiên xuất hiện kim bảo thanh niên.
Đồng dạng, bên cạnh tiểu thanh cũng là như thế.
Nàng vội vàng hộ đến trước giường, cầm trong tay trường kiếm, nghi ngờ không thôi mà nhìn thanh niên.
Ngươi là người phương nào?
Tại sao là ngươi?
Hai âm thanh hầu như cũng trong lúc đó vang lên.
Lâm Vũ liếc mắt nhận ra mình Pháp Hải, chợt xoay đầu lại, nhìn tiểu thanh khẽ mỉm cười nói, ta là Hứa Tiên đưa đến tứ binh.
Hả?
Hai người nghe vậy đều là sửng sở.
Lâm Vũ không để ý chút nào quay đầu, đánh giá Pháp Hải trên người pháp khí, không khỏi thở dài nói, ta nói tiểu hòa thượng, ngươi cũng tính sư nổi danh cửa, căn chính miêu hồng, gia đình xuất thân tốt, sao đến thả chân chính yêu ma chưa trừ diệt, cần phải đuổi theo này hai cái không cái gì nguy hại xả tinh không tha.
A Di Đà Phật, thí chủ nói sai rồi.
Pháp Hải tỉnh táo lại, lúc này hai tay chắp tay, lạnh nhạt nói, yêu chính là yêu, chỉ cần trong lòng ma tính chưa trừ diệt, coi như trước mắt bình an vô sự, sớm muộn cũng sẽ nguy hại nhân gian.
Lâm Vũ điệu môi nói, muốn vu cáo cho người khác thì không lo không tìm được tội danh, ngươi bắt người ta còn chưa từng làm sự tình, cho rằng chính mình hàng yêu trừ ma đại nghĩa cùng chứng cứ phạm tội, đây là đâu người sai vật đạo lý.
Nghe được câu này, tiểu thanh sáng mắt lên, gật đầu liên tục nói, chính là chính là.
Pháp Hải lạnh nhạt nói, người với yêu khác nhau, hàng yêu trừ ma vốn là đại nghĩa, làm sao dâu chứng cứ phạm tội.
Lâm Vũ nháy mắt, hỏi ngược lại, không cần sao?
Pháp Hải lạnh lùng nói, không cần.
Lâm Vũ hỏi tới, thật không cần sao?
Pháp Hải sầm mặt lại, lạnh lùng nói, A Di Đà Phật, chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Thí chủ cũng là tu hành bên trong người, sẽ không cho rằng ngôn ngữ liền có thể dao động bần tăng thiền tâm đi.
Nói một ngàn nói một vạn, chung quy vẫn là muốn so tài xem hư thực, thí chủ nếu là không dự định ngăn cản, cái kia xin cứ tự nhiên, nhưng nếu muốn ngăn cản bần tăng.
Lâm Vũ mỉm cười nói, lại nên làm như thế nào?
Trong tay Pháp Hải gậy tích trượng một đâm, trên mặt lóe qua một tia vẻ lạnh lùng.
Lâm Vũ bĩu môi nói, ngoài miệng nói tới lợi hại như vậy, còn không phải nghĩ kích ta đi đầu độc thủ.
Chỉ tiếc, này nửa bước nhiều quy củ, quản được đến ngươi,
có thể không quản được ta.
Nói đến câu nói sau cùng, mang theo ý cười âm thanh đã bỗng nhiên mà tới, tới gần trước người.
Pháp Hải con ngươi đột nhiên co, nhìn trước mắt gần trong gang tấc tuấn tú mặt đầy mặt kinh ngạc. Nhưng chưa kịp hắn có cái gì tiến một bước động tác, một con thon dài trắng nón bàn tay lớn liền phá không mà đến, đặt tại mi tâm, làm hắn toàn bộ tầm nhìn trong nháy mắt trời đất quay cuồng.
Cái gì?
Pháp Hải bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt kinh ngạc chưa biến mất, trước mắt thế giới liền dĩ nhiên hóa thành một cánh rừng.
Hắn mở mịt nhìn xung quanh tối tăm rừng rậm, đột nhiên đầu đau như búa bổ, không nhịn được giơ tay che đầu.
Hả? Đây là
tóc.
Cảm thụ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm, Pháp Hải hơi run run, không nhịn được đống nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn hướng về thân thể của mình. Chỉ thấy nguyên bản quen thuộc áo cà sa cùng gậy tích trượng sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một thân vải thô áo gai, cùng với trên lưng chứa đầy sách vở cùng lương khô hầm lâu.
Chuyện gì thế này?
Tóc của ta áo cà sa, ta
là ai?
Pháp Hải con ngươi trong nháy mắt mất cháy, sau đó lại lần nữa khôi phục thanh minh.
Ta mới vừa muốn nói cái gì tới.
Nha đúng rồi, Lan Nguyệt Tự.
Sát trời đã tối, vẫn là mau chóng chạy đi tìm chỗ ngủ cho đi.
Pháp Hải lắc lắc đầu, đứng dậy, hướng về phía trước tối tăm chùa miếu đi đến.
Cất bước trong lúc đó, một viên bảng gỗ tự bên hông hắn lướt xuống, bên trên khắc ba chữ lớn, Linh Thải Thần.
Chương 630, Tử Kim Bát Vu chương 630, Tử Kim Bát Vu trong hiện thật, Pháp Hải thân thể rầm một tiếng ngã xuống đất.
Lâm Vũ phải duỗi tay một cái, tiếp được bên cạnh khuynh đảo cửu hoàn tích trượng, chợt ngồi xổm xuống, nhìn Pháp Hải mất đi thần thái con người, khẽ cười nói, chính là Hồng Trần Luyện Tâm. Thế tục sửa tính,
trời sinh xuất thế người, khó có thể lý giải được nhân gian yêu hận.
Đã như vậy, bản tọa liền ban ngươi một phen cơ duyên, đi chỗ đó trong trần thế, cố gắng rèn luyện một phen đi.
Mang theo ý cười âm thanh ở tấm lòng trong lúc đó trầm thấp vang vọng, vẫn chưa bị Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên nghe được.
Hứa Tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng bay đến bên người Lâm Vũ, có chút kinh ngạc mà nhìn trên đất Pháp Hải nói, tiên trưởng, hắn đây là?
Không có gì.
Lâm Vũ đứng dậy, rất hứng thú đánh giá trong tay gậy tích trượng, thuận miệng nói, này tiểu hòa thượng chấp niệm quá sâu, nếu không thể khám phá mê chướng, tương lai chắc chắn tẩu hỏa nhập ma.
Với bạn, ta cùng nhà hắn trưởng bối có chút giao tình, vì vậy hơi dùng thủ đoạn, nhường hắn trong mộng lý tiếp. Đợi đến hiểu được nhân gian chân tình, khám phá thế sự bụi khổ, đáng, mới có thể tự ảo mộng bên trong thức tỉnh trở về.
Đây chính là cái gọi là hoàng lương nhất mộng.
Hứa Tiên kinh ngạc mà nhìn Pháp Hải, không nhịn được nói, nhưng nếu là
hắn khám không phá đây.
Lâm Vũ liếc hắn một cái, chợt tiếc nuối nhìn Pháp Hải nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hắn số mệnh an bài, có này một kiếp.
Có điều dựa theo Lâm Vũ phòng trường, nên không có vấn đề gì.
Dù sao Pháp Hải bản thân vẫn còn có chút đức hạnh, nếu như có thể bỏ đi qua lại quan niệm, thế vào người thường thị giác, phong cách hành sự tất nhiên ở lương thiện thủ tự trở lên. Lại thêm vào Lâm Vũ cho hắn chọn cái bản, đều chen lẫn không ít hàng lậu. cái gì thiến nữ ưu hồn, hồ nữ báo ân, đều có yêu loại quỷ loại lương thiện một mặt. Một phen lịch luyện tập, coi như thật kháng không phá mê trướng, chí ít cũng sẽ đối với các loại có đổi mới.
Ngươi ở nói chuyện với người nào?
Có chút ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh đột nhiên tự thân sau vang lên. Lâm Vũ nghe vậy quay đầu, liếc mắt phía sau vẫn cứ một mặt cảnh giác Tiểu Thanh, không khỏi khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là Hứa Tiên.
Hứa Tiên?
Tiểu Thanh hơi run run, không nhịn được nhìn phía trên giường Bạch Lý thư sinh.
Thiếu lựa người.
Nàng cấp tốc nhìn lại, lạnh lùng nói, Hứa Tiên có điều một người phàm tục, nguyên thần chưa ly thể, há có thể cùng ngươi thần niệm truyền âm.
Nha đúng, kém chút quên, ngươi còn không nhìn thấy.
Lâm Vũ vô đầu một cái, chợt vỗ tay cái độ, mỉm cười nói, vậy bây giờ đây. Lời còn chưa dứt, một đạo vô hình gợn sóng trong nháy mắt xẹt qua gian phòng, khiến Tiểu Thanh trước mặt Hứa Tiên nguyên thần hiện hiện ra, thua tay múa chân hô to gọi nhỏ nói,
"Tiểu Thanh, ta liền ở đây a."
"Ối." Tiểu Thanh bị trước mắt đột nhiên hiện lên bóng người sợ hết hồn, kém chút vung kiếm chém xuống Hứa Tiên đầu chó. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng vừa mừng vừa sợ, bật thốt lên, "Đúng là ngươi."
"Là ta, là ta."
Hứa Tiên gật đầu liên tục, mừng rỡ vạn phần nói, "Ngươi cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy ta." Tiểu Thanh kinh dị nhìn Hứa Tiên nguyên thần thân thể, không nhịn được nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
"Là như vậy."
Hứa Tiên vội vã mở miệng, đem mới chuyện xảy ra tất cả nói cho Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thì lại cầm trong tay cựu hoàn tích trượng cắm vào mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống, ở rơi vào mộng cảnh pháp hải trên người một trận tìm đòi. Không lâu lắm, hắn liền tự pháp hải dưới thân, tìm tới một cái tử kim bát vu. Ngay ở hắn chạm đến tử kim bát vu thời gian, nguyên bản bình tĩnh bát thể đột nhiên phóng ra nhàn nhạt Phật quang. Lâm Vũ sáng mắt lên, lúc này lấy thần thức bao trùm bình bát, nhìn thấy một vị phong thái anh vĩ, tướng mạo hiên ngang, vẻ mặt an bình an lành tuấn tú hòa thượng, cùng với một đoàn thầy trò bốn người đi về phía tây lấy kinh ký ức tàn tượng.
Quả thế,
Lâm Vũ khẽ môi hơi cầu, lộ ra một vẻ suy đoán trở thành sự thật thỏa mãn nụ cười. Ở Bạch Sa truyện, cố sự bối cảnh bên trong, Pháp Hải xuất thân từ Kim Sơn tự, mà ở Tây Du ký bên trong, Đường Huyền Trang sớm nhất cũng là ở Kim Sơn tự tu hành. Hai người cũng không phải là chỉ là chung tên, mà là cùng một tòa chùa miếu. Bởi vậy Lâm Vũ suy đoán, Pháp Hải có lẽ kế thừa Đường Tam Tạng y bát. Sở dĩ có suy đoán như vậy, không chỉ là bởi vì Kim Sơn tự tòa này miếu thờ, cũng là bởi vì trên người hắn gấm lan áo cà sa, trong tay cựu hoàn tích trượng, cùng với trong kịch tình từng đem ra bắt yêu tử kim bát vu. Này ba cái bảo vật đang cùng lúc trước Đường Tam Tạng đi về phía tây lấy kinh thời điểm mang theo Phật bảo tướng cùng. Chẳng trách Ngọc Đế từng vì Pháp Hải ban xuống tiên đan, Như Lai cũng đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chỉ tiếc, này tiểu hòa thượng chỉ có Đường Tăng Phật bảo, nhưng không có Đường Tăng lòng từ bi, tâm tính phương diện, cùng Đường Tăng quả thực là hai thái cực. Lâm Vũ một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên rất hứng thú mà thưởng thức trong tay tử kim bát vu. Nói thật, ở bắt đầu trước, hắn còn tưởng rằng gấm lan áo cà sa cùng cựu hoán tích trượng mới là thật. Nhưng không nghĩ tới, này hai cái bảo bối đều là nguyên bản hàng đái, ngược lại là Tây Du ký bên trong, đã sớm bị Đường Tăng tặng cho A Nan giả diệp tử kim bát vu, dĩ nhiên là chính phẩm. Chiếu nói như vậy, chân chính gấm lan áo cà sa cùng cựu hoàn tích trượng nên còn ở đàn hương công đức Phật thủ bên trong, mà cái này tử kim bát vu hẳn là Phật môn cùng Linh Sơn phương diện ban tặng Kim Sơn tự chấn tự chi bảo. Quyết định. Lâm Vũ vẻ mặt nhất định, lúc này đứng lên, nhìn bình bát bên trong Phật quang khẽ cười nói, gấm lan áo cà sa cùng cựu hoàn tích trượng bản tọa cũng có thể không đọc vào, nhưng này tử kim bát vu bản tọa liền vui lòng nhận. Lời vừa nói ra, bình bát bên ngoài thân kim quang nhất thời hơi ngưng lại. Một giây sau, Phật quang tăng mạnh, tựa hồ dự định tránh thoát Lâm Vũ ràng buộc. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, một tay bọc lại bình bát, đem vây ở lòng bàn tay bên dưới một tấc vuông.
Làm sao, ngươi còn không muốn?
Nay tiểu hòa thượng nhưng là dự định đối với bản tọa ra tay, nếu là điểm ấy nhận lỗi đều không dự định ra, bản tọa không thể thiếu muốn đi Linh Sơn đi một lần. Lời còn chưa dứt, nguyên bản còn đang rẽ rủa tử kim bát vu trong nháy mắt đỉnh trệ hạ xuống, bên ngoài thân Phật quang nhanh chóng thu lại, yên lặng trôi nổi ở Lâm Vũ trong lòng bàn tay.
Hừ, một đám nhớ ăn không nhớ đánh chết con lựa chọn.
Lâm Vũ hừ một tiếng, xoay tay thu hồi tử kim bát vu, nhìn phía Tiểu Thanh cùng Hứa Tiên. Lúc này, Hứa Tiên đã đem mới chuyện xảy ra nói thẳng ra. Tiểu Thanh càng nghe càng là hoảng sợ, không nhịn được chuyển động con mắt, dùng dư quang mắt liếc bên cạnh mỉm cười Lâm Vũ. Tôn gia đến tột cùng là người phương nào? Giọng nói của nàng nghiêm nghị mà lại kiên kỵ mở miệng. Lâm Vũ khép cười một tiếng, chỉ là một vị đi ngang qua tiên kiếm kỳ hiệp thôi.
Tiên kiếm?
Kỳ hiệp? Tiểu Thanh chần chờ đọc lên bốn chữ này. Lâm Vũ không để ý chút nào, bước chân đi tới giường trước mặt, khẽ cười nói, con người của ta không cái gì yêu thích, chính là thích nghe người ta kể chuyện xưa. Đặc biệt là người như thế yêu mến nhau vẻ đẹp cố sự, là nhất đánh động lòng người. Xem ở ngươi cùng cái kia rắn nhỏ hai tình gặp gỡ mức, bản tọa có thể ngoại lệ ra tay, trợ các ngươi vượt qua kiếp nạn này, nhưng sau này hai tình con đường có thể không viên mãn, nhưng cần chính các ngươi nỗ lực. Nói tới chỗ này, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt tại Hứa Tiên trên trán. Trong phút chốc, một vệt kim quang tự hắn lòng bàn tay tỏa ra, tràn vào Hứa Tiên giữa chân mày. Cũng trong lúc đó, Hứa Tiên nguyên thần đột nhiên du lên, lúc này hóa thành một vệt kim quang bay về phía nhục thân, thời gian trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Thanh sáng mắt lên, chỉ cảm thấy Hứa Tiên nguyên thần trở về vị trí cũ, nhục thân không thiếu sót. Nguyên bản từ lâu trôi qua sinh cơ một lần nữa hiện lên, tràn ngập ở hắn toàn thân. Có điều, vì sao vẫn là không tỉnh? Tiểu Thanh cố nén kích động, đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lâm Vũ. Lâm Vũ khẽ cười nói, bản tọa đã vì là Hứa Tiên phạt mao tẩy tủy, trước mắt hắn nhục thân khỏe mạnh, sinh cơ dồi dào, vì vậy nguyên thần không cách nào cùng với hòa vào nhau, nhưng cần Bạch Tố Trinh đạt được tiên thảo mới được. Ái tình cố sự mà, chung quy phải có một cái cảm động quá trình cùng mỹ hảo kết cục. nếu là chuyện gì cũng làm cho Lâm Vũ làm, Bạch Tố Trinh tâm ý, chẳng phải thành trò cười.
Thì ra là như vậy. Tiểu Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt mặt lộ vẻ lo lắng nói, chỉ là không biết, tỷ tỷ hôm nay là có hay không đã chiếm lấy tiên hảo, nếu là ra cái gì bất ngờ.
Lâm Vũ khẽ miệng kéo một cái, liếc Tiểu Thanh trên mặt biểu hiện, không khỏi thở dài nói, thôi, chính là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, bản tọa đã ra tay can thiệp việc này, lại giúp một lần, cũng không phải đại sự gì.
Tiểu Thanh nghe vậy lại hỉ, không chút do dự mà ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu nói, Tiểu Thanh khấu tạ tiên nhân.
Thiếu dùng bài này.
Lâm Vũ vung tay áo nâng dậy Tiểu Thanh, lạnh nhạt nói, ngươi này rắn nhỏ, quả nhiên tâm tư rất nhiều, đáng tiếc đều là chút không bạn, chung quy không ra gì.
Ta trợ hứa tiên, là cảm giác phu thê tình thâm, hy vọng có tình nhân có thể sẽ thành thân thuộc.
Ngươi như tiếp tục như vậy làm việc, chỉ có thể lẫn lộn đầu đôi, hoàn toàn ngược lại thôi.
Tiểu Thanh nghe vậy ngơ ngác, chợt mặt lộ vẻ kinh hoàng, có chút run rẩy nói, Tiểu Thanh, bái tạ tiên nhân giáo huấn.
Lâm Vũ hơi gật đầu, chợt thân hình lóe lên, biến mất ở kim quang bên trong.
Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, Tiểu Thanh mới dám đứng dậy, nhìn không đáng gian phòng thật dài thở phào nhẹ nhõm.
Một bên khác, xanh úng tươi tốt trong dãy núi, đang có hai bóng người nhanh chóng va chạm.
Một bộ váy trắng Bạch Tố Trinh lắc mình tránh bắn nhanh mà đến lông đuôi, một bên vung lên tay áo bảo, gồ lên pháp lực, một bên tốc độ nói thật nhanh giải thích, tiên đồng chấm đã, nghe ta một lời.
Làm cản.
Dạ mạ nạ cả, trong núi, sương mù đống nhiên nổ tung, một bóng người hùng hãn nhảy ra, bao trùm vũ dáng tay áo bảo bàn tay lớn đông dưng nắm chặt, liền có đạo đạo trắng non nhung vũ bắn nhanh mà đến, trong phút chốc ngưng tụ ra một thanh cánh trắng chi kiếm.
Bá, ánh kiếm phá không, chém về phía Bạch Tố Trinh cổ, nhưng lại bị nàng bên ngoài thân hiện lên nửa trong suốt lân trắng cản trở.
Bạch Tố Trinh cắn răng bước ra, muốn mở miệng, có thể cái kia hạt đồng kiếm chiêu vừa nhanh lại nhanh, khắp nơi chỉ về thân thể chỗ yếu, càng là liền một điểm biện giải khe hở đều không có.
Nói thật, nói riêng về thực lực, ngàn năm đạo hạnh nàng ngược lại cũng không đến nỗi chật vật như vậy.
Có thể nàng tự biết thân phận, không dám đối với hạt đồng hạ nặng tay, chỉ có thể miễn cưỡng hộ thân, khổ sở chống đỡ.
Mãi đến tận mỗi một khắc, chân trời tường vân hiện lên, một vị tóc trắng lão giả râu bạc trắng cưỡi tiên lộc mà đến, nhìn phía dưới hầu như muốn bị hạt đồng chém giết Bạch Tố Trinh gấp hô, đồng nhi dừng tay.
Tiếng nói truyền đến, hạt đồng động tác trên tay nhất thời hơi ngưng lại. Lúc này kinh ngạc nhìn lại nói, sư phụ.
Chương 631, bái phòng lão hưu. Chương 631, bái phòng lão hưu tiên ông.
Bạch Tố Trinh kinh kêu thành tiếng, đội vàng bỏ lại trường kiếm, hướng về chân trời tiên ông quỳ xuống đất cầu khẩn nói, Tố Trinh trộm lấy tiên thảo, chết không hết tội, nhưng ta cái kia lang quân,
ta đã biết rồi.
Lời còn chưa dứt, một cỗ mây khói bông dưng hiện lên, đem Bạch Tố Trinh từ trên mặt đất nâng lên.
Bạch Tố Trinh hơi run run, trong lòng kinh ngạc không ngớt, chỉ thấy nam cực tiên ông kéo hiệu mà đến, chừng hạc đồng một chút, chợt vẻ mặt ôn hòa mà nhìn nàng nói, Bạch Tố Trinh, niệm tình ngươi si tình có thể cảm giác, lại kiêm người mang con thai, việc này liền như vậy coi như thôi.
Linh chi mang về nhà đi, có thể cứu ngươi phu quân tính mạng, ngươi
xuống núi đi đi.
Bạch Tố Trinh nghe vậy lại hỉ, không lo được này rất nhiều điểm đáng ngờ, vội vàng dập đầu nói nói cảm ơn, Tố Trinh khấu tạ tiên ông.
Không cần nhiều lời.
Nam cực tiên ông lắc đầu nói, mau chóng xuống núi thôi, ngươi cái kia phu quân còn chờ tiên thảo cứu mạng đây.
Là.
Bạch Tố Trinh mừng đến phát khóc, lại lần nữa hướng về nam cực tiên ông cảm kích dập đầu, xoay người đáp mây bay mà đi.
Đợi đến Bạch Tố Trinh bay lên trời, Hạc Đồng không khỏi nhíu mày, nhìn bóng lưng của nàng nói, "Sư phụ, thật muốn đem linh chi."
Ngậm miệng,
Nam Cực Tiên ông lườm hắn một cái, chợt xoay người lại, chắp tay cười khàn nói, "Thần quân đại nhân, như vậy được không?"
"Qua loa đi."
Nương theo không tỏ rõ ý kiến âm thanh, một vị kim bào thanh niên lặng yên ở chân trời, ngắm nhìn bỏ chạy thân ảnh màu trắng.
Hạc Đồng thấy thế sững sờ, không biết vị này kim bào thanh niên đến tuột cùng là người phương nào, nhưng nhìn thấy chính mình tiên ông như vậy kính cẩn, hắn cũng chỉ đành học theo răm rắp, vội vã chắp tay hành lễ.
Người lão già này, thực sự là càng già càng dễ quên.
Kim bào thanh niên thu hồi ánh mắt, thoáng hiện đến mọi người trước người, nhìn Nam Cực Tiên ông bất mãn nói, theo bản tọa biết, việc này vốn là quan âm nhờ bà, mời ngươi trợ hứa tiên vợ chồng vượt qua kiếp nạn này. Kết quả ngươi đây, chạy đi cùng Phúc Lộc hai người uống rượu, quên giao phó đệ tử, kém chút hại chết Bạch Xà, nhưỡng thành đại họa.
Có khả năng hay không, cái này nội dung vợ kịch vốn là ở kịch bản bên trong.
Đúng là trước mắt người này, đột nhiên giáng lâm ở cái thế giới này, tự mình ra tay, can thiệp Phật môn đại kế không nói, thậm chí còn trả đũa, quái lên bọn họ những này người cầm cờ.
Nam Cực Tiên ông trong lòng nhổ nước bọn, nhưng trên mặt vẫn là cười phụ hòa nói, thần quân đại nhân nói là.
Thì ra là như vậy.
Hạc Đồng đống nhiên tỉnh ngộ, vội vàng quỳ một chân trên đất nói, đệ tử không biết tình hình cụ thể, kém chút bỏ lỡ đại sự, lô mãng cử chỉ, kính xin tiên ông cùng thần quân trách phạt.
Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn đánh giá Hạc Đồng, thầm nghĩ cái tên này đúng là cùng sắt vách Hạc Đồng không giống nhau lắm.
Cũng khó trách Nam Cực Tiên ông sẽ đem Hạc Đồng lưu lại, bản sắc biểu diễn, cùng Bạch Tố Trinh đồng thời hát như thế một màn kịch.
Không sai, hắn cũng biết Bạch Tố Trinh cùng Hạc Đồng một trận chiến vốn là kịch bản một phần, chỉ là bởi vì không hợp mắt, cho nên mới ám đâm đâm cho Nam Cực Tiên ông khó coi thôi.
Dù sao cũng là côn luân tiên hảo, không trải qua một chút đau khổ, làm sao hiện ra tiên thảo hiếm thấy.
Lên đi.
Nam Cực Tiên ông vung tay áo nâng lên Hạc Đồng, than thở, việc này ngã cũng không trách ngươi được, ta cùng thần quân còn có ít lời muốn nói, hai người ngươi trước về độc phủ, tiếp tục thủ sơn đi.
Là.
Hạc Đồng cùng tiên lộc cung kính nói đáp lại, chợt đáp mây bay mà lên, bay về phía Tử Hà động.
Lâm Vũ nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, không khỏi khẽ cười nói, vốn là ta dự định đi một chuyến đâu xuất cùng, tìm lão quân nói ôn chuyện, thuận tiện muốn chút cựu chuyển hoàn hồn đan, không nghĩ tới này rắn nhỏ động tác nhanh như vậy, chỉ chốc lát công phu liền đạt được tiên thảo.
Đã như thế, cũng không phải tất quấy giày bà cũ.
Thần quân nói giỡn. Nam Cực Tiên Ông lắc đầu nói, cái kia Hứa Tiên có điều là một người phàm tục, không cần lão quân ra tay, tiểu lão nhi trong tay linh chi đã đầy đủ hắn lại sống cả đời. Lâm Vũ xoay đầu lại, liếc Nam Cực Tiên Ông một chút, nhẹ giọng nói, nói đến, bản tọa vẫn không có hỏi qua, ngươi có điều là này giới thổ dân chi tiền, cùng chủ thế giới Nam Cực Tiên Ông cũng không quan hệ, lại cũng nhận ra bản tọa. Thần quân đại nhân có chỗ không biết. Nam Cực Tiên Ông hơi cười, chậm chậm nói, tiểu lão nhi tuy không sánh được vị kia cao quý, nhưng ở cái thế giới này, vẫn là thiên tôn môn dưới thân truyền đại đệ tử. Đối với chư thiên vạn giới việc, tự nhiên so với tiên nhân tầm thường hiểu sơ một, hai. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ mặt lộ vẻ hiểu rõ, là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bản tọa hình tướng mà báo cho môn hạ đệ tử. Nam Cực Tiên Ông mỉm cười nói, đúng vậy. Ở thần thoại đa nguyên vũ trụ, như Nam Cực Tiên Ông như vậy thần tiên, có lẽ cũng không phải là chủ thế giới hình chiếu. Nhưng như tam thanh loại này cấp bậc tồn tại, cơ bản đều cùng chủ thế giới không thể tách rời quan hệ. Chiếu nói như vậy, phàm là có tam thanh thế giới, nên cũng đều có hắn tục danh truyền lưu. Bởi vậy, đúng là vì ta mất đi không ít phiền phức, chí ít cùng các giới nổi danh nhân vật đánh lên liên hệ, không cần trước tiên đánh lên một trận lại nói. Lâm Vũ Sở cảm thầm nghĩ. Nam Cực Tiên Ông cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá vẻ mặt hắn, do hỏi, thần quân đại nhân đến này giới, chính là chúng ta chi hạnh, không biết thần quân có thể nguyện đến Tử Hà động ngồi xuống, tiểu lão nhi nơi này có linh chi nhuộm thành tiên rượu, có thể bày ra tiệc cập uống. Vậy thì không cần. Lâm Vũ phục hồi tinh thần lại, khoát tay áo nói, về ngươi sơn môn đi, bản tọa đột nhiên nhớ tới một chuyện, muốn đi tìm mấy vị bạn cũ nói một chút. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trên đỉnh núi. Có thể coi là đưa đi vị này ôn thần. Nam Cực Tiên Ông trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, có vị này can thiệp, Phật môn ở Hứa Tiên vợ chồng trên người tính toán, nên là muốn thất bại. Tính, việc này không có quan hệ gì với ta, ngược lại ta đã làm xong chính mình nên làm bộ phận, chuyện còn lại, liền để Linh Sơn Phương Diện đau đầu đi đi. Nghĩ tới đây, Nam Cực Tiên Ông đáp mây bay mà lên, bay về phía cách đó không xa Tử Hà động. Cùng lúc đó, cách Hà Thiên, Đâu Xuất Cung, ngồi đàng hoàng ở lò luyện đan bên lão già đột nhiên mở mắt ra, liếc mắt còn ở ân cần công tác hai cái đồng tử, cười nhạt nói, gió hỏa đã chọn, không cần lo lắng, hai người ngươi tạm thời ly cùng, trở lại nghỉ ngơi đi. Là, lão gia. Hai tên đồng tử nghe vậy lại hỉ, lúc này thả xuống cây quạt, cung kính hành lễ, xoay người rời đi. Đợi đến thân ảnh của hai người tất cả biến mất, lão già này mới đứng dậy, liếc cách đó không xa đan phòng tức giận nói, đi ra đi. Này giới chỉ là trung tiên thế giới, kim đan hiệu lực thấp hơn nhiều chính phẩm, có cái gì có thể ghi nhớ. Vậy thì như thế nào? Một bộ kim bảo Lâm Vũ đi ra đan phòng, cầm trong tay cái hồ lô màu vàng nóng, khẽ cười nói, có nói là tặc không đi không, đến đều đến rồi, không mang theo điểm đặc sản trở lại làm sao có thể được. Lão già hoặc là nói thái thượng lão quân khẽ miệng kéo một cái, thở dài nói, thôi thôi, coi như ta này đàn phòng xui xẻo, 1000 năm trước náo qua hầu tử, 200 năm trước náo qua thiếu niên. Tới hôm nay, cũng không kém ngươi này một cái. Ồ. Lâm Vũ sáng mắt lên, tràn đầy phấn khởi nói, cái thế giới này còn có bảo liên đăng nội dung vở kịch. Thái thượng lão quân không tỏ rõ ý kiến, liếc hắn nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Lâm Vũ tìm cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, cười nói, cũng không có gì, chính là đối với Phật môn kế hoạch hơi nghi hoặc một chút. Bạch Tố Trinh dù sao chỉ là một con xà tinh, lại không phải kim tiền tử chuyển thế đường tam tạng, Phật môn ở trên người nàng đến tuột cùng có thể mò đến chỗ tốt gì, vì sao nhất định phải nhìn bọn hắn chằm chằm vợ chồng hai người không tha. Lão quân thở dài nói, ngươi đúng là thẳng thắn. Lâm Vũ cười nói, Lâm Mỗ luôn luôn như vậy. Lão quân suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói cho ngươi cũng không sao, Phật môn ở vợ chồng bọn họ trên người nghi đến, đơn giản là Bạch Nương tử vĩnh trấn lôi phong tháp kết của tôi. Lâm Vũ hơi thêm suy tư, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính như hắn mới nói như vậy, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên sát thực chỉ là tiểu nhân vật, nhưng bọn họ ái tình cố sự, cùng với cuối cùng kết cục, nhưng có thể ở đời sau ngọn nguồn truyền lưu. Ở một trình độ nào đó, Bạch Sa chuyện, nổi tiếng thậm chí có thể cùng Tây Du Ký, sánh vai. Mà Phật môn xem trọng, chính là cố sự này hậu thế sức ảnh hưởng, hoặc là dùng thần thoại vũ trụ tới nói, từ nơi sâu xa Phật môn khí vận. Nhưng là ở cố sự này bên trong, Phật môn không phải phản phái nhân vật sao? Loại này đen lưu lượng bọn họ cũng ăn. Lão quân không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ chân mày cau lại, suy tư chốc lát, rất nhanh liền biết lão quân tại sao chẳng muốn giải thích. Cũng đúng, thị phi trắng đen, trung quy là cường giả định đoạt. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, hỏi ra vấn đề thế này, cũng có vẻ ta có chút ngây thơ. Trên thực tế, ở đời Thanh, nghĩa yêu truyền, thành sách trước, cố sự này bên trong pháp hải cùng Phật môn đều là chính phái hình tượng, Bạch Nương tử mới thật sự là phản phái nhân vật. Vĩnh Chấn Lôi Phong Tháp cũng không phải là pháp hải không biết yêu, mà là Hứa Tiên cầu pháp hải làm như vậy. Đương nhiên, chí ít ở cái thế giới này, Bạch Tố Trinh đúng là cái tâm địa lương thiện tốt yêu quái. Nhưng làm Bạch Tố Trinh thật bước vào Lôi Phong Tháp sau, sẽ lưu lại thế nào truyền thuyết, liền không phải nàng có thể định đoạt. Lời tuy như vậy, Linh Sơn kỳ thực cũng không có như vậy lưu ý. Lão quân mỉm cười nói, lại như ngươi mới nói như vậy, Hứa Tiên cùng Bạch Nương tử chung quy chỉ là quân cờ, nếu là Phật môn sẽ nhân quân cờ mà trêu chọc đến như ngươi vậy một tôn ôn thần, cũng sẽ không kéo dài đến nay. Bọn họ đúng là dám. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tiện tay ngã mấy hạt kim đan, ném vào trong miệng nhai lên. Thấy tình hình này, lão quân sắc mặt đen, tức giận nói, được rồi, nên nói ta đều nói, không chuyện gì, liền mau mau mang lên ngươi tăng vật, cách ta này đâu xuất cùng xa một chút. Được rồi, Lâm Vũ tay chân lanh lẹ bỏ lên, thu hồi hồ lô màu vàng nóng, cười nói, ngươi tính cách này, đúng là cùng sát vách tên kia có chỗ bất đồng, ta thích. Lão quân nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, hắn ta bản ngã đều là ta, hà tất hỏi lại. Ừm, có đạo lý, hẹn gặp lại Lâm Vũ khoát tay áo một cái, trong phút chốc trốn vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến Kim Bảo thanh niên bóng người hoàn toàn biến mất, lão quân mở mắt ra, thân hình lóe lên, xuất hiện ở sắt vách đan phòng bên trong, nhìn xung quanh chí ít biến mất một nửa đáng lượng, sắc mặt nhất thời như than như thế đen. Ta liền biết không đơn giản như vậy. Tính, Tả Hữu cũng tính nhận hắn tỉnh, một điểm đan dược mà thôi, một lần nữa lại lượt đi. Nghĩ tới đây, lão quân thở dài, lúc này xoay người lại, chậm rãi hướng đi lò luyện đan. Chương 632, điểm hóa pháp hải chương 632, điểm hóa pháp hải một bên khác, nửa bước nhiều khách sạn. Bạch Tố Trinh dĩ nhiên mang linh chi tiên thảo trở về, nhường Hứa Tiên ăn vào khiến cho có thể thức tỉnh. Đồng thời, bởi Lâm Vũ can thiệp duyên cớ, Hứa Tiên nguyên thần vẫn chưa bị pháp hải thu hút, cũng không có bị địa phủ câu đi, đúng là bất đi bọn họ rất nhiều phiền phức. Vợ chồng hai người ngồi trên chiếc giường, chân tình lẫn nhau nói, rốt cục tận thích hiểm khích lúc trước, ôm nhau mà khóc. Nhưng ôm lấy, Bạch Tố Trinh đột nhiên nhận ra được không đúng, không nhịn được kinh ngạc nói, phu quân, sức mạnh của ngươi. Cái này a? Hứa Tiên buông ra nương tử, đang nhìn mình thô to rất nhiều cánh tay, khẽ cười nói, nương tử có chỗ không biết, ngươi rời đi thời gian, có một vị tiên nhân từng đi ngang qua nơi đây, thế vi phu. Hứa Tiên nhẹ giọng mở miệng, đem tiên nhân việc nói thẳng ra. Bạch Tố Trinh nghe, con ngươi từ từ co rút lại, rơi vào khó có thể dùng lời diễn tả được trong kiếp sợ. Mà Hứa Tiên tựa hồ cũng không có phát hiện vẻ mặt nàng, còn ở hưng phấn giảng giải nói, cho tới vi phu khí lực, nhưng là tiên nhân biếu tặng, thế vi phu phạt mao tẩy tủy, tái tạo gân cốt. Không chỉ như vậy, vi phu mi tâm dấu ấn bên trong, còn ẩn chứa lấy võ nhập đạo tri thức. Tiên nhân giao phó ta tu luyện đạo này, tốt nhất có thể khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, truyền lưu hậu thế. Bạch Tố Trinh phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nói, truyền đạo. Không sai. Hứa Tiên gật gật đầu, một mặt thâm tình nhìn nàng nói, chỉ cần tu luyện đạo này, vi phu liền có thể cùng nương tử tướng mạo tư thủ, cũng không tiếp tục sợ yêu khí nhập thể, nguy hiểm cho tuổi thọ. Bạch Tố Trinh phản ứng lại, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhưng tiếp theo, nàng liền bình phục nỗi lòng, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ giọng lại nói, phu quân, thiếp thân tu hành nhiều năm, không nói đạo hạnh gì tinh thâm, chí ít cũng tính có chút kiến thức. Có thể phu quân trong miệng vị kia tiên nhân, nhưng vượt xa khỏi thiếp thân nhận thức. Chính là Quan Âm đại sĩ, cũng tuyệt đối không có kinh người như vậy thần thông. Hứa Tiên nghe vậy mà ra, không khỏi nhìn phía đứng bên cạnh Tiểu Thanh. Chỉ thấy Tiểu Thanh đồng dạng một mặt nghiêm nghị, đón ánh mắt của hắn tầng tầng gật đầu. Vị kia tiên nhân, lại có như vậy lai lịch sao? Ừm. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, chậm chậm ngâm nói đến, thiếp thân xin thuốc trở về thời điểm, tựa hồ cũng. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, ngược lại lắc đầu nói, không có gì, có lẽ là thiếp thân ảo giác thôi. So với cái này, Tiểu Thanh, pháp hải đây. Nghe được danh tự này, Tiểu Thanh liền giận không chỗ phát tiết. Nàng hừ một tiếng, phất tay mở ra đầu giường dương gỗ lớn, lộ ra trong đó hai mắt nhắm nghiền, nhưng chưa thức tỉnh pháp hải. Hòa thượng này xác thực đáng ghét, đêm qua tỷ tỷ uống xong rượu hùng hoàng, chính là hắn trong bóng tối ra tay. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn thừa dịp tỷ tỷ ra ngoài, bắt đi Hứa Tiên nguyên thần, còn tốt có vị kia tiên nhân đi ngang qua, này mới không có nhường hắn thực hiện được. Tiểu Thanh càng nói càng tức, bá đến một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, lạnh lùng nói, tỷ tỷ ngươi nói, chúng ta nên xử trí như thế nào hắn? Đưa về Kim Sơn tự đi. Được. Hả? Tiểu Thanh nghe vậy sững sờ, không nhịn được quay đầu nhìn về Bạch Tố Trinh, vội vàng nói, nhưng là tỷ tỷ. Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh đánh gãy Tiểu Thanh lời nói, lắc đầu nói, tiên nhân nói qua, hắn cùng Kim Sơn tự có chút giao tình, vì vậy chỉ là nhường pháp hải trong mộng lý kiếp, vẫn chưa ra tay giết hại. Người ta ba người được to lớn ân, bất luận trong lòng làm cái gì nhớ nung, cũng làm vâng theo tiên nhân pháp chỉ mới là. Này. Tiểu Thanh nghe vậy không khỏi trần trở lên. Hứa Tiên nhưng là gật gật đầu, nhìn hôn mê pháp hải nhẹ giọng nói, đưa pháp hải đại sư trở lại đi, từ đó sau khi qua lại ân oán xóa bỏ, lại không liên quan. Thấy tỷ phu đều nói như vậy, Tiểu Thanh cũng không thể nói gì được, chỉ có thể căm giận mà đem trường kiếm thu vào trong vỏ, căm tức hôn mê bất tỉnh pháp hải nói, "Hừ, tiện nghi ngươi." Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. "Nương tử." Hứa Tiên nhìn trong lồng ngực Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nói, "Lần này trải qua sinh tử, vi phu dĩ nhiên hiểu ra bản tâm, quãng đời còn lại chỉ cầu cùng nương tử tướng mạo tư thủ, lại vô tha niệm. Hôm nay qua đi, ngươi vợ chồng ta liền mang theo Tiểu Thanh rời đi thành này, tìm một non xanh nước biết chi địa, từ đó ẩn cư sống qua ngày, cũng không tiếp tục cùng những này sốt ruột sự tình giao thiệp với." Bạch Tố Trinh vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hứa Tiên. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng không nhịn được dựa tiến vào Hứa Tiên trong lòng ngực, khỏe mắt treo nước mắt, nhẹ giọng đáp, "Ừm." Tiểu Thanh nhìn trước mắt chán ngán hai người, không khỏi sạm mặt lại, tức giận nói, "Cái kia tiên nhân pháp chỉ đây." "Đây." Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nghe vậy sửng sở, chợt hơi ngượng ngùng mà tách ra, nghiêm mặt nói, "Đương nhiên muốn tuân thủ. Ta sẽ bỏ văn theo võ, mỗi ngày chăm chỉ tu hành, đợi đến thần công đại thành, lại khai tông lập phái, thu đồ đệ truyền đạo, bảo đảm tiên nhân thụ chi đạo, định có thể truyền lưu ở hậu thế bên trong." Tiểu Thanh bĩu môi nói rất êm tai, ai biết sau này sẽ không làm như thế. Chính là. Mang theo ý cười tiếng phụ họa đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Bạch Tố Trinh nghe vậy nhất thời cả kinh, đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị kim bảo thanh niên tựa ở bên tường, ý cười dịu dàng mà nhìn mọi người. Ngươi là cái gì? Tiên nhân. Bạch Tố Trinh lời nói còn chưa mở miệng, bên cạnh Hứa Tiên liền kinh hỉ lên tiếng. Hắn đội vàng vươn mình xuống giường, lôi Bạch Tố Trinh quỳ đến trên đất. Cho tới Tiểu Thanh, thì lại từ lúc Hứa Tiên lên tiếng trước, liền hoảng không ngừng quỳ xuống. Làm sao đều như thế thích quỷ người đâu? Lâm Vũ thở dài, tiện tay đỡ lên trước mắt ba người, sau đó nhìn mới vừa phản ứng lại, giờ khắc này tựa hồ có chút căng thẳng Bạch Tố Trinh, khẽ cười nói, ngươi này rắn nhỏ tâm tính không sai, chí ít ở làm rõ sai trái phương diện, có thể so với tiểu hòa thượng kia mạnh hơn. Nói, hắn xoay đầu lại, nhìn cách đó không xa hôn mê Pháp Hải khẽ cười nói, ngươi nói có đúng không, tiểu hòa thượng?
Cái gì?
Hứa Tiên ba người nghe vậy cả kinh, không nhịn được xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn phía Pháp Hải. Chỉ thấy Pháp Hải chậm rãi mở mắt ra, tự trong giường gỗ ngồi dậy, mang theo vẻ xấu hổ nói rằng, A Di Đà Phật, đệ tử xấu hổ. Lâm Vũ khẽ cười nói, có thể có ngộ ra. Pháp Hải hai tay chắp tay, chậm rãi nói, ngày xưa chỉ thấy viên náo là trướng, vào ngay hôm nay biết chúng sinh đều khổ. Lâm Vũ cười nói, giải thích thế nào? Pháp Hải con ngươi trong trẻo, giọng nói như trung đồng, lấy nhập thế sự tình, luyện ra thế tâm, lấy xuất thế tâm, đi vào thế sự. Nhập thế không vì là thế chuyển, xuất thế cũng không phải cách trần, thật người tu hành, làm bụi bên trong xoay người, hỏa bên trong sinh sen, ở phố phường náo động nơi tọa quan mây bốc lên, tán cổ, đáng, giao gián thường xuyên mang hiền thuyền. Phật pháp một đạo, từ trước đến giờ không ở Linh Sơn, mà trên thế gian chúng sinh, yêu hận tình cửu ngươi. Không tồi không tồi. Lâm Vũ tán thưởng nói, rốt cục hơi lớn thừa Phật pháp chuyển nhân dáng vẻ. Pháp Hải thở dài một tiếng, hai tay chắp tay, túi đầu than nhẹ nói, A Di Đà Phật. Hứa Tiên ba người kinh ngạc mà nhìn Pháp Hải, tựa hồ không nghĩ tới này Hoàng Lương Nhất Mộng càng có hiệu quả như thế, khiến nguyên bản bướng bỉnh Pháp Hải trong nháy mắt biến thành một người khác. Lâm Vũ bước chân đi tới khoảng cách Pháp Hải gần nhất Tiểu Thanh trước mặt, tiện tay rút ra nàng bên hông trường kiếm, ở nàng kinh ngạc vẻ mặt quát lên Pháp Hải trên bả vai. Ngươi mới giả bộ hôn mê, là không dám đối mặt bọn họ. Lâm Vũ cười hỏi, vẫn là có ý định chết ở trên tay bọn họ, trả lại qua lại nhân quả. Pháp Hải hai tay chắp tay, vẻ mặt như thường, chậm rãi nhắm mắt nói, nhân duyên hội ngộ thời điểm, quả báo còn tự được, đệ tử đã hiểu ra đại thừa Phật pháp lý lẽ, chỉ có thể sợ nhân, sao lại sợ quả. Lời nói trong lúc đó, Pháp Hải bên ngoài thân phóng ra kim quang nhàn nhạt, ở phía sau hư không bên trong mịt mờ tiêu tán. Ha. Lâm Vũ chân mày cau lại, kinh ngạc nhìn Pháp Hải phía sau kim quang. Nếu như hắn không nhìn lầm, đồ chơi này nên chính là cái gọi là Phật quang. Cùng công pháp thôi phát Phật quang không giống, loại này Phật quang thuộc về tâm tính tu vi hợp chất diễn sinh, thật giống như sắt vách kim quang chú, chỉ cần điều kiện đến, một cách tự nhiên liền có thể kích phát. Cái nhìn biển phía sau Phật quang cường độ đã gần như ngưng là thật chất. Nếu là lập xuống cái gì công đức, phòng trường lập tức liền có thể ngưng tụ thành công đức vòng. Chỉ là làm giấc mộng mà thôi, hiệu quả có tốt như vậy à? Lâm Vũ nháy mắt, nghĩ thầm cái tên này đến cùng ở hắn kịch bản bên trong trải qua cái gì, dĩ nhiên có thể như vậy đại triệt đại ngộ. Hắn một bên nghĩ như thế, một bên xoay người lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác Hứa Tiên ba người khẽ cười nói, nghe được đi, cái tên này chỉ sợ nhân, không sợ quả. Nếu như các ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào có thể tiếp nhận kiếm này, chém xuống đầu của hắn. Bạch Tố Trinh nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, tiên nhân nói quá lời, hai vợ chồng ta đã quyết định ẩn cư núi rừng, không tiếp tục để ý qua lại trước kia bị bạt. Pháp Hải đại sư đã hiểu ra, ân oán gút mắt, liền xóa bỏ đi. Pháp Hải mở mắt ra, than nhẹ một tiếng nói, A Di Đà Phật, nếu như thế, vẫn tăng đương quy tự chủ tu, tự thể nghiệm, lấy thiện hạnh thiện báo, vì là hai vị thí chủ cầu phúc. Từ đó sau khi, cũng không tiếp tục xuất hiện ở hai vị thí chủ trước mặt. Nha. Lâm Vũ thu hồi trường kiếm, rất hứng thú mà nhìn Pháp Hải. Hắn còn tưởng rằng cái tên này sẽ đưa ra một ít thực tế bồi thường, không nghĩ tới lại là thiện hạnh thiện báo, lại không gút mắt. Nhìn từ góc độ này, Pháp Hải xác thực đã đại triệt đại ngộ, đối xử vấn đề nhắm thẳng vào bản nguyên, biết Hứa Tiên vợ chồng căn bản không thèm để ý cái gì bồi thường, chỉ hy vọng hắn cũng không tiếp tục đến trước mắt. Rất tốt. Lâm Vũ hài lòng gật gù, đem trường kiếm quăng vào vỏ bên trong. Có Pháp Hải một câu nói như vậy, Linh Sơn phương diện cũng là không lời nào để nói, nếu là tương lai còn có người dự định kéo dài cái bản, phòng trường Pháp Hải sẽ cái thứ nhất ra mặt phản kháng. Cái này cũng là vì Hứa Tiên vợ chồng tốt. Dù sao Lâm Vũ sẽ không ở đây giới quá nhiều dừng lại, chỉ có Pháp Hải vị này Kim Sơn tự đệ tử, cùng với hắn sau lưng đàn hương công đức Phật, mới là Hứa Tiên vợ chồng sau này an ổn sống qua ngày chân chính dựa vào. Trở về đi, không đưa. Lâm Vũ khoát tay áo một cái, xoay người hướng đi Hứa Tiên. Pháp Hải do dự một, hai, vẫn là đứng lên, thấp giọng truyền âm nói, chậm đã. Đệ tử vẫn còn có vừa hỏi. Tiểu thiên nàng. Nhưng là đúng là có người này. Chương 633, Hiên Viên Thần Quân. Chương 633, Hiên Viên Thần Quân. Có chút xoắn xuýt âm thanh từ phía sau bay vào trong tai. Lâm Vũ bước chân dừng lại, chợt xoay đầu lại, sắc mặt cổ quái nhìn Pháp Hải. Ngươi đến cùng trải qua cái gì? Pháp Hải không nói, chỉ là than nhẹ một tiếng, thâm niệm bất hảo. Lâm Vũ đánh giá vẻ mặt hắn, hơi thêm suy tư sau, nhẹ giọng cười nói, đương nhiên. Hơn nữa không chỉ là nàng, Linh Hải Thần cùng Yến Xích Hà, cũng là đúng là có người này. Linh Hải Thần. Pháp Hải ánh mắt khẽ nhúc đích, chợt hai tay chắp tay, thấp giọng nói, A Di Đà Phật, như vậy liền tốt. Nói, hắn bước ra giường gỗ, vẻ mặt cung kính mà hướng về Lâm Vũ được rồi nửa sư chi lễ, này mới xoay người, nhanh chân đi hướng về ngoài cửa phòng trong tiên điện. Cất bước trong lúc đó, eo lưng của hắn từ từ thẳng tắp, tựa hồ thả xuống cái gì trong lòng đồ vật, trên người Phật quang càng ngày càng nồng nặc, mơ hồ lộ ra một cỗ đại triệt đại ngộ cảm giác. Nguyên nhân tính không, tự tâm hiện lượng, gia hành vô thường, gia pháp vô ngã. Lúc gần lúc hiện kinh Phật âm thanh tự ngoài cửa truyền đến càng đi càng xa. Lâm Vũ sắc mặt quái dị, nghĩ thầm ai nói này Pháp Hải không biết yêu, hắn có thể quá hiểu. Thả xuống cũng tốt, dù sao trong ngộng biểu diễn chỉ là thiến nữ u hồn nguyên bản nội dung vở kịch. Thật nếu để cho hắn tiến vào sát vách thế giới, gặp phải những kia tàn phá u minh đệ tứ thiên hai, sợ không phải muốn bị các người chơi đùa giỡn đắc đạo tâm phá toái, lập địa thành ma. Lâm Vũ lắc lắc đầu, chợt xoay người lại, nhìn phía trong phòng vẻ mặt dại ra ba người. Nhìn thấy sao? Lâm Vũ khẽ cười nói, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, như thế nào đi nữa tuyệt vọng hoàn cảnh, cũng có thể cưỡng ép làm sủi cảo. bao, sủi cảo. Hứa Tiên mở miệng xoay đầu lại, tựa hồ không thể nghe hiểu câu nói này hàm nghĩa. Lâm Vũ cũng không có ý giải thích, chỉ là đưa tay vỗ vỗ Hứa Tiên bay, cười nói, vì lẽ đó, cố gắng tu luyện đi, chờ mong tương lai ngươi trở thành này giới võ tổ một ngày kia. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ thân hình đã hóa thành một đạo cầu vồng vàng phá không mà đi. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên hoàn hồn, đội vã tiến lên, liễm nhẫm mà bái, hướng về kim quang dập đầu khẩn cầu. Đệ tử Bạch Tố Trinh nhận được tiên nhân rủ hiền, ân cùng tái tạo, khẩn cầu ân công lưu lại đục danh, dùng khiến vợ chồng ta đến phụng giải minh, sớm tối lương hỏa, vĩnh phụng từ đường. Ha ha ha! Vui sướng tiếng cười lớn từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo chính là một đạo xa xôi vang vọng thơ ca tụng âm thanh. Hồng lò rèn ta chân hình nơi, tinh đấu tôi hồn 12 châu. Từng chợ hiên biên hòa chất lộc, cũng cộng tam thanh luận đạo bên trong. Võ ẩn sơn sông 3,0005, ánh sáng chỉ hàn nhật nguyệt 800 thu. Không hướng về đài sen cầu diệu pháp, tự mở hỗn độn ta làm tông. Hiên biên chất lộc, võ ẩn sơn sông. Hứa Tiên con ngươi thu nhỏ lại, không nhịn được bật thốt lên, hiên biên thần kiếm. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp dị thải liên tục nói, không, là hiên biên thần quân. Tiểu Thanh cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Dĩ nhiên là vị này đại thần. Làm hoa hạ thần thoại bên trong nổi danh nhất thần binh, hiên biên kiếm tập vạn dân tín ngưỡng, bao hàm vô tận chi lực, công đức viên mãn, lúc nào đắc đạo hóa hình cũng không kỳ quái. Có điều, thần quân đại nhân lại còn từng cùng tam thanh luận đạo. Hơn nữa câu cuối cùng thơ, xác thực là quá tự phụ, quá bá đạo chút. Xem ra thần quân đại nhân lãnh đời này mấy ngàn năm, trong bóng tối phát sinh không ít chuyện. Bạch Tố Trinh thầm nghĩ trong lòng, chợt vẻ mặt nhất định, quay đầu nhìn Hứa Tiên nói, phu quân, cách trước khi đi, ngươi vợ chồng ta trước tiên đi một chuyến thành đông, thỉnh lưu thợ một điêu một thanh hiên biên kiếm đi. Ừm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chính nhận dấu ở nửa bước nhiều hơn không, quan sát trong phòng dự định điêu khắc kiếm như, mang về cung phụng Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng hắn cũng không để ý cái gì hương hỏa, nhưng loại này hiện thánh trước mặt người khác, lưu lại truyền thuyết cảm giác, hắn vẫn là tương đối hưởng thụ. Vì lẽ đó, Lâm Vũ xoay đầu lại, nhìn trên đám mây quỳ xuống đất phục thủ, lớp lớp lo sợ kim giáp thần tướng, khẽ cười nói, ngươi còn muốn hay không bắt ta? Thần quân đại nhân nói cười. Cái kia kim giáp thần đem hổ khu du lên, miễn cưỡng cười khăn nói, tiểu nhân có điều một giới thiên tướng, chính là ăn cựu chuyển kim đan, cũng động không được ngài một quạc lông mang a. Biết liền tốt. Lâm Vũ hừ nhẹ một tiếng, chợt có chút tò mò hỏi, có điều ta cũng không nghĩ tới, chấn thủ nửa bước nhiều khách sạn, lại là thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Lẽ nào này nửa bước nhiều, kỳ thực là thiên đỉnh sản nghiệp? Kim giáp thần đem không dám thất lễ, vội vàng nói, cũng không phải. Thiên đỉnh cũng không phải là này tam giới trạm trung chuyển chủ nhân, sau lưng nó chân chính ông chủ là một vị lãnh đời đại năng. Chúng ta chưa từng gặp vị kia đại năng hình dáng, chỉ biết hắn thần thông quảng đại, liên tục đỉnh cũng muốn cho hắn ba phần mặt, cho mượn thiên binh thiên tướng, chấn thủ ở khách sạn này bên trong. Đúng không? Lâm Vũ nhất thời đến hứng thú, hỏi tới, có điều, nếu ngươi tiếp nhận rồi bị thác, thay chấn thủ, trên người dù sao cũng hơi cùng vị kia đại năng liên quan đổ bật đi. Kim giáp thần đem mặt lộ vẻ chần chờ. Này! Hả? Lâm Vũ hơi nhướng mày, một đôi mắt tỏa ra kim quang, phản phất trong nháy mắt đâm thủng hư không, lộ ra một cỗ khiến người sợ hãi phong mang. Kim giáp thần đem vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng từ bên hông lấy ra một viên lệnh bài, cực kỳ cung kính mà hai tay dâng. Thần quân mời xem. Đây là cái gì? Lâm Vũ thu lại kim quang, rất hứng thú tiếp nhận ngọc bội. Kim giáp thần đem trong lòng âm thầm tiêu khổ, trên mặt vẫn là cung kính nói giải thích, vật ấy chính là chấn thủ thiên tướng bội đồ vật, mang vật ấy người, có thể ở nửa bước nhiều bên trong khách sạn mở ra đường lối, đem người gây chuyện trục xuất đến tam giới bên trong. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, chợt thuận miệng nói, làm sao không gặp ngươi đối với ta dùng lệnh bài kia? Ta ngược lại thật ra đến có cơ hội đó a. Kim giáp thần đem trong lòng thầm mắng, trên mặt thì lại cười gượng nói, thần quân đại nhân nói cười. Lâm Vũ không có để ý này thiên tướng phản ứng, hắn một cái tay vướt nhẹ lệnh bài, một cái tay khác bấm ngón tay tính toán, theo lệnh bài nhân quả hướng về vị kia người giật dây tìm hiểu mà đi. Hả? Lâm Vũ chân mày cau lại, kinh ngạc nói, lại không ở này giới. Chẳng lẽ này nửa bước nhiều chân chính chủ nhân, cũng là cái thích ở tam tiên thế giới xuyên qua người? Giống như vậy người, hoặc là người xuyên biệt, hoặc là chính là đến từ chủ thế giới đại năng. Nếu như là người trước, đúng là có thể quan sát một chút, thu làm dự bị thành viên nhóm, nếu như là người sau, vậy thì càng tốt, Lâm Vũ đang lo không biết nên làm sao đi tới chủ thế giới. Có này lệnh bài, nói không chắc liền có thể ngược tìm hiểu, càng nhanh hơn đến. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi nhếch miệng, xoay tay thu hồi cái này lệnh bài. Lệnh bài không sai, ta muốn. A. Kim Giáp Thần đem nghe vậy mà ngơ, đội bằng nói, thần quân đại nhân, này có thể không dùng được a. Yên tâm. Lâm Vũ cười nói, tuy rằng ngươi thấy bản tọa hóa hồng, hung hãn ra mặt, mạo phạm bản tọa, nhưng bản tọa từ trước đến giờ khoan hồng độ lượng, chắc chắn sẽ không ở loại chuyện nhỏ này lên cùng ngươi tính toán. Như vậy đi, nguyên bản lệnh bài, bản tọa vẫn là muốn mang đi. Nhưng bản tọa có thể khác điêu một khối, trợ ngươi chấn thủ nơi đây, làm sao? Này, Kim Giáp Thần đem mặt lộ vẻ sầu khổ, biết vậy chẳng làm. Sớm biết mới hóa hồng mà đi, là như vậy một vị làm theo ý mình đại thần, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám ra mặt ngăn cản. Ngay ở Kim Giáp Thần đem trong lòng như thế nghĩ thời điểm, Lâm Vũ tay phải hư trường, xa xa nắm chặt. Trong phút chốc, vô số kim quang ở hắn lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một viên lệnh bài màu vàng nóng trôi nổi ở không. Đón lấy đi. Lâm Vũ tiện tay đem lệnh bài ném cho Kim Giáp Thần tướng, chợt cười nói, này khiến chính là bản tọa lấy kiếm khí ngưng tụ thành, không chỉ có thể mở ra đi về các giới đường lối, còn ẩn chứa bộ phận hiên viên kiếm mang. Phạm vi phạm nửa bước nhiều khách sạn quy của người, đều sẽ bị lệnh bài kia cảm ứng, kích phát ánh kiếm, xuyên thủng tứ chi cùng xương thì bà, triệt để mất đi sức phản kháng. Nha. Kim Giáp Thần đem sáng mắt lên, mới sinh ra một chút hối hận trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh, ngược lại thu hồi lệnh bài, không chút do dự mà hướng về Lâm Vũ quỳ lại nói, bái tạ thần quân đại nhân. Ừm, cứ như vậy đi. Lâm Vũ khoát tay áo một cái, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng vàng phá không mà đi. Giải quyết pháp hải cùng Hứa Tiên vợ chồng sự tình, cái thế giới này cũng không có bao nhiêu dừng lại giá trị. Lâm Vũ hơi thêm suy tư, đầu tiên là chạy đi các đại tiên sơn độc phủ, kết bạn một hồi cái thế giới này thần thoại nhân vật. Tỷ như đã trở thành đấu chiến thắng Phật hầu tử, đã sớm cứu lại Tam Thánh Mâu Trầm Hương cùng Nhị Lang Thần một nhà, còn có vừa vặn ở quán giang khẩu uống rượu na trà các loại. Đương nhiên, loại trừ này thiên đình tam đại kẻ phản bội ở ngoài, cái khác nổi danh thần tiên, Lâm Vũ cũng nhìn thấy không ít. Chỉ là này ba cái dù sao khá là đặc thủ, với bọn hắn kết bạn thời điểm, toàn bộ tam giới đều một cách lạ kỳ nghiêm nghị, chỉ lo vị này ôn thần đột nhiên có điểm quan trọng, hướng đến này ba cái gai nhọn lại nháo thượng nhất náo. Còn tốt, Lâm Vũ cũng không có dự tính như vậy. Ngăn ngắn 3 ngày chu du sau khi, hắn liền thi pháp phá tan hư không, không hề lưu luyến rời đi cái thế giới này. Nhưng bởi hắn động tác quá mức cấp tốc, thần thông lặng yên không một tiếng động, dẫn đến tam giới bên trong, chỉ có số rất ít đại thần thông giả mới có thể nhận ra được hắn rời đi. Còn lại người cũng không rõ ràng Lâm Vũ hành tung, vẫn cứ nơi đang sốt sáng để phòng bên trong. Mãi đến tận sau mấy tháng, Thiên Đình xác nhận Lâm Vũ biến mất, các thế lực lớn căng thẳng thần kinh này mới triệt để thanh tĩnh lại. Đương nhiên, trở lên những này chính là nói sau. Rời đi, bạch xa chuyện, thế giới Lâm Vũ, theo lệnh bài cảm ứng tiếp tục tiến lên, không lâu lắm, liền lại lần nữa gặp phải một cái kỳ quái thế giới. Sở dĩ nói nó kỳ quái, là bởi vì vị trí rõ ràng ở vào thần thoại đa nguyên vũ trụ khu vực trung tâm biên giới, nhưng toàn bộ thế giới nhưng lộ ra một cỗ tương tự vu thiên nữ hồn thế giới mạn pháp cảm giác. Lâm Vũ ở thần thoại đa nguyên vũ trụ ngang qua lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kỳ quái thế giới. Hắn lòng sinh hiếu kỳ, liền dự định tiến vào nhìn. Nhưng liền đang đến gần này giới thời gian, một cỗ bao phủ toàn bộ thế giới sóng sức mạnh đột nhiên hiện lên, đem Lâm Vũ Hiên Viên kiếm phân thân ngăn ở bên ngoài. Mơ hồ trong lúc đó, hắn tựa hồ nghe đến một đạo vang vọng toàn bộ thế giới tiếng chuông, nhìn thấy bạn cổ trước, một phương bao trùm hoàn vũ thái cực đồ chính đang diễn hóa âm dương. Đây là chân chính thái cực đồ. Lâm Vũ sáng mắt lên, trong nháy mắt ý thức được viễn cổ tản tượng bên trong hình ảnh, cũng không phải là hạ giới những kia thấp kém hình chiếu, mà là chủ thế giới bên trong chân chính tiên tiên chí bảo.